Chương 419, cầu sống trong chỗ chết như thế dày đặc cự thành mưa, to lớn như vậy hòn đá, một khi bị đập trúng, cho dù là lão giả tóc trắng, chỉ sợ đều khó mà thoát thân. Mắt thấy Ngạo Thương Sinh hai người đã cùng đường mặt lộ, tình thế cấp bách bên trong, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên thoáng nhìn dưới mặt đất trong hành lang, vừa rồi vỡ ra to lớn khe hở. Tiền bối, nơi đó có thể tránh né trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngạo Thương Sinh vội vàng kinh hô đạo. Nghe vậy, lão giả tóc trắng càng không chần chờ, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp chui vào đầu kia cái khe to lớn bên trong. Ầm ầm, ngay tại lão giả tóc trắng nắm lấy Ngạo Thương Sinh lách vào vết nứt đồng thời, vô số khối lớn nhỏ không đều hòn đá, trong nháy mắt liền đem dưới mặt đất thông đạo triệt để vùi lấp. Lão giả tóc trắng khi tiến vào vỡ ra khe hở lúc sau, liền trực tiếp thả ra chính mình lĩnh vực. Mượn nghiêng nghiêng cắt vào vết nứt, cùng chính mình cường đại lĩnh vực bảo hộ, bên ngoài tuy có cự thạch khảm vào vết nứt, nhưng lại bị song trọng lực cản chặn lại. Một phen chật vật chạy trốn lúc sau, lão giả tóc trắng tiêu hao cũng không ít. Hiện tại đoàn xuống lòng đất, rốt cục có thể thở phào. Ngạo Thương Sinh bởi vì không có xuất lực, cho nên trên thân thể cũng không có không chịu được nổi. Chỉ là vừa mới hiểm còn sống chết, cũng đem hắn dọa cho phát sợ. Hiện tại có cơ hội trầm khẩu khí, hắn liền bắt đầu đưa mắt nhìn quanh lên. Thân trong lòng đất, tự nhiên một mảnh đen kịt. Cũng may lão giả tóc trắng thả ra chính mình lĩnh vực, mượn cái kia nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt, Ngạo Thương Sinh kinh ngạc phát hiện, ngay tại chính mình chết đối diện cách đó không xa, lại có một đầu nghiêng nghiêng bậc thang. Tiền bối, ngươi nhìn cái kia bên cạnh. Nhìn thấy cái kia quỷ dị bậc thang, Ngạo Thương Sinh nhịn không được đối lão giả tóc trắng nói đạo. Thuận Ngạo Thương Sinh chỉ dẫn nhìn lại, lão giả tóc trắng cũng phát hiện cái kia bậc thang. Cái này khó nói lòng đất còn cất giấu cái gì, nhìn qua cái kia một đường hướng xuống uốn lượn cầu thang, lão giả tóc trắng cũng không nhịn được kinh ngạc đạo. Có hay không giấu cái gì không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại chúng ta cùng đường mặt lộ, có lẽ phía dưới sẽ có sinh môn cũng không nhất định. Mới vừa rồi còn tâm tình nặng nề Ngạo Thương Sinh, khi nhìn đến cái kia uốn lượn cầu thang thời điểm, trong lòng lại vô hình dâng lên một chút hy vọng. Dù sao hiện tại cũng ra không được, chúng ta không ngại đi xuống xem một chút. Lão giả tóc trắng làm người rộng rãi, nghe Ngạo Thương Sinh lời nói, lập tức cười ha ha một tiếng đạo. Nói xong, hắn trong nháy mắt tản mất lĩnh vực, kéo một phát Ngạo Thương Sinh, trực tiếp trốn vào cầu thang bên trong. Đầu này cầu thang cũng không rộng, chỉ có 3-4 trượng dáng vẻ. Uốn lượn hướng xuống xoay quanh, nhìn liền như là một đầu quấn quanh đại xà. Cầu thang hai bên, tất cả đều là đen như mực vết tường. Bởi vì không có người vì cái gì mở, chỗ lấy cực kỳ đá lởm chấm thô ráp. Tiến vào cầu thang lúc sau, lão giả tóc trắng buông xuống Ngạo Thương Sinh. Hắn muốn định làm trước mở đạo, lại bị Ngạo Thương Sinh ngăn lại. Cái này trên cầu thang, có lẽ sẽ có cấm chế hoặc đại trận, vẫn là ta mở ra đường đi. Ngạo Thương Sinh nói rõ chính mình ý tứ, lão giả tóc trắng cũng không có tranh luận, ngay sau đó thối lui đến hắn sau lưng. Lui khỏi vị trí cuối cùng, lão giả tóc trắng cũng không có buông lòng cảnh giác. Cường giả này di tích vốn là nguy cơ tứ phía, nhưng phạm là vị cường giả kia kiến tạo địa phương, đều có thể tồn tại nguy hiểm. Lão giả tóc trắng biết rõ điểm này, cho nên hắn cơ hồ đánh lấy 12 phần tinh thần, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía. Chỉ cần vừa có dị trạng, liền trực tiếp bắt về Ngạo Thương Sinh, trong nháy mắt phóng thích lĩnh vực. Ngạo Thương Sinh đi ở phía trước, ngón tay bên trên, đế diệt nghiệp hỏa nhẹ nhàng nhảy vọt. Tại đế diệt nghiệp hỏa chiếu dọi xuống, trung quanh cảnh tượng đều bị hắn thu vào đáy mắt. Tháp tháp tháp, cứ như vậy, tại hẹp dài bốn lượn trên cầu thang, một già một trẻ cẩn thận tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn liền đến cầu thang cuối cùng. Cầu thang khoảng chừng 2 dài 300 trượng, thẳng đứng kéo dài khoảng cách, cũng tối thiểu có 50 trượng. Nguyên bản cầu thang là một điểm hai đoạn, một đoạn lúc trước Ngạo Thương Sinh hai người đứng yên địa phương, một đường hướng lên trên kéo dài. Một cái khác đoạn, chính là Ngạo Thương Sinh vừa mới đi qua địa phương. Bởi vì Ngạo Thương Sinh bọn người vốn là từ phía trên đi xuống, cho nên bọn hắn liền trực tiếp tuyển lựa đoạn sau cầu thang. Cầu thang cuối cùng là một cái cao 5 trượng rộng 3 trượng cửa lớn. Cửa lớn nặng nề, hiện ra kim loại ánh sáng nhạt. Thông qua điểm này, Ngạo Thương Sinh có thể xác định, cái này cửa lớn cũng là một khối hi hữu kim loại. Đen như mực cửa lớn bên trên, có vô số tinh mịn đường vân. Nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà phát hiện. Thông qua những cái kia tinh mịn đường vân, Ngạo Thương Sinh xác định, cái này cửa lớn bên trên có một cái phức tạp đại trận. Nhìn trước mắt đại trận này, Ngạo Thương Sinh lông mày nhịn không được nhíu lại, cái này có vẻ như cũng là một cái nghịch hành cấm chế, mà lại cùng trước đó thành lũy bên trong rất giống. Nghe được câu này, lão giả tóc trắng trên mặt hiển nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì trước mắt cánh cửa này, cơ hồ là toàn bộ cường giả trong di tích, nhất keo kiệt môn hộ. Nhưng lại tại dạng này keo kiệt trên cánh cửa, nhưng lại có như thế làm người nhức đầu cấm chế, cái này thực sự có chút mâu thuẫn. Vậy ngươi có nắm chắc bài trừ cái này nghịch hành cấm chế sao? Đường giống trước đó ta cùng chiến lão quỷ mở dạng, một khốn chính là đã nhiều năm, còn suýt nữa đem mệnh cũng dựng ở bên trong. Nghĩ đến chuyện lúc trước, lão giả tóc trắng như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Ngạo Thương Sinh nói, tạm thời ta còn không biết, cần ta nghiên cứu một chút cấm chế này mới được. Vậy ngươi nghiên cứu đi, chờ xác định về sau lại đi vào. Lão giả tóc trắng sâu kín nói đạo. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, nói, ở bên ngoài nghiên cứu không được, muốn nghiên cứu, trước hết đi vào. Ngươi khả năng không biết, nghịch hành cấm chế mấu chốt đều tại mặt khác. Lời này vừa nói ra, lão giả tóc trắng cũng bắt đầu do dự. Không đi vào đi, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực vây ở chỗ này. Tiến vào đi, nếu là phá không nổi rồi nghịch hành cấm chế, bọn hắn liền có thể bị một mực nốt ở bên trong. Tiền bối suy nghĩ thật kỹ đi, chuyện này phải suy nghĩ kỹ mới có thể hành động. Ngạo Thương Sinh cũng không nóng nảy, nhìn lão giả tóc trắng một chút, cười nói đạo. Lão giả tóc trắng lông mày cao nhăn, suy nghĩ nửa ngày cũng không thể quyết định, thế là hỏi Ngạo Thương Sinh nói, tiểu quỷ, vậy ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không đi vào? Ngạo Thương Sinh trong lòng biết lão giả tóc trắng lâm vào xoắn xuýt bên trong, nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta không đi vào, ở chỗ này cũng là nhốt. Chúng ta đi vào, còn có thể tìm tới đường ra. để cho ta chọn lọc tự nhiên đi vào, chí ít tiến vào, còn có một tia hy vọng. Nghe Ngạo Thương Sinh lời nói, lão giả tóc trắng bất đắc dĩ thở dài, vậy liền đi vào đánh cược một lần đi, chết sống có số. Nói xong, hắn đi đầu đưa tay đặt tại cái kia che kín trận văn cửa lớn bên trên. Lão giả tóc trắng tay vừa mới chạm đến cửa lớn, đen như mực cửa lớn đột nhiên trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó, một cỗ to lớn hấp lực, trong nháy mắt liền đem hắn hút vào. Ngạo Thương Sinh ý dạng hỏa hồ lô, tại lão giả tóc trắng lúc sau, hắn cũng bị trong nháy mắt hút vào. Đi vào đại môn bên trong, Ngạo Thương Sinh lần nữa phóng thích mệnh cung. Tại đế diệt nghiệp hỏa chiếu dọi xuống, trước mắt cảnh vật dần dần rõ ràng. Nhìn thấy trong môn bảy biện trang phục, Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng hết thảy đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chương 420, chỗ ẩn giấu bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại dạng này một cái không đáng chú ý trong môn hộ, lại là một cái cực kỳ tráng lệ đại điện. Cái này đại điện so với trước đó gặp phải hai cái đại điện, tuy nói cách cục bên trên nhỏ quá nhiều, nhưng trong đó trang trí bảy biện xa hoa trình độ, lại là xa so với trước hai cái đại điện còn tinh mỹ hơn không chỉ gấp 10 lần. Đại điện trần nhà là lấy năm màu lưu ly châu bố trí, tại đế diệt nghiệp hỏa chiếu xuống, lóe ra ngàn vạn ánh sáng. Đại điện mặt đất là lấy thanh huyền lửa tùy lát thành, không riêng lóa mắt phi thường, mà lại trình độ chắc chắn vô cùng lợi hại. Trong đại điện giường cột chạm trổ, vân đính làm xà nhà, ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn tre, phạm kim vì trụ sở. Trong đại điện hai bên, các trạm lập 9 vị chiến sĩ giáp vàng. Thân hình cao lớn bộ dáng uy vũ, thân thể bên trên kim quang lóng lánh. Chiến sĩ giáp vàng lúc sau, phân bố 9 đầu cự thú. Bộ dáng hung hãn, khí thế hùng hồn. Mặc dù không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhưng bá lăng chi khí lại miêu tả sinh động. Đại điện long đài bên trên, không có long ỷ giường rộng, chỉ có một chương dài 9 thước bàn. Bàn bên trên, để đó một cái chiếc hộp màu đen. Từ xa nhìn lại, cái hộp kia một mạc đến cực điểm, phản phất chính là một cái phổ thông hộp gỗ. Chỉ là như vậy một cái hộp, ra như bây giờ xa hoa đại khí trong cung điện, lại có vẻ cực kỳ không hợp nhau. Cấp tốc đánh giá một chút trong điện bày biện lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng trên mặt, cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn phát hiện, cái này đại điện ngoại trừ bày biện trang trí xa hoa vô cùng bên ngoài, có vẻ như cũng không có bảo vật gì. Duy nhất khả năng có dấu bảo vật địa phương, chính là cái kia không chút nào thu hút hộp. Cái này đại điện có chút kỳ quái. Lão giả tóc trắng vẻ mặt nghiêm túc mà nghi hoặc, thuận miệng nói đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, xác thực có chút kỳ quái. Dạng này bí ẩn dạng này xa hoa đại điện, nhưng không có bảo tàng, thật sự là để cho người ta có chút nghĩ không thông. Bảo vật cái gì, hiện tại cũng có thể không cân nhắc. Việc cấp bách, chúng ta nhất định phải tìm tới một cái cửa ra. Lão giả tóc trắng hơi suy tư, lần nữa nâng lên ánh mắt, tại trong đại điện cẩn thận tìm tòi. Chỉ là lục soát nửa ngày, lại căn bản không thu hoạch được gì. Coi như hắn thị lực hơn người, cũng khó dò xét ra trong đại điện này phải chăng có khác xuất khẩu. Xem ra chúng ta phải đi qua đó xem, ở chỗ này nhưng không phát hiện được xuất khẩu, gặp tìm không thấy một tia đi ra manh mối, Ngạo Thương Sinh đành phải từ bỏ. Đại điện này bí ẩn như vậy, hẳn là có dấu hung hiểm, chúng ta nhưng đến cẩn thận một chút. Lão giả tóc trắng huyền công thầm bận, nhắc nhở Ngạo Thương Sinh đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, vãn bối bên nói. Trước đó hai điện, bọn hắn nhưng bị chơi đều nhiều lần. Điều này không khỏi làm cho Ngạo Thương Sinh, tại làm một chuyện gì thời điểm, đều sớm lưu cái tâm nhãn. Vì không đồng nhất chân đạp nhập đại trận bên trong, Ngạo Thương Sinh không để cho lão giả tóc trắng đi đầu. Hắn phóng thích mệnh cung, thâm vận nguyên khí, chậm rãi hướng trong đại điện đi đến. Vừa mới bước ra một bước, Ngạo Thương Sinh trước mặt trên mặt đất liền sáng lên một nói đại trận màu vàng nóng. Nhìn thấy cái kia đại trận màu vàng nóng, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, đại điện này quả nhiên có kỳ quặc nói, tay phải hắn vừa nhấc, đế diệt nghiệp hỏa liền trực tiếp xuất hiện tại hắn 10 ngón bên trên. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, dưới chân trận pháp này chính là một cái 4 cấp thiên phẩm trận pháp. Đệ nhất cái trận pháp chính là 4 giới thiên phẩm, điều này không khỏi làm cho Ngạo Thương Sinh lần nữa đánh lên mấy phần tinh thần. Ầm ầm, ngay tại Ngạo Thương Sinh chuẩn bị muốn phá giải cái kia trận pháp lúc, trong đại điện lại truyền đến trận trận kim thiết va chạm thanh âm. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh liền phát hiện, những cái kia nguyên bản lặng lặng đứng ở đại điện hai bên chiến sĩ giáp vàng, đã bắt đầu vung vẩy trong tay chiến binh, hướng bọn họ cái này bên cạnh giết tới đây. Không tốt trở về mắt thấy xông lên phía trước nhất cái kia chiến sĩ giáp vàng, liền muốn hướng Ngạo Thương Sinh một đao chém xuống. Lão giả tóc trắng vội vàng kéo một cái Ngạo Thương Sinh, đem hắn từ trên trận pháp kéo lại. Ngạo Thương Sinh rời khỏi trận pháp lúc sau, những cái kia trùng sắt mà đến võ sĩ, cũng đều trong nháy mắt đứng im ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi hoảng nhiên. Nguyên lai những này chiến sĩ giáp vàng là bởi vì chính mình xúc động trận pháp, lúc này mới đột nhiên phục sinh. Nhìn cái dạng này, chỉ cần bọn hắn không xúc động trận pháp, chiến sĩ giáp vàng liền sẽ không đối bọn hắn phát động công kích. Chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực đợi chờ chết ở đây, căn bản không có khả năng chạy ra sinh tiên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngạo Thương Sinh đã muốn sáng tỏ phía trước trận pháp ẩn dấu huyền ảo. Những này cũng là khôi lỗi đi nhìn lấy chiến sĩ giáp vàng đình chỉ công kích, lão giả tóc trắng đột nhiên hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, đây đều là khôi lỗi, thân thể bên trong đều khắc rõ chiến hồn ấn, không biết đau đớn không biết e ngại chỉ cầu giết chóc. Lão giả tóc trắng nói, vậy ngươi có thể nhìn ra những này chiến sĩ giáp vàng thực lực sao? Ngạo Thương Sinh lắc đầu, không thể muốn biết nói những này chiến sĩ giáp vàng thực lực, nhất định phải biết nói khắc họa trên người bọn hắn chiến hồn ấn đẳng cấp. Hiện tại ta ngay cả cận thân đều làm không được, tự nhiên không cách nào biết được trong cơ thể hắn chỗ khắc họa chiến hồn ấn là đẳng cấp gì. Nói như vậy, vẫn phải ta tự tay thử một chút bọn hắn thực lực. Lão giả tóc trắng trong mắt phong mang lóe lên, lần nữa nhìn về phía những cái kia chiến sĩ giáp vàng. Ngươi giúp ta kích hoạt bọn hắn sau một khắc, hắn song quyền một nắm, đột nhiên hướng Ngạo Thương Sinh nói đạo. Biết nói lão giả tóc trắng muốn xuất thủ, Ngạo Thương Sinh cũng không nói nhiều, một tia nguyên khí lần nữa chui vào đại trận bên trong. Trong chốc lát, cái kia kim sắc bốn cấp đại trận lần nữa kim quang đại phóng. Tháp tháp tháp, bốn cấp đại trận xuất hiện đồng thời, vừa rồi trùng sát mà đến chiến sĩ giáp vàng, đột nhiên chiến binh vung đẩy, hướng Ngạo Thương Sinh đột nhiên chém xuống. Lúc này, xúc thế đã lâu lão giả tóc trắng, thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp một quyền đánh phía sông lên phía trước nhất cái kia chiến sĩ giáp vàng trên người. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, lão giả tóc trắng quyền mang cùng chiến sĩ giáp vàng chiến binh ầm vang chạm vào nhau. To lớn lực va đập, khiến cho chiến sĩ giáp vàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà trùng điệp đâm vào một căn lập trụ bên trên, phát ra bịch tiếng vang. Chiến sĩ giáp vàng tại té ngã trong nháy mắt, thân thể phảng phất chứa đạn hoàng giống nhau, có trực tiếp từ dưới đất bắn lên, lần nữa hướng Ngạo Thương Sinh giết tới đây. Rút lui đấm ra một quyền, lão giả tóc trắng không còn ham chiến, kéo một phát Ngạo Thương Sinh, lần nữa đem hắn kéo về cổng. Tiền bối, thế nào, cái kia chiến sĩ giáp vàng thực lực mạnh bao nhiêu cảm thụ được bàn nay cuồng mãnh kinh phong? Ngạo Thương Sinh có chút kinh hãi mà hỏi. Lão giả tóc trắng cau mày, có chút ngưng trọng nói, cái kia chiến sĩ giáp vàng hơn phân nửa có được chân long cảnh thực lực, kém nhất chỉ sợ cũng có thể cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả đánh ngang tay. Đương nhiên, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là cái này chiến sĩ giáp vàng có vẻ như không phải bình thường kim loại tạo thành. Vừa rồi ta một kích kia, cho dù là chân long cảnh nhất trọng cường giả cũng có thể trong nháy mắt trọng thương, thậm chí đánh giết. Thế nhưng là đánh vào cái kia chiến sĩ giáp vàng trên người, cũng chỉ là đưa nó đánh bay ra ngoài, ngay cả một khối vụn sắt đều không nổ xuống. Chương 421, siêu cấp đại trận tình huống như vậy, một khi bị đám kia chiến sĩ giáp vàng gây kín, đem sẽ vô cùng phiền phức. Mặt khác, ngươi xem bọn hắn đằng sau, thế nhưng là còn có 18 con hung thú. Những hung thú kia pho tượng bày ở chỗ này, chỉ sợ không biết là xung làm trang trí đơn giản như vậy. Theo ta thấy đến, những tên kia cũng là địch nhân cường đại. Chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, bọn hắn còn không có bị tỉnh lại. Nếu là chúng ta bị những cái kia chiến sĩ giáp vàng vây kín lúc sau, những hung thú kia đột nhiên bị tỉnh lại, phiền phức nhưng lớn lắm. Lão giả tóc trắng lời nói, Ngạo Thương Sinh tự nhiên hiểu. Từ khi tại cái kia trên quảng trường gặp được hung thú khôi lỗi, hắn liền biết đạo, trước mắt đám hung thú này tuyệt đối là địch nhân cường đại. Hiện tại sở dĩ người vật vô hại đứng ở nơi đó, là bởi vì còn không có bị tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nói như vậy, muốn xâm nhập đại điện, đem sẽ vô cùng phiền phức. Ngạo Thương Sinh lông mày cao nhăn, có chút buồn bực hỏi. Trước đó hắn đã cảm thấy cái này đại điện rất quỷ dị, rất kỳ quặc. Hiện tại hắn rốt cục phát hiện, bên trong đại điện này ẩn tàng nguy cơ, muốn so cái thứ nhất đại điện lợi hại mấy lần. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, lại không nói gì thêm. Hắn ánh mắt rời rạc, chậm rãi liếc nhìn đại điện, giống như đang tìm kiếm những biện pháp khác. Một phen dò xét lúc sau, hắn ánh mắt nghe lọt vào đại điện giữa không trung. Thế nào, tiền bối là muốn trực tiếp ngự không bay qua? Nhìn ra lão giả tóc trắng tâm tư, Ngạo Thương Sinh không khỏi hỏi. Ta là có ý nghĩ này, lại không biết nói có được hay không đến thông. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận miệng nói đạo. Tại hắn xem ra, kiến tạo cái này di tích cường giả, tâm tư có thể kín đáo đến tận đây, tự nhiên không có khả năng lưu lại dạng này sơ hở. Bất quá tại chưa từng thử qua trước đó, lão giả tóc trắng vẫn còn có chút tâm động ý nghĩ này. Tiền bối kia không ngại thử một chút, nhìn có thể hay không ngự không mà đi. Chỉ là tại nếm thử thời điểm, tiền bối phải cẩn thận nhiều hơn vì không dẫn tới phiền toái càng lớn. Ngạo Thương Sinh mở miệng nhắc nhở nói. Ta biết nói. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng đáp đạo. Nói xong, hắn thân thể đột nhiên bay lên, tựa như một mảnh nhẹ vũ, trực tiếp lơ lửng tại năm trượng bên trên. Cao như vậy khoảng cách, coi như phía dưới những cái kia chiến sĩ giáp vàng muốn công kích hắn, cũng căn bản với không tới. Ngự không mà lên lúc sau, lão giả tóc trắng cũng không có trực tiếp lướt vào đại điện, mà là y theo Ngạo Thương Sinh trước đó cử động, chậm rãi đem một tia nguyên khí đưa vào hư không. Phanh, ngay tại cái kia một tia nguyên khí biến mất đồng thời, một tiếng kịch liệt lực phản chấn, trực tiếp đánh tới lão giả tóc trắng. Cùng lúc đó, hư không bên trên xuất hiện từng tầng đồ trận, tựa như nhất đạo đạo lụa mỏng, đem trọn cái hư không tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nhận phản chấn, lão giả tóc trắng thân thể đột nhiên du lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hùng hồn lực đột nhiên xông ra hắn thân thể, cùng cái kia lực phản chấn chạm vào nhau, lúc này mới triệt tiêu lẫn nhau rơi mất. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng chấn động mãnh liệt. Vừa đến, hắn rung động tại cái kia trận pháp lực phản chấn, lại sẽ to lớn như thế. Trước đó hắn dùng phương pháp này thăm dò thật nhiều ẩn nặc trận pháp cùng cấm chế lợi hại, đều không có lọt vào phản chấn. Nhưng là đến phiên cái này hư không cấm chế lúc, lại đã dẫn phát lợi hại như thế phản chấn, có thể làm cho lão giả tóc trắng toàn thân run lên lực phản chấn. Ngạo Thương Sinh đơn giản không dám nghĩ lớn bao nhiêu nếu là vừa rồi dò xét hư không không phải lão giả tóc trắng, mà là hắn. Tại lợi hại như vậy phản chấn phía dưới, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Thứ hai, Ngạo Thương Sinh còn rung động cùng hư không cấm chế phong phú. Trước đó gặp được cấm chế, cho dù là rất cấm chế lợi hại, cũng đều chỉ có nhất đạo. Thế nhưng là vừa rồi, hắn rõ ràng phát hiện, hư không bên trong có từng tầng cấm chế. Thô thô khe đếm, cũng có 7-8 đạo. Cương đại như thế phong phú cấm chế, muốn phá giải, chỉ sợ khó như lên trời. Chủ yếu nhất là, chỉ nhìn thoáng qua, Ngạo Thương Sinh liền phát hiện, cho dù là phía ngoài cùng tầng kia cấm chế, Ngạo Thương Sinh cũng khó có thể nhận ra trong cấm chế bất kỳ một cái nào trận pháp. Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là, cấm chế này tuyệt đối là siêu việt 4 cấp thiên phẩm tồn tại. Tham dò xong hư không lúc sau, lão giả tóc trắng mặt âm trầm trở xuống cửa đại điện. Phía trên chỉ sợ càng thêm không làm được, chắp hai tay sau lưng, lão giả tóc trắng thở dài nói đạo. Hắn nói như vậy, liền mang ý nghĩa, muốn mưu lợi từ phía trên xâm nhập đại điện, vậy căn bản là không thể nào. Cái kia nếu như từ phía dưới đánh vào, tiền bối có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đi vào đại điện? Nhìn lấy lão giả tóc trắng một bộ vẻ bại biểu lộ, Ngạo Thương Sinh thử tham dò hỏi. Lão giả tóc trắng cau mày nghĩ nói, lại không dẫn tới cái khác phiền phức tình huống dưới, ta có 7 thành 5 chắc xâm nhập đại điện. Tuy nói sẽ có hơi phiền thoái, nhưng cái này nắm chắc vẫn phải có. Nhưng nếu là dẫn tới cái khác phiền phức, cái kia tỷ lệ thành công liền không đủ 5 xong rồi. Đương nhiên nếu là những hung thú kia so cái này chiến sĩ giáp vàng lợi hại đều, cái tỷ lệ này sẽ còn hạ xuống 2 thành. Nói cách khác, liền xem như từ phía dưới đánh vào, tiền bối cũng không có có bao nhiêu nắm chắc ngạo thương sinh nắm chặt lại nắm đấm, có chút không cam lòng đạo. Ừm, có thể nói như vậy, lão giả tóc trắng cười khổ một tiếng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ngạo thương sinh biết đạo, nếu nói trong đại điện này, cũng chỉ có chiến sĩ giáp vàng cùng khôi lỗi hung thú hai loại uy hiếp, hắn là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Thứ nhất điện cùng thứ hai trong điện đều có nhiều như vậy phù bút. Đại điện này ẩn trốn ở chỗ này, bên trong càng là như vậy xa hoa rộng lớn, không có khả năng chỉ có ngần ấy thủ điện vệ sĩ. Nhưng mà chỉ những thứ này bày ở ngoài sáng địch nhân, cũng đã làm cho lão giả tóc trắng đau đầu đến cực điểm. Nếu là tại gặp được cường đại hơn lực cản, bọn hắn chỉ sợ thật chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Nếu không dạng này, ngươi trước phá giải cái này trên cường lịch hành cấm chế. Thừa dịp cái này đúng không, chúng ta cũng suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Đến lúc đó, coi như muốn cường công, một khi khó mà xâm nhập, chúng ta cũng có thể có tránh lui địa phương. Bằng không, chỉ dựa vào cổng cái này địa phương lớn bằng bàn tay, một khi những tên kia công tới, chúng ta thật là liền lên trời không đường xuống đất không cửa thuốc thủ vô sách phía dưới. Lão giả tóc trắng làm ra dạng này một cái đề nghị. Nghe xong lão giả tóc trắng lời nói, Ngạo Thương Sinh cũng cảm thấy có lý, liền tạm thời buông xuống xâm nhập đại điện ý nghĩ, mà là bắt đầu nghiên cứu sau lưng lịch hành cấm chế. Đi qua một canh giờ nghiên cứu, Ngạo Thương Sinh phát hiện, cái này lịch hành cấm chế so với cái kia thành lũy bên trong lịch hành cấm chế muốn thoáng đơn giản một số. Bởi vì có trước đó phá giải lịch hành cấm chế kinh nghiệm, Ngạo Thương Sinh rất nhanh liền quen thuộc cái này lịch hành cấm chế bố cục. Đợi đến hoàn toàn hiểu rõ lịch hành cấm chế, Ngạo Thương Sinh liền bắt đầu lấy tay phá giải đi. Mặc dù bây giờ chỉ có lão giả tóc trắng một người phụ trợ, nhưng phá giải trước mắt cái này lịch hành cấm chế cũng đã thước tha có thừa. Đi qua 4 canh giờ toàn lực hành động, trên cửa chính lịch hành cấm chế rốt cục bị phá giải. Không có lịch hành cấm chế gia trì, chỉ bằng vào một cánh cửa, tự nhiên ngăn không được lão giả tóc trắng. Tạch tạch tạch, chương 422, từng cái đánh tan một trận kim thiết tiếng ma sát vang lên, cái kia nặng nề kiên cố cửa lớn bị lão giả tóc trắng nhẹ nhõm đẩy ra. Đường lui mở ra lúc sau, lão giả tóc trắng cùng Ngạo Thương Sinh mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó, bọn hắn mượn thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu suy nghĩ xâm nhập đại điện biện pháp. Suy nghĩ hồi lâu, Ngạo Thương Sinh đột nhiên thông suốt, nói, tiền bối, nếu là đem những tên kia một đám đánh tan, đối với ngươi mà nói hẳn không có nhiều vấn đề lớn đi, ta không rõ ngươi là có ý gì, lão giả tóc trắng lộ ra nghi ngờ biểu lộ nói đạo. Ngạo Thương Sinh giải thích nói, ta có ý tứ là, đem những cái kia chiến sĩ giáp vàng hoặc là khôi lỗi hung thú, một đám lấy ra, sau đó dần dần diệt sát. Dạng này a, lão giả tóc trắng cau mày nghĩ, nói, như đem bọn hắn dần dần lấy ra không khó, nhưng muốn nói diệt sát, cái này ta cũng không có nắm chắc. Vừa rồi cùng cái kia chiến sĩ giáp vàng vừa đối mặt, ta phát hiện bọn chúng thân thể đều là phi thường hiếm thấy kim loại luyện chế. Muốn phá hư bọn hắn thân thể, chỉ sợ có chút không dễ dàng. Lại nói, dần dần đánh chết thời điểm, địch nhân khác có thể hay không công tới, chúng ta cũng không biết đạo. Nếu là bọn họ đều như ong vỡ tổ giết tới, biện pháp này chỉ sợ vẫn như cũng không cách nào áp dụng. Lão giả tóc trắng kiểu nói này, Ngạo Thương Sinh có chút suy nghĩ, cảm thấy cũng thế. Lấy những cái kia chiến sĩ giáp vàng tốc độ, trong chớp mắt liền có thể giết tới trước mặt. Thời gian ngắn như vậy, coi như lão giả tóc trắng có thể khống chế một cái chiến sĩ giáp vàng, cũng khẳng định không có cách nào trong nháy mắt diệt sát. Cuối cùng kết quả chính là, lão giả tóc trắng chỉ có thể đem chiến sĩ giáp vàng đưa về đại trận, trắng đôi công bận rộn một trận. Thật vất vả muốn ra một cái biện pháp, lại tựa hồ như không làm được, cái này khiến Ngạo Thương Sinh không khỏi sinh lòng người bại. Ai, tiểu quỷ, ngươi không phải có đế diệt nghiệp hỏa sao? Nếu là ngươi dùng đế diệt nghiệp hỏa diệt sát những cái kia chiến sĩ giáp vàng, nên vấn đề không lớn đi. Đang lúc Ngạo Thương Sinh tâm tình xa suốt thời điểm, lão giả tóc trắng lại đột nhiên nói đạo. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh hai mắt tỏa sáng, biện pháp này cũng không tệ, chỉ là đế diệt nghiệp hỏa tốc độ quá chậm, căn bản theo không kịp những cái kia chiến sĩ giáp vàng. Mặt khác, tại đại trận bên trong, ta cũng không thể phóng thích mệnh cung, nói như vậy sẽ trực tiếp dẫn động đại trận công kích. Vậy chúng ta có thể đem chiến sĩ giáp vàng lấy ra, sau đó ta phóng thích lĩnh vực đem hắn vây khốn. Đến lúc đó, ngươi lại lấy đế diệt nghiệp hỏa đốt cháy, nhìn có thể không có thể đem bọn họ diệt sát. Lão giả tóc trắng có chút kích động nói đạo, nhìn hắn dáng vẻ, đối phương pháp này giống như có chút tâm động. Ừ, như thế cái biện pháp không tệ, coi như đến lúc đó những cái kia chiến sĩ giáp vàng lao ra, chúng ta cũng có thể lấy đế diệt nghiệp hỏa đối trả cho chúng nó. Ngạo Thương Sinh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đối biện pháp này bắt đầu tràn đầy lòng tin. Lúc trước, hắn đế diệt nghiệp hỏa có thể thôn vệ địch nhân chiến binh. Như vậy, trước mắt những này chiến sĩ giáp vàng cũng cần phải có thể bị thôn vệ đi, chủ ý quyết định, một già một trẻ lại không chần chờ. Giống trước đó một dạng, Ngạo Thương Sinh đem đại trận kích hoạt. Những cái kia chiến sĩ giáp vàng trong nháy mắt bạo khởi, lần nữa hướng hắn công sát mà đến. Mắt thấy cái thứ nhất chiến sĩ giáp vàng chiến binh liền muốn chém xuống tại Ngạo Thương Sinh trên thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả tóc trắng cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp toàn thân hắn bạch quang lưu chuyển, hóa thành hai cái bàn tay lớn màu trắng, thuận thế tại cái kia chiến sĩ giáp vàng chiến binh bên trên một dẫn một vùng. Cái kia khôi ngô to lớn chiến sĩ giáp vàng liền thân thể nghiêng một cái, hướng phía lão giả tóc trắng đụng tới. Trước đó cái kia cùng manh bá đạo một đao, cũng bởi vì thân thể lệch vị trí, trực tiếp chệ hướng mục tiêu. Lúc này, Ngạo Thương Sinh đột nhiên thu tay, trong nháy mắt rút lui lại trận, thối lui đến cửa đại điện. Mà cái kia chiến sĩ giáp vàng, bởi vì thế sông không giảm, trực tiếp từ trong đại trận đụng đi ra. Nhất đẳng nó thân thể rời đi đại trận, lão giả tóc trắng cấp tốc phóng thích lĩnh vực, đem chiến sĩ giáp vàng vây ở trong đó. Đó có thể thấy được, cái này chiến sĩ giáp vàng, mặc dù rời đi đại trận, nhưng như cũ có được chém giết lực. Về phần cái khác chiến sĩ giáp vàng, nhân làm đại trận hạn chế, trong lúc nhất thời lại toàn bộ đứng im tại đại trận bên trong. Mắt thấy một chiêu này đã thủ, lão giả tóc trắng cùng Ngạo Thương Sinh Đồng đều không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Thân hám lão giả tóc trắng lĩnh vực bên trong, chiến sĩ giáp vàng coi như muốn công kích, cũng căn bản không có cách nào xuất thủ. Hắn tựa như một cái bị dây thừng trói buộc con rối, triệt để bị lão giả tóc trắng khống chế tại lĩnh vực bên trong. Lúc này, Ngạo Thương Sinh tay phải bung lên, đế diệt nghiệp hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bàn tay bên trong. Ngọn lửa màu đen y mắng nhảy lên, chậm rãi tại hắn trong tay thiêu đốt. Nhìn như người vật vô hại, nhưng lại cực kỳ kinh khủng. Tay phải nhẹ nhàng dương lên, đế diệt nghiệp hỏa hóa thành một mảnh màn lửa, chậm rãi che trùm lên chiến sĩ giáp vàng thân thể bên trên. Hô, đế diệt nghiệp hỏa rơi vào chiến sĩ giáp vàng trên người lúc sau, chiến sĩ giáp vàng trong cổ họng lại quỷ dị phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó, tại lão giả tóc trắng rung động trong ánh mắt, to lớn chiến sĩ giáp vàng lại bắt đầu từ từ nhỏ dần. Phàm là bị đế diệt nghiệp hỏa bám vào địa phương, đều sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi biến mất. Nay quỷ dị đế diệt nghiệp hỏa, liền như là địa ngục các ma, tại từng bước thôn phệ lấy chiến sĩ giáp vàng. Ước chừng mười mấy hơi thở công phu, to lớn chiến sĩ giáp vàng bị triệt để đốt thành hư vô, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Dễ dàng diệt sát một tôn chiến sĩ giáp vàng, lão giả tóc trắng cùng Ngạo Thương Sinh đều cảm thấy rất là cao hứng. Bọn hắn có thể diệt sát một tôn chiến sĩ giáp vàng, liền có thể đem chỗ có chiến sĩ giáp vàng toàn bộ diệt sát. Bọn hắn có thể diệt sát chiến sĩ giáp vàng, những cái kia to lớn hung thú cũng liền không nói chơi. Tiếp đó, tại Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng chung sức hợp tác phía dưới, đại trận bên trong chiến sĩ giáp vàng số lượng bắt đầu cấp tốc giảm mạnh lên. Liên tại bọn hắn diệt sát con thứ nhất chiến sĩ giáp vàng lúc sau, cái kia lặng lặng ngồi chồm hổm ở đại điện hai bên khôi lỗi hung thú cũng bắt đầu chuyển động. Như là Ngạo Thương Sinh trước đó phỏng đoán, bọn chúng cũng là vị cường giả kia lưu tại trong đại điện thủ vệ. Ba canh giờ lúc sau, 18 tôn chiến sĩ giáp vàng đều bị Ngạo Thương Sinh đế diệt nghiệp hỏa đốt cháy. Bởi vì Ngạo Thương Sinh kịp thời thu tay nguyên nhân, đại trận bên trong địch nhân căn bản không có cách nào giết ra đại trận. Tại diệt sát đi chỗ có chiến sĩ giáp vàng lúc sau, Ngạo Thương Sinh cùng lão giả râu bạc trắng nghỉ ngơi thật tốt một canh giờ. Một canh giờ lúc sau, bọn hắn lại bắt đầu đối phó những khôi lỗi kia hung thú. Như lão giả tóc trắng đoán như vậy, sau đó mà đến khôi lỗi hung thú thực lực so với chiến sĩ giáp vàng mạnh gần gấp đôi. Tốt tại chiến lược như vậy, đối với lão giả tóc trắng mà nói, còn có thể khống chế. Thế là hai người ý dạng hỏa hồ lô, dùng 4 canh giờ, lại đem 18 con khôi lỗi hung thú toàn bộ diệt sát. Kiến tạo cái này đại điện người, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn bố trí tỉ mỉ sát trận, lại sẽ bị Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng lấy cái này loại gần như vô thủ đoạn, từ từ làm hỏng rơi. Không có chiến sĩ giáp vàng cùng khôi lỗi hung thú trở ngại, Ngạo Thương Sinh cái này mới có thể an tâm tâm phá giải lên trong đại điện trận pháp. Chương 423, cái hộp đen bên trong bí mật trong đại điện này trận pháp, so cái khác bất kỳ chỗ nào đều lợi hại hơn. Một đường phá giải, Ngạo Thương Sinh phát hiện, trên mặt đất trận pháp, tất cả đều là 4 cấp thiên phẩm trận pháp. Nếu không có trước đó, vì tại thành lũy bên trong bài trừ nghịch hành cấm chế, hắn cố ý thật tốt nghiên cứu thật lâu 4 cấp thiên phẩm trận pháp, lần này chưa hẳn liền có thể đi vào đại điện này. Mặc dù trận pháp lợi hại, nhưng 4 cấp bên trong còn không có thể làm khó Ngạo Thương Sinh. Hao tốn dòng dã một ngày thời gian, Ngạo Thương Sinh rốt cục phá trừ trên mặt đất chỗ có trận pháp. Phá giải xong trận pháp về sau, vì để tránh cho còn có địch nhân mới xuất hiện, Ngạo Thương Sinh cố ý tại trong đại điện bố trí một cái 4 cấp thiên phẩm cấm chế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi cảm thấy cái kia trong hộp sẽ cất giấu bảo vật gì lúc nghỉ ngơi? Lão giả tóc trắng đột nhiên một chỉ cách đó không xa hộp, cười hỏi. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, ngay cả tiền bối đều đoán không được đồ vật, ta khẳng định càng thêm đoán không được cái kia không nhất định. Tư duy loại vật này cũng không phải thực lực càng cao lịch duyệt càng nhiều liền càng kỳ quỷ, ngươi không ngại đoán xem nhìn, cái kia trong hộp lại là cái gì? Lão giả tóc trắng cười ha ha, dường như trêu ghẹo đường. Tốt ta, vậy ta liền đoán xem nhìn. Ngạo Thương Sinh cũng đột nhiên hứng thú, trái phải vô sự, liền tinh tế suy tư. Suy nghĩ nửa ngày, hắn mới nói, ta cảm thấy cái kia hộp chỉ sợ là một cái cơ quan. Có lẽ đại điện này bên trong còn có địa phương nào khác, mà muốn mở ra tiến vào cái chỗ kia pháp môn, ngay tại cái kia trong hộp. Bằng không, vị cường giả kia vì sao muốn phí hết tâm tư ở chỗ này bố trí xuống như thế chiến trận? Loại chiến trận này tại toàn bộ trong di tích, chỉ sợ là độc nhất vô nhị. Nếu như thế, cái kia hẳn là cuối cùng bảo tàng chỗ. Nhưng này hộp liền lớn cỡ bàn tay, có thể giấu bảo bối gì để cho ta nhìn? Cái kia hộp hơn phân nửa là mở ra bảo khố chìa khóa, kém nhất cũng là manh mối trọng yếu. Nghe Ngạo Thương Sinh lời nói, lão giả tóc trắng cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân ý nghĩ, chưa hẳn liền đối cuối cùng. Ngạo Thương Sinh lại bổ sung một câu. Ngươi ý nghĩ rất có đạo lý, mà lại có khả năng rất lớn. Vị cường giả kia có thể lưu lại như thế bí ẩn địa phương, tất nhiên là cất giữ thứ trọng yếu nhất. Mà một vị lăng tiêu cảnh cường giả, cả đời có bảo bối, chỉ sợ sẽ không tại số ít. Cái kia hộp, chỉ sợ khó mà chứa nổi. Bởi như vậy, cái kia hộp liền có thể là mở ra bảo tàng chìa khóa. Chỉ có cầm tới cái kia hộp, tài năng phát hiện chân chính bảo tàng. Lão giả tóc trắng cũng cẩn thận phân tích đạo, phản phất cực kỳ tán đồng Ngạo Thương Sinh quan điểm. Sau đó, hai người có thảo luận mấy loại khả năng tính, nhưng tổng hợp so sánh xuống tới, hai người đều cảm thấy Ngạo Thương Sinh ban đầu cái kia loại khả năng tính lớn nhất. Một phen thảo luận lúc sau, hai người dự định trước đem cái kia hộp nắm bắt tới tay lại. Tại vạn phần đề phòng phía dưới, Ngạo Thương Sinh thăm dò long đài cầu thang, phát hiện cầu thang bên trên cũng không trận pháp. Tiếp tục thuận bậc thang đi lên, Ngạo Thương Sinh vẫn không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp. Cái này khiến Ngạo Thương Sinh một khoảng nỗi lòng lo lắng, rốt cục thoáng lòng một chút. Tại xác định toàn bộ long đài bên trên không có bất kỳ cái gì trận pháp cấm chế, Ngạo Thương Sinh mới hướng sau lưng lão giả tóc trắng chỉnh trọng gật đầu một cái. Lúc này, hai người đã đồng thời đứng ở bàn trước đó. Cái kia tràn ngập thần bí màu đen hộp liền tại bọn hắn trước mặt. "Tiền bối, chúng ta là hiện tại mở ra nó đâu, vẫn là đợi khi tìm được sau khi ra, lại mở ra nó?" Nhìn lấy cái kia thường thường không có gì lạ hộp, Ngạo Thương Sinh đột nhiên đạo. Nghe vậy, lão giả tóc trắng cười khổ một tiếng, "Hộp ngay tại chúng ta trước mặt, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi mở sao?" Ngạo Thương Sinh tự nhiên hiểu lão giả tóc trắng ý tứ, cái này thần bí hộp đang ở trước mắt, coi như hai người định lực cho dù tốt, chỉ sợ cũng không nhịn được cái kia hộp dụ hoặc. "Vậy thì tốt, chúng ta liền xem trước một chút cái này trong hộp đến cùng là cái gì." Gặp lão giả tóc trắng cùng hắn ôm ý tưởng giống nhau, Ngạo Thương Sinh cũng không dài dòng nữa. Hai người hai mắt chăm chú vào hộp bên trên, Ngạo Thương Sinh đem hai tay vươn hướng hộp. Khi hắn hai cánh tay chạm đến hộp trong tích tắc, một tia cảm giác kỳ quái chỉ một thoáng truyền vào hắn thân thể. Giang giác, còn không có chờ Ngạo Thương Sinh mở ra hộp, một tiếng vang nhỏ đi đầu vang lên. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, đen kịt hộp phía trên, đống dưng hiện lên một vệt kim quang. Giáp 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 rồi, ngay sau đó, hai người chỉ cảm thấy mặt đất một trận chấn động, chưa chờ bọn hắn tiếp tục mở ra hộp, hai cô cực kỳ hung hãn bá đạo sát khí, trong nháy mắt liền bao phủ thân thể hai người. Có mai phục trong chốc lát, lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến. Không chờ cái kia lăng lệ vô cùng sát khí giáng lâm đến trên người, hắn đã một bả nhấc lên Ngạo Thương Sinh, phi tốc hướng trong đại điện tránh đi. Ban nãy một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh toàn bộ trái tim đều cơ hồ ngừng đập. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt biến thành một cái con mồi, đang bị thợ săn chăm chú nhìn. Cái kia loại đứng ngồi không yên cảm giác khiến cho Ngạo Thương Sinh triệt để đã mất đi né tránh thoát đi năng lực. Có thể làm cho Ngạo Thương Sinh sinh ra cái này loại mặc người chém giết suy nghĩ tình hình, từ đến lớn cũng liền hai lần. Lần thứ nhất là hắn mang theo 4 vị hổ bí quân tướng sĩ từ Liêu Thanh Hạo nơi đó trở về doãn phủ trên đường, gặp được cái kia thần bí người áo đen. Một lần kia, người áo đen kia động đều không động, bọn hắn 5 người nhưng trong nháy mắt bị chế trụ, lại không có chút nào phản kháng chỗ trống. Lần thứ hai chính là vừa rồi, hắn trên thân thể lông tơ đều đã căn dựng thẳng lên, hắn cũng cảm thấy cái kia nguy cơ rất chí mạng, nhưng chính là không có cách nào tránh né. Nếu không có lão giả tóc trắng xuất thủ đem hắn mang đi, chỉ sợ hắn liền thật thành cái thớt gỗ bên trên cá, mặc cho sau lưng cái kia kinh khủng gia hỏa làm thịt. Thấy hoa mắt, đợi đến Ngạo Thương Sinh lần nữa thấy rõ trong đại điện tình hình lúc, hắn cùng lão giả tóc trắng đã song song đứng ở trong đại điện. Tại phía sau bọn họ, chính là hắn vừa rồi bỏ ra 2 canh giờ 74 cấp cấm chế. Nhìn thấy lão giả tóc trắng một mặt đề phòng cùng kiên kỵ nhìn về phía đại điện long đài bên trên, Ngạo Thương Sinh biết nói lần này bọn hắn khẳng định là gặp được kình địch. Ánh mắt chuyển động, Ngạo Thương Sinh cũng nhìn về phía long đài bên trên. Ánh mắt chiếu tới, Ngạo Thương Sinh trái tim cũng không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Liên tại bọn hắn vị trí mới vừa đứng, không biết lúc nào đã nhiều hai người. Không tệ, Ngạo Thương Sinh nhìn rất rõ ràng, đây không phải là khôi lỗi, mà là sống sờ sờ hai người. Chỉ là hai người đều là một mặt cứng ngắc biểu lộ, nhìn chằm chằm hắn cùng lão giả tóc trắng, trong mắt cùng trên người đều tràn đầy nồng đậm sát ý. Hai người này dáng người khôi ngô, khuôn mặt hung hãn, đồng đều mình trần bên trên thân, trên trán có nhất đạo hoa sen hình xăm. Hai người một trái một phải đứng tại long đài bàn bên cạnh, một người trái cầm trong tay trường đao chiến binh, một người tay phải cầm búa lớn chiến binh. Chưa động thủ, chỉ bằng cái kia cực kỳ khí thế áp bách, liền đã để Ngạo Thương Sinh có loại cảm giác hít thở không thông. Gặp hai người kia cũng không đội lấy động thủ, Ngạo Thương Sinh nhịn không được nói, "Tiền bối, cái kia hai tên giá hỏa có vẻ như rất lợi hại." Chương 424, siêu cường địch nhân nào chỉ là lợi hại, lão giả tóc trắng cười lạnh một tiếng, "Bằng vào ta cảm giác, hai người kia vô luận một cái kia, đều đã bước vào chân long cảnh cấp độ. Chỉ là làm ta không hiểu là, lợi hại như vậy hai cái siêu cấp cường giả, làm sao ca nguyện mai một dưới mặt đất?" Ngạo Thương Sinh lắc đầu nói, "Có lẽ mai một dưới mặt đất cũng không phải bọn hắn mong muốn. Ta cảm giác hai người này tựa như là bị khống chế." Nói thế nào, lão giả tóc trắng nghe vậy đôi mắt sáng lên. Ngạo Thương Sinh nói, hai người kia cố nhiên lợi hại, nhưng tiền bối ngươi phát hiện không, trên người bọn họ người sống khí tức giống như cực kỳ mỏng manh. Không tệ, điểm này ta vừa rồi liền phát hiện, ta vốn cho là đó là bọn họ tại cái này trong mộ địa dạo chơi một thời gian quá lâu, cho nên tự nhiên mà vậy nhiễm phải tử khí. Hiện tại xem ra, sự thật có vẻ như cũng không phải là như thế, lão giả tóc trắng nhàn nhạt nói đạo, một đôi mắt không chút nào không cách này hai người mảy may. Ngạo Thương Sinh nói, nếu như ta không có đoán sai, hai người này hơn phân nửa cũng là khôi lỗi. Chỉ là khắc vào trên người hai người này chiến hồn ấn, hơn phân nửa càng cao cấp hơn lợi hại một điểm, có thể không tất yếu hai người này mệnh. Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng đang nói, cái kia hai cái hồi lâu không có động tĩnh khôi ngô đại hán, đột nhiên không có dấu hiệu bắt đầu động. Tiền bối, bọn hắn muốn động thủ, làm sao bây giờ gặp hai đại hán có chỗ dị động? Ngạo Thương Sinh hai mắt đột nhiên nhíu lại đạo. Đều đến mức này, xem ra chỉ có thể cùng bọn hắn đấu một trận. Bằng không, không chỉ có cái hộp kia lấy không được, chúng ta cũng khẳng định không ra được địa phương quỷ quái này. Lão giả tóc trắng trên mặt hiện lên một tia lăng lệ sắc cơ, ngựa khí băng lãnh nói đạo. Nghe được lão giả tóc trắng muốn động thủ, Ngạo Thương Sinh lập tức lắc một cái tay trái. Trong chốc lát, cái kia thanh mạnh cái này chiến binh liền đột ngột xuất hiện ở hắn trong tay. Tiền bối, ngươi dùng chiến binh cùng bọn hắn đấu đi. Ngạo Thương Sinh tay trái vừa nhấc, đem cường giả chiến binh đưa cho lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng cấp tốc quét cái kia chiến binh một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kiêu chiến binh có cái này chiến binh nơi tay, chúng ta thắng được tỷ lệ lại có thể lớn hơn mấy phần. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi khẽ động. Xem ra địch nhân mặc dù cường đại, nhưng cái này ông lão tóc bạc lại có đầy đủ thực lực cùng một trận chiến. Tiểu quỷ, ngươi lui sẽ trong cấm chế đi. Bằng không ta nhưng không thi triển được quyền cước. Lão giả tóc trắng kết quả chiến binh, ghé mắt lườm Ngạo Thương Sinh một chút, nhàn nhạt nói đạo. Tại chân long cảnh cường giả trong quyết đấu, Ngạo Thương Sinh căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Cho nên lão giả tóc trắng vừa mới mở miệng, hắn liền rất thẳng thắn tiến nhập 4 cấp cấm chế bên trong. Cái này 4 cấp cấm chế, vừa rồi Ngạo Thương Sinh để lão giả tóc trắng thử qua. Cho dù là lão giả tóc trắng, một lát cũng là không thể công phá. Không có Ngạo Thương Sinh cái này lo lắng, lão giả tóc trắng cấp tốc vùng ra chiến binh, không chờ hai người kia xuất thủ, đã vượt lên trước công tới. Ngay tại lão giả tóc trắng xuất thủ đồng thời, cái kia hai cái khôi ngô đại hán cũng đột nhiên vung vậy thân thể, cấp tốc kém lão giả tóc trắng giết tới đây. Bởi vì tại phía trên tòa đại điện này không, hiện đầy 7 tầng cấm chế cường đại. Cho nên, ba người này liền xem như ác chiến, cũng là không dám vọt lên quá cao. Lão giả tóc trắng chiến binh huy động như gió, hóa thành nhất đạo xoáy gió, tại cái kia hai đại hán ở giữa trái phải chém giết. Cái kia hai đại hán chiêu pháp đại khai đại hợp, chiêu chiêu đều là kiếm tẩu thiên phong, phản phất không muốn sống giống nhau, cướp tiến công lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng mặc dù một cái thực lực cao hơn hai người này, nhưng đối mặt hai người như thế không muốn mạng đấu pháp, trong lúc nhất thời cũng có chút kiêng kỵ. Động tác mau lẹ ở giữa, ba người đã chiến mấy trăm hội hợp. Bắt đầu lão giả tóc trắng còn đứng lấy một tia thượng phòng, nhưng theo chiến đấu tiếp tục thăng cấp, cái kia một tia ưu thế cũng bị dần dần lật về. Đinh đinh đang đang, trong hai tiếng oanh minh không ngừng, trước mắt càng là bắn ra màu đỏ thắm hỏa hoa cùng hào quang sáng chói. Một trận chiến này, liền như là bông dương bên trên nhấc lên một trận cụ gió, làm cho cả đại điện cũng bắt đầu rung chuyển. Hung hồn khí lãng khổng lồ, đâm vào 4 cấp cấm chế bên trên, mỗi lần đều sẽ phát ra chấn động nổ vang. Trong đại điện không gian mặc dù không nhỏ, khoảng chừng 7-8 chục trượng vuông viên, nhưng đối với những này chân long cảnh cường giả tới nói, hai cái đánh rơi liền có thể mặc cái góc đối. Tốt tại kiến tạo tòa đại điện này vật liệu đều là cực kỳ hiếm thấy kim loại tinh thạch. Nếu không, chỉ bằng ba người này cuồng bạo chiến đấu, đại điện này chỉ sợ sớm đã đổ sụp. Nửa canh giờ lúc sau, ba người đã đấu qua hơn ngàn hội hợp. Thông qua thời gian dài như vậy ác chiến, lão giả tóc trắng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là hai cái này khôi ngô đại hán thực lực, mặc dù nhưng đã đạt tới chân long cảnh cường giả cấp độ, nhưng là hai người này có vẻ như đều không có lĩnh vực năng lực. Nói cách khác, hai người này mặc dù có được chân long cảnh cường giả thực lực, lại không có được chân long cảnh cường giả thuộc tính năng lực. Hiểu điểm này, lão giả tóc trắng đối với chiến đấu kết quả lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Chiến đấu sơ kỳ, Ngạo Thương Sinh miễn cưỡng còn có thể thấy rõ chiến cuộc. Thế nhưng là đến gay cấn giai đoạn, ba người trực tiếp biến mất tại Ngạo Thương Sinh trước mắt. Hắn có thể thấy rõ ràng, chỉ có kích xạ huyễn quang phóng lên tận trời khí lãng, cùng ngẫu nhiên lóe lên liền biến mất tan ảnh. Tình hình như vậy, để Ngạo Thương Sinh không khỏi trong lòng sốt ruột. Dù sao lão giả tóc trắng thế nhưng là hắn hy vọng, một khi gặp được bất trắc, hắn cũng muốn đi theo nằm tại chỗ này. Đang lúc Ngạo Thương Sinh âm thầm gấp thời khắc, một trận cuồng phong bay cuộn, tựa như liệt hỏa đảo qua chân trời, đem mông lung khí lãng đều đẩy ra. Ngay sau đó, hư không một cơn chấn động. Đợi đến Ngạo Thương Sinh thấy rõ ràng lúc, lão giả tóc trắng đã xuất hiện ở 4 cấp cấm chế bên trong. Hộ tống lão giả tóc trắng xuất hiện, còn có một vị khôi ngô đại hán. Chỉ là cái này khôi ngô đại hán, có vẻ như bị vây ở lão giả tóc trắng lĩnh vực bên trong, đang bị lão giả tóc trắng điên cuồng giày xéo. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị khác khôi ngô đại hán cũng xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mắt. Bất quá hắn cũng không có tiến vào 4 cấp cấm chế, mà là bị ngăn tại bên ngoài, đang điên cuồng vung vậy chiến binh, công kích cái này 4 cấp cấm chế. Nhận chân long cảnh cường giả điên cuồng công kích, 4 cấp cấm chế bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cho dù một lát cấm chế sẽ không bị công phá, nhưng này loại đất rung núi chuyển cảm giác, cũng làm cho Ngạo Thương Sinh không phải do biến sắc. Cũng may 4 cấp cấm chế tương đối lợi hại, mặc dù đại hán kia điên cuồng công kích, một lát cũng khó có thể dùng chuyển cấm chế mảy may. Trong cấm chế đại hán kia, bởi vì bị lão giả tóc trắng khống chế tại chính mình lĩnh vực bên trong, cho nên hắn cũng không đả thương được Ngạo Thương Sinh. Thiếu một người trợ giúp, bị khống chế đại hán lập tức chỉ có bị đánh phần. Ba hơi bên trong, đại hán kia còn có thể ngăn cản lão giả tóc trắng công kích. Thế nhưng là ba hơi lúc sau, nhất đạo đạo sáng chói ánh sáng từ lão giả tóc trắng trong tay chiến binh bên trong bắn ra, tựa như sao băng mưa rơi, như thiểm điện đều đánh vào đại hán kia thân thể bên trên. Răng rắc, trong chốc lát, đại hán kia phòng ngự lồng ánh sáng trực tiếp vỡ vụn. Ngàn vạn ánh sáng lăng lệ như kiếm, trong nháy mắt quán xuyên đại hán kia thân thể. Chương 425, lão giả tóc trắng thủ đoạn ách, một tiếng thống khổ kêu rên, đại hán kia thân thể bên trên đột nhiên xuất hiện từng đầu huyết tuyến. Không chờ Ngạo Thương Sinh thấy rõ cái kia tơ máu đến cùng là cái gì, nhất đạo đạo máu tươi đột nhiên liền từ giao thoa tung hoành huyết tuyến bên trong biểu bắn ra. Phanh, ngay sau đó, đại hán kia thân thể đột nhiên phồng lớn, tựa như một trái bóng da giống nhau, đột nhiên từ đó vỡ ra. Toàn bộ thân thể cũng bởi vì đột nhiên bạo liệt, hóa thành bay đầy trời máu thịt nát. Nhìn thấy một cái khôi lỗi bị lão giả tóc trắng oanh sát, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi vui vẻ. Lấy lão giả tóc trắng thực lực, đơn độc đối phó một cái khác khôi lỗi, so sánh không có vấn đề quá lớn. Bay đầy trời tuyết thịt nát chưa rơi xuống, lão giả tóc trắng thân thể đột nhiên lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng ra 4 cấp cấm chế. Thức tha tàn ảnh chớp động đi, lão giả tóc trắng hét lớn một tiếng, trong tay chiến binh trực tiếp điên cuồng phách chạm mà ra. Cấm chế bên ngoài, còn lại phía dưới đại hán kia nhìn thấy lão giả tóc trắng xông ra, lại không có sợ hãi chút nào. Trường đao trong tay một nghiêng, hóa thành đao ảnh đầy trời, tựa như rực rỡ thu diệp, gào thét lên bổ về phía lão giả tóc trắng cái hốc. Ken lang, một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng, hai đạo ánh sáng nóng ánh hoa, tựa như hai vòng mặt trời chói chang, trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chốc lát, đầy trời ánh lửa bay vụt, cuồn cuộn khí lãng cuốn ngược, từ giữa hai người ầm vang nổ tung. To lớn lực trùng kích, khiến cho trong hư không đột nhiên xuất hiện nhất đạo đạo màu tím vận sóng, mang theo khí thế bén nhọn, uyển như hoa sen mở rơi, hướng ra ngoài phóng xạ mà ra. Bị cái kia màu tím vận sóng quét qua, lão giả tóc trắng cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đẩy lui nửa trượng. Trái lại cái kia khôi ngô đại hán, trong nháy mắt phảng phất như hóa thành một mảnh lá rách, bị màu tím gợn sóng quét hướng về sau chập chờn bay lên. Phanh, ngay sau đó, cái kia khôi ngô mà thân thể to lớn, liền như là một tòa núi nhỏ, trực tiếp đâm vào đại điện long đài phía sau trên vách tường. Phốc, va chạm phía dưới, khôi ngô đại hán bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, lại nặng nặng đện rơi trên mặt đất. Đó có thể thấy được, một kích này, hắn căn bản không phải lão giả tóc trắng đối thủ. Tuy nói, lão giả tóc trắng cũng nhận phản chấn, nhưng cũng không có thụ bao lớn thương. Nhưng này khôi ngô đại hán, tại cái này cứng đối cứng chính diện giao phong phía dưới, lại thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Xuất hiện loại kết cục này, yếu tố chủ yếu nhất ở chỗ, đối diện đại hán là bị khống chế, cũng không có xu cắt tị hùng ý thức. Nếu không có như thế, lấy lão giả tóc trắng mãnh liệt như vậy thực lực, cái kia khôi ngô đại hán tất nhiên sẽ không thẳng anh kỳ phong. Một chiêu trọng thương cái kia khôi ngô đại hán lúc sau, lão giả tóc trắng cũng không phải là dừng tay. Hắn vừa mới ổn định thân hình, trong tay chiến binh lần nữa lâm không vụ vụ đánh rớt. Trong chốc lát, hắn chỗ đứng yên không gian, xuất hiện đầy trời quang nhận, tựa như bồng bềnh tuyết bay, từ bốn phương tám hướng bắn về phía khôi ngô đại hán. Khôi ngô đại hán mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng còn có lực đánh một trận. Không chờ cái kia đầy trời quang nhận chém xuống, hắn trường đao trong tay đã điên cuồng múa động. Đao quang nhưng lăng lệ như gió, đao quang cuộn cuộn, trào lên như nước thủy triều. Một mảnh đao quang xông ra lúc sau, trong nháy mắt hóa thành mật không thấu gió đao quang màn che, muốn ngăn cản cái kia lăng lệ quang nhận chém xuống. Đáng tiếc vô luận khôi ngô đại hán như thế nào điên cuồng phòng ngự, hiện tại hắn đã là nọ mạnh hết đà, căn bản không có cách nào ngăn cản lão giả tóc trắng toàn lực công sát. Đinh đinh đang đang, một mảnh kim thiết giao kích tiếng nổ đùng đoàng bên trong, tuyết bay rồng nhau quang nhận, trong nháy mắt chạm phá khôi ngô đại hán phòng ngự, trực tiếp chui vào hắn thân thể bên trong. Trong chốc lát, khôi ngô đại hán con ngươi phóng đại, có chút không thể tin nhìn lấy trên người mình cấp tốc tụ tán một mảnh đỏ bừng, cuối cùng vô lực hướng về sau ngã xuống. Phanh, nhìn thấy khôi ngô đại hán rốt cục cứng ngắc ngã xuống đại điện bên trong, nhấc lên một mảnh bụi mù, ngạo thương sinh căng cứng tiếng lòng, cũng rốt cục trầm tĩnh lại. Đó có thể thấy được, vừa rồi hai người kia thực lực, có thể nói là toàn bộ cường giả trong di tích, thực lực mạnh nhất tồn tại. Cho dù lão giả tóc trắng cũng là chân long cảnh cường giả, nhưng ở lấy một địch hai tình huống dưới, ngạo thương sinh trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Một khi lão giả tóc trắng bị thua, chờ đợi hắn chính là có tử vong. Tóc trắng tới mà chết, hắn ngạo thương sinh coi như trận pháp chi thuật đang phong tạo cực, cũng thế tất yếu bị vây chết tại cái này âm lãnh lòng đất. Ken lang, lần nữa chém giết một địch nhân, lão giả tóc trắng cũng vô lực thở phào nhẹ nhõm. Tay phải nhất chuyển, mạnh cái này chiến binh bị hắn hung hăng xử trên mặt đất. Tiền bối quả nhiên thực lực cao tuyệt, cho dù là đối phó hai cái chân long cảnh cường giả, cũng là mảy may không rơi hạ phong. Ngạo thương sinh đi ra bốn cấp cấm chế, thừa cơ đập lão giả tóc trắng một cái mông ngựa. Tuy nói lão giả tóc trắng cũng biết nói ngạo thương sinh là tại định mạng hắn, nhưng những lời này nghe vào trong tai, cũng làm cho hắn không khỏi sinh lòng mấy phần đắc ý. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như muốn nói gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn lắc đầu, hy vọng hai người này là sau cùng trở ngại, nếu không, như tại gặp được địch nhân, chỉ sợ bằng vào ta thực lực, cũng khó có thể địch nổi. Ngạo thương sinh hiểu lão giả tóc trắng ý tứ, vừa mới đánh chết cái kia hai đại hán, đều đã có được chân long cảnh cường giả thực lực. Nếu là gặp lại địch nhân, kỳ thật lực tất nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Cho dù cũng là chân long cảnh, nhưng lấy lão giả tóc trắng tu vi, sợ rằng sẽ rất khó đối kháng. Hy vọng đi ngạo thương sinh cũng phụ họa theo đuôi một câu. Đối với có phải hay không còn có vây rết xuất hiện, thật sự là hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dù sao đại điện này quỷ dị phi thường, không thể tính toán theo lẽ thường. Tốt, hiện tại chúng ta có thể nhìn xem trong cái hộp kia bí mật. Lão giả tóc trắng chậm thở ra một hơi, sau đó hướng ngạo thương sinh thoải mái cười một tiếng, lần nữa hướng đi cái kia chiếc hộp màu đen. Một trận áp chiến kết thúc, ngạo thương sinh đã xem rõ ràng cái kia hai cái khôi ngô đại hán lai lịch. Tất nhiên là tại cái kia trên cái hộp đen có nhất đạo cực kỳ bí ẩn trận pháp. Cái kia trận pháp một khi bị xúc động, cái kia hai cái khôi ngô đại hán liền sẽ bị phóng xuất ra. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể xuất hiện ban nãy mạo hiểm một màn. Trở lại rộng lượng bản trước, ngạo thương sinh lại một lần nữa tra xét rõ ràng cái hộp đen một lần. Xác định không có bất kỳ cái gì trận pháp lúc sau, hắn mới chậm rãi mở ra nhỏ cái hộp đen. Hộp mở ra trong nháy mắt, ngạo thương sinh cùng lão giả tóc trắng con mắt cũng nhịn không được trừng lên. Bọn hắn ai cũng không ngờ rằng, tại cái này trong hộp, dấu cũng không phải là cái gì mở ra bảo khố chìa khóa, hoặc là rời đi di tích mấu chốt. Tại hộp mở ra trong tích tắc, ánh vào hai người tầm mắt, chỉ là một cái toàn thân đỏ ngầu đan dược. Viên đan dược kia cũng không lớn, ước chừng một cái lớn chừng một cái. Đan thân bên trên, ẩn ẩn có lục đạo đường vân. Ngũ phẩm đan dược nhìn thấy viên đan dược này, lão giả tóc trắng đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy chừng lớn hai mắt, có chút ngạc nhiên gọi đạo. Lục túc ngũ phẩm đan dược, đây là đan vương cấp bậc luyện đan sư, tài năng luyện chế ra đến đồ vật. A nhìn lấy lão giả tóc trắng như thế vẻ mặt kích động, ngạo thương sinh nhịn không được hỏi, ngũ phẩm đan dược rất lợi hại phải không? Chương 426, đan đạo lợi hại. Hừ, lão giả tóc trắng lườm ngạo thương sinh một chút, sau đó phảng phất như khinh bỉ hừ hai tiếng. Đường quốc bên trong, lợi hại nhất luyện đan sư cũng bất quá tam phẩm thế thôi, mà lại cái này tam phẩm luyện đan sư tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra ngũ túc trở lên đan dược. Bình thường lợi hại điểm luyện đan sư có lẽ có thể luyện chế ra ba chân đan dược. Cái gì là ngũ túc đan dược, cái gì lại là ba chân đan dược? Ngạo thương sinh đối luyện đan một đường hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được lão giả tóc trắng nói ra những này chuyên nghiệp thuật ngữ, lập tức biến thành trượng nhị hòa thượng. Lão giả tóc trắng mặt mày hớn hở, rõ ràng cao hứng phi thường. Hắn đưa tay một chỉ trước mắt viên đan dược kia, chậm rãi mà nói, đan dược theo phẩm giai khác biệt, chia làm mấy cái đẳng cấp. Cùng một phẩm giai đan dược, theo đan dược phía trên đường vân bao nhiêu, lại có thể thành vì mấy đủ đan dược. Thì như trước mắt viên đan dược này, sắp hiện lên đỏ ngầu. Dựa theo đan dược phẩm giai, hay kia là năm giai đan dược. Mà đan dược này bên trên, cùng sở hữu lục đạo đan văn. Dựa theo một văn một chân quy định, cái kia viên đan dược này cực kỳ lục túc ngũ phẩm đan dược. Cao như thế phẩm giai cao phẩm chất đan dược, không riêng Đường Quốc bên trong cực kỳ hiếm thấy, cho dù ra Đường Quốc cũng là rất khó nhìn thấy. Nói như vậy, viên đan dược này rất chân quý. Nhìn lão giả tóc trắng nói như thế nhiệt huyết sôi trào, Ngạo Thường Sinh lại hỏi một câu. Chân quý hừ, lão giả tóc trắng nghe vậy lạnh hừ một tiếng, giống như là nhìn thẳng nóc một dạng nhìn lấy Ngạo Thường Sinh nói, viên đan dược này chỉ dùng chân quý hai chữ, căn bản không đủ để hình dung nó giá trị như thế nói cho ngươi đi, nếu không phải ta trùng hợp bị vây ở cường giả này trong di tích, lại trùng hợp bị ngươi cứu ra. Tiếp theo, lại gặp cái này một số liệt sự tình. Coi như cuối cùng cả đời, chỉ sợ ta cũng không có khả năng nhìn thấy cái này loại phẩm giai cái này loại phẩm chất đan dược. A Ngạo Thương Sinh có chút giật mình nhẹ gật đầu, nhưng đối với đan đạo một đường, hắn vẫn là nhất khiếu bất thông. Hơi dừng một chút, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên hiếu kỳ nói, tiền bối đối đan dược chi thức đủ số ra bảo, sẽ không phải cũng là một vị luyện đan sư đi? Lời này vừa nói ra, lão giả tóc trắng bỗng nhiên cười thần bí, tiểu quỷ, lần này ngươi thật đúng là đoán, lão phu chính là một vị luyện đan sư. Có đúng không? Vốn là thuận miệng hỏi một chút, Ngạo Thương Sinh căn bản không có nghĩ đến, cái này thực lực cao tuyệt lão đầu, vậy mà thật sự là một vị luyện đan sư. Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn, biểu lộ kinh ngạc nhìn lấy lão giả tóc trắng. Phải biết, tại cái kia thành lũy bên trong, hắn chỉ gặp hai người. Trước đó cái kia lão giả râu bạc trắng, bởi vì Long Ngâm Thủy nói rõ, hắn cuối cùng được biết, cái kia đúng là Chiến Thiên phủ phủ chủ. Mà bây giờ, cái này nhìn như bình dị gần gũi tính tình hiền hòa lão giả tóc trắng, trong nháy mắt cũng biến thành một vị luyện đan sư. Vừa khéo như thế sự tình, để Ngạo Thương Sinh liên tục gặp được, thực sự không thể không khiến hắn kinh ngạc. Thế nào, ta không giống sao? Lão giả tóc trắng không có trả lời Ngạo Thương Sinh vấn đề, lại là cười ha hả phản hỏi. Ngạo Thương Sinh nuốt nước miếng một cái, thoáng hòa hoãn một chút nỗi lòng, mới nói, "Giống, đương nhiên giống, chỉ là không biết nói tiền bối, hiện tại là cực phẩm luyện dược sư." Lão giả tóc trắng tựa hồ đã sớm chờ Ngạo Thương Sinh hỏi như vậy, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, lão phu chìm đắm đánh nói mấy chục năm, đến bây giờ, cũng liền mới đạt tam phẩm luyện đan sư cấp độ. Nghe được câu này, suy nghĩ lại một chút lão giả tóc trắng vừa rồi nói, Ngạo Thương Sinh ngạc nhiên phát hiện, lão giả tóc trắng sở dĩ làm nhiều như vậy cửa hàng, kỳ thật chính là vì hiện tại quá cao chính mình. Vô sỉ nhất chính là, hiện tại lão giả tóc trắng còn bày làm ra một bộ rất là khiêm tốn dáng vẻ, kém chút đều nhanh buồn nôn đến Ngạo Thương Sinh. Nói như vậy, tiền bối luyện đan tạo nghệ, chính là Đường Quốc đỉnh phong. Vì thỏa mãn lão giả tóc trắng lòng hư bình, Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có thừa cơ treo chọc lão giả tóc trắng, còn lần nữa đập hắn một cái mông ngựa. Quả nhiên, cái này một cái mông ngựa xuống dưới, lão giả tóc trắng chỉ cảm thấy xương cốt đều nhẹ mấy phần, chỉ kém không có nguyên địa phiêu lên. Đỉnh Phong không dám nói, chỉ có thể nói có chút thành tựu đi. Một mặt hài lòng cười nước ngày, lão giả tóc trắng đông nhiên có chút ngượng ngùng, khoát khoát tay khiêm tốn đạo: "Đã tiền bối là luyện đan sư, vậy cái này mai ngũ phẩm đan dược tiền bối liền đem đi." Đi nhìn lấy lão giả tóc trắng ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái kia ngũ phẩm đan dược, chỉ kém không có chui vào trong một đi, Ngạo Thương Sinh trực tiếp rộng lượng nói đạo: "Như vậy không tốt đâu." Nghe được câu này, lão giả tóc trắng thu hồi tiểu dung, lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng. Thế nhưng là hắn một đôi mắt, lại phảng phất khối sắt gặp nam châm, căn bản nửa điểm đều gì bất hay. "Nào có cái gì không tốt, viên đan dược này ta lại không dùng được, thả tại trong tay tiền bối, không chỉ có thể vận tận nó dùng, tiền bối còn có thể từ đó nghiên cứu một chút cao giai đan dược phương pháp luyện chế." Ngạo Thương Sinh thực sự nói thật, ngũ phẩm đan dược đối hắn hiện tại tới nói, không chỉ có không có một chút tác dụng nào, còn có thể sẽ dẫn tới tai họa. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, hắn vẫn là hiểu được. Có được trọng bảo, lại bất lực bảo hộ, vậy cái này trọng bảo liền thành người sở hữu bữa đòi mạng, viên đan dược này chính là như thế. "Tốt à, đã tiểu lão đệ ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, về sau ngươi nếu là muốn luyện đan, có thể cứ việc tìm ta." Lão giả tóc trắng trong lòng vui vẻ phía dưới, liền đối Ngạo Thương Sinh xưng hô cũng thay đổi. Mới vừa rồi còn là tiểu quỷ, hiện tại liền trực tiếp biến thành tiểu lão đệ. Một câu nói xong, lão giả tóc trắng cũng không làm bộ, trực tiếp lấy đi viên đan dược kia. Thấy cảnh này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi khẽ động, tiền bối cầm đi đan dược, cái kia cái hộp này liền về ta đi. Cái hộp này như thế độc đáo, ta muốn trở về nghiên cứu một chút, nào có cái gì bội vàng, tiểu lão đệ ưa thích cái hộp này, cái hộp kia liền về ngươi đạt được ngũ phẩm đan dược. Lão giả tóc trắng vui vẻ phía dưới, cái kia còn nhớ được một cái thường thường không có gì lạ hộp. Kết quả là, lại không có bất cứ cái gì lo lắng tình huống dưới, Ngạo Thương Sinh đem cái kia giản dị tự nhiên hộp trực tiếp thu vào không gian trữ vật. Hắn sở dĩ muốn cái hộp này, là bởi vì hắn cảm thấy, dùng dạng này một cái bình thường không thể tại bình thường hộp, đi chứa một cái vô cùng chân quý ngũ phẩm đan dược, có vẻ như có chút quá mức mâu thuẫn. Nếu không phải cái hộp này có cái gì huyền ảo, dạng này phối hợp căn bản không nên xuất hiện. Chính là căn cứ ý nghĩ như vậy, Ngạo Thương Sinh mới phát giác được, cái kia nhỏ cái hộp đen, có lẽ còn có dấu càng lớn huyền ảo, liền thuận tay đưa nó muốn đi qua. Mở ra hộp, Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng cũng không nhìn thấy mong muốn đồ vật, nhưng hai người lại có thu hoạch riêng, cũng coi như không có có thất vọng. Tiếp đó, hai người không còn gặp trở ngại gì, liền song song bắt đầu ở trong đại điện tra tìm ra được. Hiện tại duy nhất có hy vọng chạy ra thăng thiên địa phương, cũng chỉ có cái này đại điện. Nếu là có thể tìm tới đường ra tự nhiên tốt nhất, nếu là tìm không thấy, cái kia trước đó một loạt bận rộn, cũng chỉ có thể biến thành phí công. Chương 427, lên trời không đường đi. Qua hai canh giờ cẩn thận, Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng cơ hồ tìm khắp trong đại điện từng tấc một. Thế nhưng là tiếc nối là, bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì thoát đi nơi đây phương pháp. Trong lúc đó, Ngạo Thương Sinh tại long đài phía sau trên vách tường phát hiện hai cái mật thất. Vốn cho rằng hai cái này mật thất có thể sẽ có thoát đi hy vọng, nhưng khi hai người song song vấp phải chắc trở lúc sau, lại phi thường thất vọng lui trở về. Cái kia hai cái mật thất hoàn toàn chính xác chỉ là hai cái mật thất. Theo Ngạo Thương Sinh suy đoán, vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia hai cái khôi ngô đại hán, trước đó chính là dấu ở mật thất bên trong. Bởi vì hắn tiếp xúc chiếc hộp màu đen thời điểm, vô ý xúc động mặt ngoài trận pháp, mới khiến cho hai cái siêu cấp cường giả bị bừng tỉnh phong thích. Hai canh giờ tìm kiếm không quả, Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng sắc mặt cũng bắt đầu âm trầm xuống. Hiện tại, bọn hắn đã không dám xác định, cái này đại điện bên trong liền nhất định tồn ở cửa ra. Thoáng nghỉ ngơi một lát, hai người lại giữ vững tinh thần, tỉ mỉ đem trong đại điện từng tấc một đều tìm một lần. Nhưng mà cuối cùng kết quả, cùng trước đó cũng không có khác nhau quá nhiều, vẫn như cũng là không có phát hiện bất luận cái gì xuất khẩu hoặc trận pháp. Đầy hoài thất vọng, Ngạo Thương Sinh cuối cùng vô lực nằm ở cái kia trương rộng lượng bàn bên trên. Hiện tại hắn tâm tình táo bạo, đã có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn nhất định phải để cho mình yên tĩnh, sau đó suy nghĩ thật kỹ những biện pháp khác. Tuổi còn trẻ như thế thiên phú dị bẩm, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị vây chết tại địa phương quỷ quái này. Lão giả tóc trắng ngồi tại bên dưới long đài mặt trên bậc thang, lông mày cũng là nhăn lên cao. Cùng Ngạo Thương Sinh một dạng, hắn cũng đang bức bách chính mình ổn định lại tâm thần, sau đó suy nghĩ thật kỹ tình cảnh trước mắt. So với Ngạo Thương Sinh tới nói, lão giả tóc trắng thế nhưng là trải qua lõi đời lao giang hồ, trải qua sóng to gió lớn, hắn đối với sinh tử đã thấy có chút lạnh nhạt. Coi như nơi này cuối cùng không có xuất khẩu, hắn cũng có thể nhẫn mại tính tình chậm rãi thăm dò. Trước đó bị vây ở chỗ này hơn 3 năm thời gian, không phải là gặp Ngạo Thương Sinh chờ ai hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không chết ở chỗ này, cuối cùng cũng có một thiên, hắn còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Căn cứ dạng này rộng rãi lạnh nhạt tâm tính, lão giả tóc trắng rất nhanh liền đem tâm yên tĩnh trở lại. Ổn định lại tâm thần lúc sau, lão giả tóc trắng không gần như chỉ ở suy nghĩ làm sao ra ngoài, cũng đang tự hỏi tại sao lại ở chỗ này sinh hoạt cường giả di tích bên ngoài. Lão giả râu bạc trắng tại nửa ngày trước đã mang theo đám người kia thoát đi cường giả di tích. Bọn hắn vận khí rất tốt, đuổi dưới đất hành lang triệt để sụp đổ trước đó, đã nhao nhao ngự không mà lên, xông lên thứ nhất điện. Tuy nói đằng sau cũng tao ngộ cự thạch áp đỉnh nguy cơ, nhưng ở chúng cường giả hợp lực chống cự phía dưới, bọn hắn vẫn là an toàn đạt tới mặt đất. Bọn hắn đến mặt đất lúc sau, các thế lực lớn tiếp ứng người cũng đều nhao nhao xông tới. Nhìn thấy cuối cùng sống mà đi ra cường giả di tích người, những người kia hiển nhiên đều phi thường chấn động. Đương nhiên, có thế lực cũng không nhìn thấy người trong nhà xuất hiện, tỉ như hoàng thất cái kia bên cạnh trước tới tiếp ứng người, lại tỉ như bách chiến học phủ trước tới tiếp ứng người. Hoàng thất đội ngũ khi tiến vào thứ nhất sau điện, liền trực tiếp toàn quân bị diệt. Bách chiến học phủ đội ngũ, mặc dù cuối cùng cùng đại đội ngũ hội hợp, nhưng là sau đó phá vây thời điểm, bọn hắn lại đi theo lão giả tóc trắng đằng sau. Cuối cùng, dưới đất hành lang bên trong, lão giả tóc trắng tránh thoát một kiếp, nhưng là bọn hắn lại bị chôn ở bên trong. Ngắn gọn hỏi thăm một chút cường giả trong di tích phát sinh sự tình, lại làm cho những cái kia đến đây tiếp dẫn thế lực khắp nơi đều kinh hãi vô cùng. Cuối cùng, hoàng thất tiếp ứng đội ngũ sớm rời đi cường giả di tích, bởi vì bọn hắn đã đi ra chuyến này ý nghĩa. Thất võ các tại tiếp ứng đến còn sót lại hai người về sau, cùng các thế lực lớn thoáng hàn huyên một phen, liền dẫn đội ngũ đi thẳng về. Cuối cùng, vẫn như cũ lưu tại cường giả di tích bên trên, chỉ có chiến thiên phủ hòa, thiên long võ tu viện cùng bách chiến học phủ. Bởi vì không nhìn thấy một nhóm khác người xuất hiện, cho nên bọn hắn liền tại cường giả di tích bên cạnh chờ đợi lão giả tóc trắng bọn người xuất hiện. Chỉ là sau đó xuất hiện, cũng không phải là lão giả tóc trắng bọn người xông ra di tích, mà là di tích bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ lên. Trong lúc nhất thời, thương long rừng bên trong đất rung núi chuyển, đinh hai nhức óc tiếng vang vang vọng toàn bộ thương long rừng. Tại quần thú hoảng sợ chạy trốn tiếng gào thét bên trong, mảng lớn rừng rậm đột nhiên liền hướng xuống than lún xuống dưới. Bất quá nửa canh giờ, hơn 10 dặm địa phương trực tiếp hóa thành một mảnh bùn địa. Trước đó vẫn là xung xuê rừng rậm um tùm, bây giờ lại trở nên bụi màu vàng quẩn, tựa như pháp phối thiên vũ xích hỏa, bắt đầu chậm chậm từ thương long rừng bên trong dâng lên. Thấy cảnh này cảnh tượng, lão giả râu bạc trắng trên mặt nhịn không được lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Vừa rồi, Long Ngâm Thủy dành thời gian đã từng nói với hắn Ngạo Thương Sinh sự tình. Lão giả râu bạc trắng từ đó biết được, Ngạo Thương Sinh cái này tên tiểu quỷ, lại còn là chiến tiên phủ phó phụ chủ. Vốn nghĩ, chờ Ngạo Thương Sinh đi ra, hắn thừa cơ dọa dẫm một số hiếm thấy chiến hồn ấn, cùng cái kia đang phong tạo cực thuật luyện khí. Nhưng mà chuyện đột nhiên chuyển hướng, lại làm cho lão giả râu bạc trắng bắt đầu vì Ngạo Thương Sinh lo lắng. Hiện tại cái dạng này, chính là mù lòa cũng có thể nhìn ra được, cường giả di tích đã triệt để sụp đổ. Loại tình huống này, mặc dù có lão giả tóc trắng bị kia chân long cảnh cường giả ở bên, cũng rất khó vãn hồi cục diện trước mắt. Dù sao nhân lực có nghèo lúc, coi như người thực lực lợi hại hơn nữa, làm sao có thể cùng thiên địa tự nhiên chống đỡ lại nói, đều đã qua nửa canh giờ, phía dưới nhưng không có chuyển ra mảy may động tĩnh. Tình hình như vậy, không thể nghi ngờ đang nói rõ lấy một sự thật. Đó chính là, Ngạo Thương Sinh bọn hắn vô cùng có khả năng lâm nạn, bất quá cho dù như thế, lão giả râu bạc trắng cũng không có cứ thế mà đi, mà là cùng Thiên Long Võ Tu viện đám người, vẫn như cũ canh giữ ở sụp đổ cường giả di tích bên dưới, chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Xa xa xa, đại điện bên trong, Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng đều lâm vào suy tư bên trong. Ngạo Thương Sinh một mặt mở to hai mắt nhìn lấy trên đại điện, một mặt vuốt nhẹ nhẹ rộng thùng tình bàn. Đột nhiên, hắn thần sắc đọc lại, điện giật giống như từ bàn bên trên ngồi dậy. Như thế động tác quá mức, kinh động đến đang tại tinh tế suy nghĩ lão giả tóc trắng. "Tiểu quỷ, thế nào?" Lão giả tóc trắng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh kinh ngạc mà hỏi. Bàn này trên bàn giống như có huyền cơ, Ngạo Thương Sinh thuận miệng đáp đạo, ánh mắt nhưng trong nháy mắt rơi vào bàn chính giữa vị trí. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cử động như vậy, lão giả tóc trắng cũng đứng lên. Cái chỗ kia chính là vừa rồi để đặt chiếc hộp màu đen địa phương, có vấn đề gì không? Ngạo Thương Sinh trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, một chỉ để đặt chiếc hộp màu đen địa phương nói, nơi này có chiến hồn ấn nói, hắn liền túi người cẩn thận nghiên cứu. Lúc này, lão giả tóc trắng cũng đã đi tới Ngạo Thương Sinh bên cạnh. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh dáng vẻ, hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia chờ mong. Chỉ là hắn cũng không hiểu luyện khí, cho nên coi như ánh mắt rơi vào bản bên trên, hắn cũng nhìn không ra trong đó huyền ảo. Chương 428, Tuyệt Diệu Sinh Môn Ngạo Thương Sinh nhìn nửa ngày, cuối cùng xác định nói, đây là một cái không gian chiến hồn ấn, cái này bản, 89 phần 10 là một cái không gian chữ vật. Ngươi nói là, cái này bản bên trong có dấu bảo vật? Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, có thể đem cái này không gian chữ vật giấu tại như thế địa phương bí ẩn, chỉ sợ bên trong không quá đơn giản nói. Ngạo Thương Sinh hai tay nâng lên một chút bản, liền muốn đem đồ vật bên trong nghiêng đổ ra tới. Nhưng kỳ quái là, vô luận Ngạo Thương Sinh làm sao khuynh đảo, nhưng không thấy một vật rớt xuống. Không biết ta, sao có thể không có cái gì đâu, nhìn lấy không có vật gì không gian chữ vật, Ngạo Thương Sinh có chút buồn bực nói đạo. Thế nào, trong này không có bảo vật sao? Thấy không có bảo vật xuất hiện, lão giả tóc trắng không khỏi truy hỏi. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, trong này tựa như là trống không, không có cái gì, vậy ngươi có thể hay không dò xét tra một chút, nhìn bên trong đến cùng có hay không đồ vật? Nhớ tới Ngạo Thương Sinh là luyện khí sư, lão giả tóc trắng bỗng nhiên nhắc nhở nói. Ừm, cái kia ta xem một chút. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lập tức một sợi nguyên khí đưa vào không gian chữ vật, theo không gian chiến hồn ấn đường vân, một mực xâm nhập đến bên trong. Cái kia một tia nguyên khí du tẩu cùng không gian chữ vật bên trong, nhưng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Tiếp xúc đến đồ vật, đều là ánh sáng bất tượng. Quái, làm sao bên trong tựa như là hành lang dài dằng dặc dò xét lấy trong chữ vật không gian tình hình? Ngạo Thương Sinh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ nói, cái này không gian chữ vật thật là trống không? Láo giả tóc trắng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, có chút cẩn thận mà hỏi. Nếu như cái này không gian chữ vật là trống không, vậy cái kia vị cường giả lại vì sao muốn đưa nó giấu ở chỗ này, hơn nữa còn giấu như vậy bí ẩn? Lão giả tóc trắng nghĩ không ra vấn đề này, Ngạo Thương Sinh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông vấn đề này. Theo đạo lý tới nói, cái này trong chữ vật không gian nhiều hơn thoáng cũng sẽ là có bảo tàng. Tiểu quỷ, ngươi có phải hay không nhìn sai lầm, bàn này án căn bản không phải cái gì không gian chữ vật? Suy nghĩ nửa ngày, lão giả tóc trắng thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ, không khỏi lần nữa hỏi. Ngạo Thương Sinh nghe vậy nhướng mày, làm sao lại thế? Đây rõ ràng chính là một cái không gian chữ vật, chỉ là cái này không gian chữ vật tại sao là trống không? Vừa nghĩ đến đây, Ngạo Thương Sinh trước mắt đột nhiên sáng lên, ta đã biết, cái này chỉ sợ thật không là một cái không gian chữ vật. Đó là cái gì? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh có phát hiện, lão giả tóc trắng cũng đội vàng hỏi. Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng kinh hỉ, thu hồi nguyên khí nói, bàn này án có thể là rời đi nơi này thông đạo. Coi là thật, lão giả tóc trắng mắt mở thật to, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ngạo Thương Sinh từ chối cho ý kiến lắc đầu, tạm thời ta còn không thể xác định, nhưng là vừa mới nghe ngươi lời nói, ta chợt phát hiện bàn này án bên trong không gian rõ ràng là một cái thông đạo. Mà lại, bằng vào ta vừa rồi dò xét, căn bản không có dò xét đến thông đạo đầu mượn. Cái này cho thấy, cái này thông đạo chí ít so đại điện còn lớn hơn. Chỉ bất quá, phàm là có thể đi vào không gian chữ vật đồ vật, đều phải là tử vật, lại hoặc là bị phong ấn đồ vật. Vật sống nếu là tiến vào không gian chữ vật, ta cũng không biết nói sẽ chuyện gì phát sinh. Nếu không ta đi vào nhìn một cái, nếu là có nguy hiểm, bằng vào ta thực lực, có lẽ có thể kịp thời trốn tới. Lão giả tóc trắng hơi suy nghĩ, mở miệng đề nghị nói. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, vạn nhất tiểu quỷ, không có vạn nhất. Bằng vào ta thực lực, muốn chạy trốn, bởi vì vấn đề không lớn. Lão giả tóc trắng gặp Ngạo Thương Sinh có chút do dự, lúc này cười hắc hắc, đã tính trước nói đạo. Hai người khốn ở chỗ này hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái có thể là ra miệng địa phương. Nếu là không thử một chút, cái kia lại thế nào cam tâm đâu, huống chi, trừ cái đó ra, hai người liền phải tiếp tục vây ở chỗ này. Nếu là vẫn luôn như thế an bình coi như bỏ qua, một khi xuất hiện tình huống gì, vậy nhưng liền phiền toái. Thương nghị đã định, lão giả tóc trắng không cần phải nhiều lời nữa. Thoáng chuẩn bị một chút, liền trực tiếp trốn vào bàn bên trong. Tiên bối, thế nào đứng tại bàn trước? Ngạo Thương Sinh chăm chú nhìn chằm chằm bàn trung ương phía kia không lớn địa phương, có chút lo lắng mà hỏi. Nhưng mà, bàn bên trong cũng không có truyền đến đáp lại. Đại điện vắng lặng, không có gì ngoài Ngạo Thương Sinh tiếng hít thở, lại không một chút tiếng vang. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Mười hơi đi qua, không gian chữ vật bên trong vẫn không có đáp lại truyền đến, cái này khiến Ngạo Thương Sinh một trái tim bắt đầu càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu là lão giả tóc trắng chết tại không gian chữ vật bên trong, lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, muốn rời khỏi cường giả di tích, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Lại đợi nửa ngày, không gian chữ vật bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Ngạo Thương Sinh nhịn không được giống lớn nói, tiền bối, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi nhanh nói một câu a. Lần này vừa dứt lời, nhất đạo bóng trắng trực tiếp nhảy ra bàn, trong chớp mắt hóa thành lão giả tóc trắng xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mặt. Nhìn thấy lão giả tóc trắng lông tóc không hao tổn đi ra, Ngạo Thương Sinh một khỏa nỗi lòng lo lắng, rốt cục mới trở xuống bụng. Tiền bối, ta vừa rồi gọi ngươi, ngươi làm sao cũng không trở về? Cái lời nói xét thấy vừa rồi thấp thỏm gấp, Ngạo Thương Sinh có chút khó chịu phàn nàn đạo. Ngươi gọi ta, ta không nghe thấy a. Lão giả tóc trắng trừng to mắt, hơi kinh ngạc nói đạo. Không nghe thấy, thật hay giả ta thanh âm thế nhưng là không nhỏ. Ngạo Thương Sinh trong lòng hồ nghi, nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng đạo. Lão giả tóc trắng hừ một tiếng, ta còn có thể lừa ngươi á? Ở trong đó tĩnh lạ thường, ngươi nếu là gọi ta, ta nhất định có thể nghe thấy. Hả, có lẽ là cái này chiến hồn ấn ngăn cách thanh âm đi. Ngạo Thương Sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu, chợt lời nói xoay chuyển nói, vậy ngươi ở bên trong phát hiện cái gì không có nói tới chỗ này? Lão giả tóc trắng lập tức mặt mày hớn hở, tiểu quỷ, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Bàn này án bên trong đích thật là một cái thông đạo, mà lại không nhỏ. Thông đạo chỉ có một đầu, đi vào lúc sau liền có thể xác định phương hướng. Ta thuận thông đạo đi 2-3 dặm, cũng không thể đi đến cuối lối đi. Đương thời nghĩ đến tiểu tử ngươi có thể sẽ lo lắng, chỗ lấy cuối cùng lại trực tiếp rút về. Bất quá bên trong nói cho ngươi khác biệt, người sống là có thể đi vào, cũng không có nguy hiểm. Nghe lão giả tóc trắng chứng kiến hết thảy, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một tia may mắn. May mắn chính mình phát hiện cái này bí ẩn không gian chữ vật, nếu không, bọn hắn vẫn phải ở chỗ này cuốn đều liền, vậy nhưng liền không nói được rồi. Nếu như thế, vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này đi, ta nhưng một khắc cũng không muốn ở nơi này. Ngạo Thương Sinh hưng phấn trong lòng, thân hình lóe lên, liền hướng trong chữ vật không gian bỏ chạy. Lão giả tóc trắng cũng không nói nhảm, theo sát Ngạo Thương Sinh lúc sau, tiến nhập không gian chữ vật. Tiến vào không gian chữ vật, Ngạo Thương Sinh phát hiện, bên trong là một đầu rộng bá trượng thông đạo. Chương 429, ly hôn thú thông đạo toàn bộ từ lửa tím thạch xây thành, bề mặt sáng bóng chân trượt vuông vức, hướng một cái phương hướng xa xa kéo dài. Thông đạo bên trong dấu tuyết, ngoại trừ vách tường cùng địa thạch, căn bản khó mà phát hiện bất kỳ vật gì, bao quát tiểu côn trùng. Ngạo Thương Sinh rất ngạc nhiên, bình thường không gian chữ vật đều khó có khả năng dung nạp vật sống, trừ phi là đi qua phong ấn vật sống. Thế nhưng là cái này không gian chữ vật, không chỉ có ẩn giấu một đầu hẹp dài thông đạo, còn có thể chứa đựng vật sống, điểm này Ngạo Thương Sinh rất là không nghĩ ra. Phóng thích mệnh cung, đem hắc ám thông đạo chiếu một mảnh sáng tỏ. Ngạo Thương Sinh đi vào trước vách đá, tử tế suy nghĩ. Tiểu quỷ, ngươi không đi, còn ngốc đứng tại cái này làm cái gì? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh diện bích hối lỗi, lao giả tóc trắng chưa phát giác buồn cười. Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, ta muốn nhìn một cái này không gian chữa vật đến cùng là cái gì quái thai làm, lại có thể dung nạp vật sống, lời còn chưa dứt, Ngạo Thương Sinh liền phát hiện, đối mặt mình mặt này vách tường bên trên, vậy mà hiện đầy phong ấn. Thật phức tạp phong ấn, nhìn thấy những cái kia phong ấn, Ngạo Thương Sinh hơi kinh ngạc nói đạo. Tiếp theo, hắn lại đi tới sau lưng bức tường kia bên cạnh. Như hắn sở liệu, mặt này vách tường bên trên cũng hiện đầy phong ấn. Chẳng lẽ lại, cái này thông đạo toàn bộ bị tăng thêm phong ấn? Trong lòng kinh ngạc phía dưới, Ngạo Thương Sinh lại một mặt nhìn mười mấy mặt tường. Kết quả cái này mười mấy mặt tường núi đều hiện đầy phong ấn. Đến đây, Ngạo Thương Sinh tính là thật sự hiểu, cái này không gian chữ vật, vì sao có thể dung nạp vật sống? Có thể nhất cử đem không gian chữ vật toàn bộ phong ấn, vị cường giả này thật là đại thủ bút kinh hãi. Sau khi, Ngạo Thương Sinh lại không chỉ có tối thầm bội phục vị cường giả kia. Có thể đem một cái cự đại thông đạo đều phong ấn, cái này đến lợi hại cỡ nào? Trận pháp tạo nghệ ta nói tiểu quỷ, ngươi còn có đi hay không? Ai nhìn thấy Ngạo Thương Sinh vẫn tự lẩm bẩm, lão giả tóc trắng hơi không kiên nhẫn nói đạo. Hả, đi, lúc này đi lấy lại tinh thần. Ngạo Thương Sinh lần nữa quét mắt một chút sau lưng thông đạo, lúc này mới đi theo lão giả tóc trắng, thuận thông đạo một mực chạy gấp xuống dưới. Như trước đó dự liệu như thế, cái này không chỉ có rất dài, mà lại bốn lượn khúc chiết. Trước thông đạo cao sau ngọn nguồn, tựa như là xéo xuống bên trên kéo dài. Vọt ra hơn 10 trượng về sau, lại sau này nhìn, đằng sau rõ ràng muốn hạ xuống 3-4 trượng độ cao. Ngạo Thương Sinh cùng lão giả tóc trắng vọt ra thời gian một chén trà công phu, lại vẫn chưa đi đến cuối lối đi. Thân dưới đất, hai người đồng đều không biết, bọn hắn dạng này đi nhanh xuống dưới, cuối cùng sẽ đi ở đâu, cuối cùng gặp được cái gì? Ước chừng lại qua thời gian một chén trà công phu, mượn mệnh cung hào quang, Ngạo Thương Sinh phát hiện, phía trước trăm trượng chỗ, đột nhiên xuất hiện một đầu cầu thang. Cầu thang không dài, nghiêng nghiêng hướng lên. Ước chừng dọc theo 20 trượng khoảng cách, liền đến một cái ngõ cụt. Tiền bối, ngươi nhìn, chúng ta khả năng đi mau chấm dứt an tĩnh trong thông đạo. Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên một chỉ phía trước, có chút kích động nói đạo. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, ta thấy được, đi lâu như vậy, rốt cục chấm dứt. Xem ra, cái này thông đạo nhưng thật là lớn. Đang khi nói chuyện, hai người đã lần nữa vọt ra 30-40 trượng khoảng cách. Càng là cách tới gần, trước mặt sự vật nhìn càng rõ ràng. Trên ngựa đi ra, hy vọng bên ngoài không có cái gì hung hiểm chạy trốn sắp đến, Ngạo Thương Sinh không nhịn được cô đạo. Phanh, một câu chưa nói xong, sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, từng đợt vũ tiễn tiếng xé gió đột nhiên từ trong thông đạo vang lên. Hai họa sát nách, lão giả tóc trắng cùng Ngạo Thương Sinh đồng thời biến sắc. Quay đầu lại, liền gặp được trăm đạo kim quang, tựa như trôi trôi kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hướng hai người chém giết mà đến. Hộ tống kim quang xuất hiện, còn có từng cái không lớn thú nhỏ. Những cái kia thú nhỏ chỉ có ba thước lớn nhỏ, cái người tướng mạo dữ tợn. Kim quang bạo khởi thời điểm, bọn hắn từ hai lần vỡ ra trong vết tường, nhao nhao chui ra. Chỉ là thời gian mấy mắt, cái kia loại quái dị thú nhỏ liền xuất hiện trên trăm con. Ly Hôn Thú nhìn thấy những này thú nhỏ, lão giả tóc trắng sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lần thứ nhất nhìn thấy lão giả tóc trắng trên mặt lộ ra kinh sợ, Ngạo Thương Sinh nhịn không được hỏi, Ly Hôn Thú là cái gì rất lợi hại phải không? Lão giả tóc trắng cấp tốc đáp nói, Ly Hôn Thú là hai giai huyền thú, bản thân cũng không phải là lợi hại cỡ nào. Nhưng Ly Hôn Thú có một cái muốn mạng địa phương, cái kia chính là cái gì đều có thể ăn. Nếu là gặp gỡ một đầu Ly Hôn Thú, có lẽ còn chưa đủ sợ. Nhưng là bây giờ, lập tức xuất hiện nhiều như vậy Ly Hôn Thú, nhưng liền có chút phiền phức, cái gì đều có thể ăn, chẳng lẽ lại bọn chúng còn có thể ăn tảng đá? Ngạo Thương Sinh trong lòng hiếu kỳ, thuận miệng nói một câu. Tảng đá hừ hừ chiều dài 18 răng Ly Hôn Thú, ngay cả bốn cấp chiến binh đều có thể ăn hết. Lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Có thể ăn mất ba giai chiến binh, cái kia được nhiều cứng rắn răng, ai chẳng lẽ lại những vật nhỏ này thật có lợi hại như vậy? Đang nghĩ đến, lão giả tóc trắng đã thả tha cho hắn lĩnh vực. Ken ken cản, chỉ nghe trận trận kim thiết va chạm tiếng vang lên, những cái kia nổ bắn ra mà đến kim quang, nhao nhao chém xuống trong hư không lồng ánh sáng màu trắng bên trên. Kim quang bố trí, liền ngay cả màu trắng chiếu sáng cũng xuất hiện từng đầu bệnh ấn. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia thành đàn Ly Hôn Thú bắt đầu giống như thủy triều tuôn hướng lão giả tóc trắng lĩnh vực. Phanh phanh phanh, thân thể đâm vào lĩnh vực bên trên, Ly Hôn Thú trực tiếp bị bắn ngược ra đi. Bất quá đụng như vậy, nhưng không đả thương được Ly Hôn Thú. Tiếp theo một cái chớp mắt, xông lên phía trước nhất đám kia Ly Hôn Thú bắt đầu mở ra đen nhánh ngủ lớn, lộ ra như lưới dao màu đen răng nhọn, bắt đầu ở lão giả tóc trắng lĩnh vực bên trên cắn lên. Giang giác, trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa cắn tiếng vang lên, tựa như ác quỷ gặm ăn người chết xương cốt, để cho người ta nghe chưa phát giác tê cả da đầu. Tạch 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 két, ngay tại lão giả tóc trắng toàn lực ứng phó những cái kia ly hôn thú cùng nổ bắn ra kim quang thời điểm, lĩnh vực bên trong vách tường lại cũng bắt đầu từ đó vỡ ra. Còn không có chờ vách tường toàn bộ vỡ ra, từng cái ly hôn thú liền chen chúc xông về Ngạo Thương Sinh. Bọn gia hỏa này mặc dù nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh. Chỉ bất quá thời gian nháy mắt, liền đã đi tới Ngạo Thương Sinh bên cạnh bá trượng. Bá, tay phải vung lên, cái kia thanh cường giả chiến binh đột nhiên địa xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trong tay. Hiện tại, hắn cũng nên gia nhập chiến đấu. Trận chiến đấu này, chỉ bằng lão giả tóc trắng một người, tựa hồ có chút bận không qua nổi. Đôm đốt đôm đốt, thế nhưng là, còn không có chờ Ngạo Thương Sinh xuất thủ, hư không bên trong đột nhiên dần hiện ra nhất đạo đạo lôi điện. Lôi điện sáng chói, lóe lên liền biến mất, tựa như trường long ngũ lượng, trực tiếp đánh chúng nhanh chóng chạy tới ly hôn thú. Nhưng mà, ly hôn thú thật sự là nhiều lắm, coi như lôi điện sắc bén, cũng ngăn không được chỗ có ly hôn thú công kích. Trong chớp mắt, mười mấy con ly hôn thú đã xông về Ngạo Thương Sinh. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh chiến binh vung dậy, bắt đầu hướng gần nhất hai cái ly hôn thú chém tới. Ken lang, bạch quang lóe lên, Ngạo Thương Sinh trong tay chiến binh, trên không trung xẹt qua một đường cong tròn, mang theo màu trắng phong mang, trực tiếp quét xuống tại hai cái ly hôn thú trên lưng. Chương 430, viện binh nhưng mà lệnh Ngạo Thương Sinh hoảng sợ là, một kích này, không chỉ có không có đánh chết ly hôn thú, cái kia bỗng nhiên phản lực, lại chấn động đến hắn cánh tay phải ẩn ẩn run lên. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, một cái ly hôn thú đã thật nhanh lùi lên, hướng phía Ngạo Thương Sinh đuổi cắn mà đến. Phanh, ly hôn thú ung tùm răng trắng, tại khoảng cách Ngạo Thương Sinh đuổi một thước chỗ, trực tiếp bị đụng trở về. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh thân thể, vậy mà cũng bị cái này va chạm lực, đột nhiên đẩy lui xa một trượng. Ngoá, không phải đâu cái này ly hôn thú lực va đập, làm sao sẽ lớn như vậy, ta nhìn nó đều không có ra sao dùng sức thẳng tắp trượt ra xa một trượng. Ngạo Thương Sinh trong lòng nhịn không được kinh hãi đạo. Tiểu quỷ, không cần cùng bọn giá hỏa này nảy kháng. Bọn chúng có thể trở thành hai giai huyền thú, tự nhiên không phải ngươi một cái phá mệnh cảnh tiểu quỷ có khả năng địch nổi. Bọn chúng không đả thương được ta, lại có thể thương tổn được ngươi. Loạn chiến phía dưới, ta không thể nhìn chung ngươi an nguy, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước đi. Lão giả tóc trắng bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, chờ thối lui đến cái kia nghiêng hướng lên bậc thang bên cạnh về sau, đột nhiên tay trái vung lên, hướng về sau đột nhiên đánh ra một trường. Trong chốc lát, trong hư không luồng khí xoáy hội tụ, hóa thành một cái cự đại màu đỏ biến cầu, như thiểm điện hướng cầu thang cuối trần nhà đánh tới. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng, cái kia màu xám đen trần nhà trực tiếp bị vênh ra một cái ngục lớn. Trần nhà vỡ vụn, nhất đạo đạo chướng mắt bạch quang, đột nhiên bắn vào thông đạo bên trong, đem thật dài cầu thang chiếu lấp trắng một mảnh. Xuất khẩu nhìn thấy cái kia dài hơn một trượng lỗ hổng lớn, Ngạo Thương Sinh trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ. Bên ngoài đã có ánh sáng chiếu vào, vậy đã nói rõ, bọn hắn đã thoát đi cường giả di tích. Tâm niệm thay đổi thật nhanh bên trong, một đợt ly hôn thú đã vọt tới Ngạo Thương Sinh một trượng bên trong. Ngạo Thương Sinh tự biết lưu tại nơi này, cũng giúp không được lão giả tóc trắng gấp cái gì. Có hắn ở bên cạnh, ngược lại sẽ để lão giả tóc trắng lòng có lo lắng, từ đó ảnh hưởng chiến đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh trực tiếp thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam cảnh cầu vồng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía lối đi ra bày tránh mà đi. Phanh phanh phanh, những cái kia đã chuẩn bị kỹ càng sinh sinh xé nát Ngạo Thương Sinh ly hôn thú, đang đuổi ra hai trượng lúc sau, trực tiếp bị lão giả tóc trắng lĩnh vực cản lại. Gia cường giả di tích, lần nữa đứng tại Thiên Huyền rừng rậm trên mặt đất, Ngạo Thương Sinh chỉ cảm thấy từng đợt hoảng hốt. Đập vào mắt thấy, không phải đen kịt tĩnh mịch, mà là màu xanh biếc tươi tốt của bụi. Ngẩng đầu nhìn thiên, xuyên thấu qua cây lá rậm rạp, nhất đạo đạo chói mắt bạch quang, từ đỉnh đầu vãi xuống đến, chiếu lên trên người, ấm áp, tràn ngập sinh cơ. Bên hai, vẫn như cũ có trận trận thú giống, cùng chim chóc hót vang tiếng vang. Hỗn hợp xen lẫn phía dưới, không còn làm cho người e ngại, ngược lại cảm thấy thân cận. Tiểu quỷ, ngươi đi tìm Chiến Tiên phủ đám tiểu tử kia tụ hợp, nơi này một mình ta có thể giải quyết. Tham thẳm ngẩn người bên trong, lão giả tóc trắng thanh âm đột nhiên chấn động truyền đến. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh đột nhiên mở hai mắt ra. Đã biết, ta đi viện binh. Ngạo Thương Sinh lên tiếng, bốn phía dò xét nửa ngày, xác định nơi này vẫn là Thương Long rừng. Chỉ là cụ thể là Thương Long rừng cái hướng kia, hắn lại nhất thời ở giữa viện không rõ ràng. Quay đầu lại, Ngạo Thương Sinh lại liếc mắt nhìn dưới mặt đất thông đạo. Thông qua dưới mặt đất thông đạo hướng đi, Ngạo Thương Sinh cuối cùng xác định, hiện tại hắn vị trí là cường giả di tích phía tây. Phương hướng phân biệt, Ngạo Thương Sinh liền không dừng lại thêm. Tuy nói lão giả tóc trắng nói nơi này nguy cơ hắn có thể giải quyết, nhưng Ngạo Thương Sinh vẫn là không yên lòng. Cho nên, hắn muốn mau sớm tìm tới Chiến Thiên phủ chủ. Có hai đại chân long cảnh cường giả xuất thủ, những cái kia ly hôn thú hẳn là liền không phải là vấn đề. Bởi vì Ngạo Thương Sinh lúc này còn mang theo bách biến mặt nạ, mà hắn giả trang dịch đại sư, trên người thế nhưng là mang theo có trọng bảo. Một khi gặp được một số giống thạch tác như thế người quen, không gánh nổi lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Vì để tránh cho phiền phức, Ngạo Thương Sinh chỉ có thể tạm thời gỡ xuống bách biến mặt nạ, lấy hắn diện mục thật sự gặp người. Ngạo Thương Sinh thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, không bao lâu liền đã chạy ra trong vòng 3-4 dặm đường. Trong lúc đó nếu là gặp được hung thú, hắn liền sớm quấn nói tránh đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới trước đó bọn hắn đi qua một nơi. Xa xa xa, mắt thấy qua không được bao lâu, là hắn có thể cảm thấy cường giả di tích biên giới. Nhưng vào lúc này, hắn trong tầm mắt lại xuất hiện mấy cái người áo đen. Định nhãn nhìn kỹ, Ngạo Thương Sinh phát hiện, những hắc y nhân kia chỗ ngực đều có một cái hắc long huy hiệu. Thật sự là hoàn gia ngõ hẹp, ai nhìn thấy những cái kia người, Ngạo Thương Sinh nhịn không được tối chửi một câu. Những hắc y nhân kia không là người khác, chính là Thiên Long Võ Tu Viện tứ đại liên minh, Hắc Long hội trước đến rèn luyện đệ tử. Chỉ là Ngạo Thương Sinh không hiểu là, bọn gia hỏa này không tại cường giả di tích trông coi, chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Tâm niệm chuyển động một cái chớp mắt, Hắc Long hội những cái kia người cũng đều phát hiện Ngạo Thương Sinh. Các ngươi nhìn, tên kia không phải Ngạo Thương Sinh sao? Ừm, thật đúng là hắn giống như đã biến mất hơn một tháng, làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở đây, ai biết được, bất quá bây giờ bị chúng ta đụng phải, vậy nhưng coi như hắn xui xẻo không tệ, phó hội trưởng thế nhưng là đã thông báo, chỉ cần gặp được Ngạo Thương Sinh, nhất định phải đem chém giết tiểu tử này dám giết phó hội trưởng em trai, ngày nay cho dù chết, vậy cũng không oan. Tiếng nghị luận bên trong, tám người đã hiện lên. Hình quạt tản ra, cấp tốc hướng Ngạo Thương Sinh xuống lại mà đến. Lúc đầu Ngạo Thương Sinh cùng mấy người này khoảng cách chỉ có 30-40 trượng, những này người một khi tới gần, đương nhiên sẽ không cho Ngạo Thương Sinh cơ hội chạy trốn. Ngạo Thương Sinh vốn không muốn hoành sinh sự đoàn, dù sao lão giả tóc trắng nhưng còn trong lòng đất thông đạo bên trong chém giết. Hắn chỉ muốn mau sớm tìm tới Chiến Thiên phủ phụ chủ, mời hắn đi qua hỗ trợ trợ giúp. Ai ngờ Ngạo Thương Sinh sát tâm chưa lên, Hắc Long hội tám người này lại muốn nhân cơ hội giết chết Ngạo Thương Sinh tranh công. Cử động như vậy, để Ngạo Thương Sinh trong lòng rất là khó chịu. Trước đó tránh né Ca Thư Túy truy sát, là bởi vì hắn muốn dịch dung cải tiến, đóng vai thành dịch đại sư xuất hiện. Nếu không phải nguyên nhân này, Ngạo Thương Sinh thật đúng là muốn cùng Ca Thư Túy đấu một trận, thử một chút chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ, đến cùng có thể đánh bại hay không Ca Thư Túy. Hiện tại, Hắc Long hội bọn gia hỏa này âm hồn bất tán, tại không có Ca Thư Túy dẫn đầu, lại vẫn dám ra tay với mình. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh trong lòng nhiệt huyết phun trào, một cỗ không hiểu nộ khí, trong nháy mắt phun lên hắn cái óc. Đã người ta đều tìm tới cửa, nếu là lại nhiều hạ hạ đi, không khỏi quá mức bất đức. Lần này, Ngạo Thương Sinh không có ý định buông tha những này tạp phái. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang, trong chớp mắt, Ngạo Thương Sinh trùng quanh liền xuất hiện tám cái người áo đen thiếu niên. "Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào?" Tám người mới vừa xuất hiện, một người cầm đầu đột nhiên lạnh lùng nói đạo. Nhìn vẻ mặt hung tướng tám người, Ngạo Thương Sinh sờ sờ cằm cười lạnh nói, "Các ngươi là Hắc Long hội a, đã biết nói chúng ta là Hắc Long hội, tức thời liền thúc thủ chịu trói. Nếu không, ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm." Chương 431, tự tìm đường chết. Một người khác lạnh hừ một tiếng, ngạo khí mười phần nói đạo, "Chiếu ngươi ý tứ, ta nếu là thúc thủ chịu trói, các ngươi liền không làm khó dễ ta." Ngạo Thương Sinh lườm thiếu niên kia một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng đạo, "Giết chúng ta phó hội trưởng em trai, ngươi cảm thấy ngày nay còn có thể sống được rời đi nơi này sao?" Thiếu niên kia trong mắt hung quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh đạo. Ngạo Thương Sinh nghe vậy gật gật đầu, nói, "Như vậy, ta thúc thủ chịu trói cũng là chết, xuất thủ phản kháng cũng là chết. Đã kết quả đều như thế, ta làm gì còn muốn mặc người chém giết? Ngươi cho rằng ta nghĩ ngươi một dạng?" Đầu óc có hô a bị Ngạo Thương Sinh mở miệng niệm ai, thiếu niên kia không khỏi giận dữ, "Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết không quan hệ, đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi chậm rãi thể hội một chút bị ngược tư vị, chỉ bằng các ngươi cũng xứng?" Ngạo Thương Sinh ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trước mắt đám người, con ngươi bên trong mang theo một vòng điều căng cùng kinh thường. Đang khi nói chuyện, chuôi này ba giai thiên phẩm trường kiếm đã lặng yên xuất hiện ở hắn trong tay. Thân kiếm xích hắc, hàn khí lượn lờ, kiếm mang lăng lệ, nhìn đến sợ hãi. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lộ ra chiến binh, hơn nữa còn là một thanh phi thường lợi hại chiến binh, vị kia cầm đầu thiếu niên mặc áo đen đột nhiên vung động trong tay chiến binh, nghiêm nghị quát, bớt nói nhiều lời, cùng tiến lên, làm thịt gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, tám người chen chúc vây đến, nhao nhao vung vẩy trong tay chiến binh, hướng phía Ngạo Thương Sinh công giết tới. Cái này tám cái trong hắc y nhân, có 6 cái là phá mệnh cảnh tầng 8 cao thủ, 2 cái là phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ. Tăng thêm 8 người thiên phú đều rất không tệ, một khi xuất thủ, chiến lực có thể nghĩ. 8 người nhanh như tật phòng, bất quá thời gian mấy mắt, liền đã lấn người Ngạo Thương Sinh phụ cận 3 chỗ. Bóng người chớp động ở giữa, 8 thanh chiến binh đồng thời đánh rớt. Mỗi thanh chiến binh bên trên, hùng hồn nguyên khí cấp tốc hội tụ, hóa thành chói mắt bạch mang, như thiểm điện hướng Ngạo Thương Sinh thân thể điên cuồng chém mà đi. Gặp 8 người này vọt tới, Ngạo Thương Sinh cũng bắt đầu chuyển động. Hiện tại hắn đã là phá mệnh cảnh 5 tầng tu vi, tự nhiên không đang e sợ phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ. Lúc trước, hắn tại tố thể cảnh tầng thứ 9 thời điểm, liền có thể cùng bình thường phá mệnh cảnh tầng thứ 7 chiến đấu. Đến bây giờ tu vi, được không khoa trương giảng, nếu là mang theo chiến binh cùng thiên phú hoài, Ngạo Thương Sinh đủ để cùng thiên nhân cảnh nhị trọng cường giả có sức liều mạng. Đầy trời quang ảnh chớp động, Ngạo Thương Sinh trung quanh, đột nhiên nhấc lên trận trận cuồng phong khí lãng. Cuồng phong cuốn qua các đá cỏ cây, lập tức như gió thu quét lá vàng, đem trên mặt đất quát trụi lùi, quả nhiên là lăng lệ vô cùng. Quang ảnh chợt trợn, tạo thành nhất đạo lăng lệ sát phạt vòng chiến, phản phất một đầu cuồng bá hung thú, muốn đem Ngạo Thương Sinh một thanh thôn vệ. Ngay tại tám người xuất thủ đồng thời, Ngạo Thương Sinh trường kiếm trong tay cũng động. Hắn tu luyện huyền ảnh kiếm quyết hồi lâu, cho tới bây giờ, nhưng còn không có chân chính tham dự qua chiến đấu. Hiện tại những này người không biết sống chết, muốn cùng vây giết Ngạo Thương Sinh. Cái kia không thể nói trước, Ngạo Thương Sinh chỉ có thể cầm những này người thì chiêu. Một mảnh lăng lệ quang ảnh bên trong, nhất đạo kim quang lóng ánh đột nhiên thoáng hiện, tựa như sao băng xẹt qua đêm đen như mực không, trên không trung lưu lại một nói mau lẹ quang hồ. Vạn kiếm vô ngân, một kiếm dấu không một tiếng quát chói tai, Ngạo Thương Sinh trường kiếm, mau lẹ trên không trung múa ra một mảnh kiếm hoa. Trong chốc lát, trong hư không tựa như trăm hoa đua nở, vô số kiếm hoa bắt đầu trong hư không nổ tung, tựa như rực rỡ tuyết bay, chỉ một thoáng tạo thành nhất đạo vòng hoa. Vòng hoa vừa mới hình thành, liền đột nhiên từ đó nổ tung. Ngay sau đó, trên trăm cái kiếm hoa đông dương hóa thành kiếm ảnh đầy trời, đinh đinh đang đang chém xuống tại điên cuồng tấn công mà đến tám thanh chiến binh bên trên. Cái kia tám cái hắc không sẽ trở thành viên, bốn nghĩ bằng một kích này lực, trực tiếp trọng thương Ngạo Thương Sinh. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh bị trọng thương, bọn hắn liền có thể đem bắt sống. Khi đó, muốn thế nào trà đạp khi nhục Ngạo Thương Sinh, còn không phải từ lấy bọn hắn tới. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, bọn hắn vừa mới xuất thủ, trước mắt liền đột nhiên tách ra một chuỗi sáng chói pháo hoa. Cái kia sáng chói diễn hóa, để bọn hắn trong nháy mắt hoa mắt thất thần. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chiến binh bên trên liền đột nhiên truyền đến to lớn lực đạo, điên cuồng đánh vào cánh tay bên trong. Tám người bị cái này to lớn lực đạo va chạm, ngực không khỏi một trận ngạt thở. To lớn lực trùng kích, đem bọn hắn thân thể trực tiếp đẩy lui nửa trượng. Cùng lúc đó, bọn hắn lần đầu tiên liên thủ công kích, cũng bị cái này lăng lệ vô cùng kinh khủng đến cực điểm kiếm chiêu, trực tiếp cho vênh thành mảnh vỡ. Giang giác, lui nhanh nửa trượng về sau, tám người cấp tốc ổn định thân hình. Đông Dương, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận kim thiết vỡ vụn tiếng vang lên. Dương mắt xem xét, tám cái thiếu niên mặc áo đen tất cả đều một mặt hoảng sợ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trong tay bọn họ chiến binh lại nhưng đã xuất hiện vết rách. Tại sao có thể như vậy, tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, còn có trong tay hắn chiến binh, đến cùng là cái gì phẩm giai? Trong lúc nhất thời, tám cái thiếu niên mặc áo đen trong lòng đồng đều không khỏi dâng lên như thế một cái kinh hãi suy nghĩ. Theo ca thư tùy nói, Ngạo Thương Sinh không phải mới vừa vặn bước vào phá mệnh cảnh sao? Thế nhưng là lấy hắn hiện tại thực lực, cái nào là vừa vặn bước vào phá mệnh cảnh? Thái điều có thể có còn có chính là trong tay bọn họ chiến binh mặc dù không phải đỉnh tiêm chiến binh, nhưng cũng là phi thường không tệ chiến binh. Thế nhưng là vừa rồi chỉ là ngăn cản một lần phản kích, trong tay chiến binh liền xuất hiện vết dạng. Một lần đến xem, đối diện tiểu tử kia trong tay chiến binh, đến cùng đến khủng bố cỡ nào? Tám người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó, một tia nổi giận trong nháy mắt quét sạch đại não. Hắn hiện tại nhưng có 8 người, mà lại đều so tiểu tử kia tu vi cao tuyệt. Như thế đội hình, làm sao có thể hồi hộp đâu? Ý nghĩ này chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, 8 người thật nhanh đưa một ánh mắt. Toàn lực đánh giết tiểu tử này, một tiếng quát chói tai, cái kia cầm đầu thiếu niên mặc áo đen, cuối cùng hạ cách sát lệnh. Vừa rồi 8 người này cố nhiên cũng muốn đánh giết Ngạo Thương Sinh, nhưng ở bọn hắn xem ra, nếu có thể để Ngạo Thương Sinh nhận hết khuất nhục mà chết, đó mới càng có thành tựu cảm giác. Chính bởi vì cái này duyên cớ, vừa rồi 8 người xuất thủ, đều chỉ dùng 6-7 thành công lực, y muốn trọng thương Ngạo Thương Sinh. Nhưng vây công kết quả, lại là bọn hắn bị cùng nhau đẩy lui, trong tay chiến binh cũng trong nháy mắt xuất hiện vết dạng. Dạng này kết quả, khiến cho 8 người không khỏi kinh hãi trong lòng. Trong lòng biết, nếu là lại không xuất toàn lực đánh giết Ngạo Thương Sinh, đợi lát nữa sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Hạ quyết tâm lúc sau, 8 người càng không chần chờ. Một cái đối mặt, liền đã lẫn nhau hiểu riêng phần mình trong ánh mắt ý tứ. Từ 8 người gặp khó, đến 8 người công kích lần nữa, cũng liền bất quá trong chớp mắt. Khi 8 người này lần nữa vây giết mà đến, mỗi cái người khí thế trên người, rõ ràng muốn so vừa rồi lợi hại 3 phần. Dầm dầm dầm, trắng xóa hoàn toàn gió lốc nhấc lên đồng thời, 8 cái thiếu niên mặc áo đen trên thân, tất cả đều tuôn ra nhất đạo đạo kim quang nóng ánh. Trong chốc lát, cái kia lượn vòng kim quang nóng ánh, cấp tốc tại 8 đầu người đỉnh hội tụ, cuối cùng hội tụ thành 16 cái kim sắc mệnh cung. Song mệnh cung rất lợi hại phải không? Hừ hừ, nhìn thấy vây quanh mình 8 người, mỗi người đều là song mệnh cung. Chương 432, kinh khủng thực lực, trong đó có 2 người càng là 3 sao song mệnh cung, Ngạo Thương Sinh trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Với anh, tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh thể nội cũng tuôn ra một mảnh màu đen quang mang, ngay sau đó màu đen quang mang tại hắn đỉnh đầu hội tụ, tạo thành một mảnh ngọn lửa màu đen. Trước đó, 8 người này liền đã nghe ca thư túy nói qua, Ngạo Thương Sinh tiên phú rất lợi hại, mệnh cung lợi hại hơn. Đương thời bọn hắn còn tưởng rằng, ca thư túy là tại dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Coi như Ngạo Thương Sinh thiên phú cho dù tốt, còn có thể so phó hội trưởng lợi hại, thế nhưng là vừa rồi, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia một mảnh màu đen quang mang lúc, tám người trong lòng liền đột nhiên máy động. Ai cũng biết đạo, thứ nhất mệnh cung nhan sắc, vốn phải là màu vàng. Đây là thương thức, không người có thể đánh bỡ. Nhưng là hôm nay, bọn hắn lại thấy được lóe lên một cái lấy màu đen quang mang mệnh cung, vậy làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh? Bất quá cái này còn không phải nhất làm bọn hắn khiếp sợ, nhất làm cho tám người này khiếp sợ là, ở cái này mệnh trong nội cung, chính lóe ra bốn quả sáng chói sao trời. Bốn sao mệnh cung nhìn thấy đế diệt nghiệp hỏa đồng thời, tám người kia trái tim đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn nhưng phi thường rõ ràng, có thể mở ra bốn sao mệnh cung, cái kia đến cần gì dạng thiên phú nghịch thiên? Nhìn quanh toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện, có lẽ cũng có một hai cái bốn sao mệnh cung người sở hữu. Những này người, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả tồn tại. Mà bây giờ, tại bọn hắn trước mắt, vậy mà cũng xuất hiện một cái bốn sao mệnh cung người sở hữu. Lúc đầu, tám người này đều đã là phi thường kiêu ngạo người. Bọn hắn vì chính mình có thiên phú mà kiêu ngạo phách lối. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh mệnh cung lúc, khi bọn hắn cảm nhận được cái kia cố cực kỳ kinh khủng khí tức hủy diệt lúc, tám người trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, cả người đều không khỏi run lên một cái. Hơi thất thần lúc sau, những này người lại trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hiện tại thế nhưng là hai quân đối chọi thời điểm, bọn hắn làm sao lại sinh ra những này tâm tình tiêu cực? Mau chóng quét dọn những cái kia không tốt cảm xúc lúc sau, tám người đã lần nữa lấy mình, mang theo lăng lệ uy thế, cùng nhau thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Vạn kiếm vô ngân, một kiếm dấu không nhìn thấy tám người đi mà quay lại, Ngạo Thương Sinh khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng lạnh lùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trường kiếm lần nữa động. Đồng dạng là đệ nhất trọng kiếm quyết, nhưng lần nữa thi triển lại là khác biệt hiệu quả. Huyết ảnh kiếm quyết cùng chia tầng thứ tư, mỗi một nặng lại nhưng diễn hóa 36 phiên biến hóa. Vừa rồi Ngạo Thương Sinh lần thứ nhất thi triển, chỉ phát huy tứ phiên biến hóa. Coi như cái này tứ phiên biến hóa, lại có thể trong nháy mắt đem đối diện 8 người đánh lui. Bởi vậy có thể thấy được, huyết ảnh kiếm quyết lợi hại trình độ, quả nhiên là không tầm thường, không hổ là cực kỳ tu luyện công pháp. Trong chớp mắt, cái kia 8 cái thiếu niên mặc áo đen công kích, liền đã xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu lăng lệ quang mang lóe sáng, tựa như nhất đạo đạo vũ tiễn, hướng phía Ngạo Thương Sinh quanh thân yếu hại đều kích xạ mà đến. Cái kia cùng mãnh khí thế, tựa như bông dương chút xuống, mang theo phá hủy hết thể uy lực kinh khủng, trong nháy mắt đem Ngạo Thương Sinh bao phủ. Đối mặt 8 người này toàn lực tiến công, Ngạo Thương Sinh cũng không dám kinh thường. Nghĩ lại ở giữa, hai tầng loạn thiên giáp trực tiếp phóng thích. Trong nháy mắt, hắn thân thể bên ngoài phát ra hai đạo quang mang, nhất đạo tuyết trắng, nhất đạo xanh biếc mơ hồ lấp loé ở giữa, ngạo thương sinh trong tay chiến binh lần nữa vung dậy. Trong chốc lát, kiếm ảnh đầy trời xuất hiện lần nữa. Chỉ là có chỗ khác biệt chính là, lần này xuất hiện ngàn vạn kiếm ảnh, huyền như cái bóng trong nước, đều mang theo vài phần trong suốt ý vị. Mặc dù như thế, mỗi một đạo kiếm ảnh xâm nhiên lăng lệ chi ý, lại so vừa rồi lại lợi hại mấy phần. Ngàn vạn kiếm ảnh vừa mới xuất hiện đồng thời, liền vòng quanh ngạo thương sinh cấp tốc bay động. Bất quá thời gian mấy mắt, vô số đạo kiếm ảnh cấp tốc hội tụ thành một mảnh kiếm ảnh gió lốc, đem ngạo thương sinh triệt để bao khỏa trong đó. Theo kiếm ảnh gió lốc cấp tốc lượn vòng, kiếm ảnh gió lốc bên ngoài, vậy mà xuất hiện nhất đạo nói kiếm khí màu vàng nóng. Thấy cảnh này, ngạo thương sinh trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn biết đạo, đó là chân chính kiếm khí. Lúc trước hắn mặc dù mò tới kiếm khí môn đạo, lại cũng không làm sao quen thuộc, càng đừng đề cập vận dụng. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, cùng đối với ảnh kiếm quyết lĩnh hội, hắn đối kiếm khí có cấp độ càng sâu lý giải. Lúc trước, hắn chỉ là ngẫu nhiên có thể phát ra kiếm khí, nhưng là bây giờ, hắn đã có thể tùy tâm sở dụng khống chế kiếm khí. Tuy nói hắn đối kiếm khí khống chế vẫn không được chín, quen thuộc, nhưng so với trước đó, so với còn lại mấy cái bên kia thiên tài, ngạo thương sinh đã tốt vô cùng. Kiếm ảnh gió lốc vừa mới hình thành, bốn phía sáng chói màu trắng quang mang, liền như thiểm điện lôi đình giống nhau, nhao nhao chém xuống tại cái kia kiếm ảnh gió lốc bên trên. Đinh đinh đang đang, trong lúc nhất thời, kim thiết giao kích không ngừng bên hai, cái kia điên cuồng chém xuống bạch mang, trong nháy mắt bị lượn vòng kiếm ảnh gió lốc tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo, còn lại lực đạo thì bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Những công kích này, tự nhiên là cái kia tám cái thiếu niên mặc áo đen phát ra. Lần này bọn hắn ý tại đánh giết ngạo thương sinh, cho nên cũng không lưu thủ. Ầm ầm, cảm thụ được bốn phía đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt, ngạo thương sinh sắc mặt bình tĩnh như nước, lại không một chút kinh hoàng. Hắn một mặt ngăn cản tám người toàn lực công kích, một mặt uổng vũ trường kiếm. Thôi sáng kiếm ánh sáng tại trạm phá bên ngoài công kích lúc sau, liền thừa cơ mang theo lăng lệ kiếm khí, trực tiếp đánh vào đối diện tám người kia chiến binh bên trên. Giang giáp, bị lăng lệ kiếm khí trúng kích, tám người kia chiến binh lần nữa truyền đến tiếng bạo liệt vang. Mắt thấy qua không được bao lâu, tám thanh chiến binh liền muốn triệt để vỡ vụn, tám người trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một vòng lo lắng cùng xấu hổ giận dữ. Tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong, có thể dạng này để bọn hắn tám người kinh ngạc người, chỉ sợ không cao hơn 20 cái đi. Mà những cái kia người, không có chỗ nào mà không phải là Thiên Long Võ Tu viện thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, không một không chấn động một thời. Nhưng là bây giờ, tại đối mặt cái này một cái rác rưởi mặt hàng, bọn hắn tám người toàn lực xuất thủ, lại còn rơi vào sụt gió, cái này làm sao không để tám người này phiền muộn tức giận cảm thụ được chiến binh bên trên phản kích mà đến to lớn lực đạo. Tám cái thiếu niên mặc áo đen trên mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ ngầu. Cái kia loại lực đạo liền giống như tiếng sấm tiềm điện, mỗi lần đánh trúng cánh tay đều sẽ trong nháy mắt chuyển vào ngũ tạng lục phủ toàn thân, để bọn hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù bọn hắn công kích vẫn còn tiếp tục, nhưng là tám người đều biết đạo, chỉ là cái này một cái hô hấp công phu, bọn hắn nội phủ kinh mạch đã đều hứng chịu tới bị thương. Bất quá mặc dù như thế, tám người căn cứ mặt mũi cùng tranh công tâm lý đều chắc hẳn phải vậy cho rằng lấy bọn hắn tám người toàn lực công kích, tất nhiên có thể đánh giết ngạo thương sinh. Đinh đinh đang đang, thời gian một cái nháy mắt, hai bên đã qua chiêu số trăm hội hợp. Trong lúc này, tám người kia nhìn như đang điên cuồng công sát, cũng không có chiếm được một tia tiện nghi. Trái lại ngạo thương sinh, mặc dù đang toàn lực phòng ngự, nhưng ở phòng ngự khoảng cách lại không ngừng phát ra phản kích. Mỗi một lần phản kích đều lăng lệ mau lẹ, để tám cái thiếu niên mặc áo đen không ngừng gặp công kích. Chương 433, lấy một địch tám tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải nhanh lên công phá cái này phòng ngự kích chiến bên trong. Cầm đầu tên kia thiếu niên mặc áo đen, đột nhiên ngựa khí lo lắng hô đạo. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, đến cuối cùng, bọn hắn tám người tất nhiên muốn bị trọng thương, mà ngạo thương sinh nhưng như cũ sinh long hỏa hổ. Không thể phân tán công kích, muốn công nó một điểm, dạng này mới có thể công phá hắn phòng ngự. Chỉ cần hắn phòng ngự nát, giết hắn dễ như trở bàn tay. Một cái khác thiếu niên mặc áo đen thừa cơ đề nghị nói. Tốt, cứ làm như thế. Đề nghị này vừa ra miệng, liền đạt được tất cả mọi người tán thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, tám người đột nhiên cải biến công kích phương hướng, không còn phân tán công kích, mà là hướng phía ngạo thương sinh chính diện, điên cuồng công kích mà đến. Không thể không nói, cải biến công kích sách lược. Tăng thêm 16 cái mệnh cung ai, chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Thấy cảnh này, cái kia tám cái thiếu niên mặc áo đen trong lòng không khỏi vui vẻ. Tâm đạo, sớm biết nói dạng này hữu hiệu, còn lãng phí nhiều thời gian như vậy làm cái gì, dạng này các ngươi liền có thể giết ta sao? Đối mặt tám người kia đắc ý, ngạo thương sinh khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia giễu cợt. Vạn kiếm vô ngân, một kiếm dâu không trong chốc lát, hắn chiêu pháp lại biến. Bay đầy trời xoáy kiếm ảnh, trong nháy mắt hội tụ biến ảo, cuối cùng hóa thành một thanh dài mười mấy trượng sáng chói cự kiếm. Cự kiếm vừa thành hình, liền dẫn nhất đạo lăng lệ kiếm khí màu vàng nóng, hướng phía tám người kia điên cuồng chém xuống. Ầm ầm, trận trận trong tiếng nổ vang, đối diện tám người bị cái kia cuồng bá khí thế vọt thẳng thất linh bắt lạc. Một kích kia, ngạo thương sinh vận đủ 10 thành công lực. Một kiếm chém xuống, đối diện tám người chiến binh, trong nháy mắt hóa thành đầy đất sát vụn. Cùng lúc đó à, nhất đạo nói kiếm khí màu vàng nóng, trong nháy mắt xông vào tám trong thân thể, đem bọn hắn bộ phận kinh mạch trực tiếp rào cái vỡ nát. Không thể tái chiến, rút lui tám người bị tách ra lúc sau, cầm đầu tên kia thiếu niên mặc áo đen nhất trước lấy lại tinh thần. Trong lòng tràn ngập sợ hãi phía dưới, hắn không kịp truy đến cùng ngạo thương sinh thực lực tại sao lại khủng bố như thế. Ánh mắt cấp tốc một tỏa ra bốn phía về sau, trước tiên phát ra rút lui mệnh lệnh. Tâm hắn bên trong rõ ràng, như lại cùng ngạo thương sinh tất cả đi xuống, bọn hắn chỉ sợ muốn đi đều đi không được. Bây giờ nghĩ đi, có phải hay không hơi chậm một chút trả lời hắc y thiếu niên kia, không phải hắn đồng đội, mà là một cái thanh âm lạnh như băng. Cái thanh âm này mang theo 3 phần lăng lệ, 3 phần kiêu căng, 3 phần niềm ai, cùng 1 điểm thương hại. Nghe vào hắc y thiếu niên kia trong tai, tựa như tháng 12 rét đậm, bị vào đầu dội xuống một chậu nước lạnh, để hắn không phải do run rẩy một chút. Thanh âm lọt vào tai, thiếu niên mặc áo đen xoay người bỏ chạy, cũng bất chấp gì khác đồng đội, phải chăng nghe được hắn mệnh lệnh? Đáng tiếc, hắn vừa mới nhảy lên ra xa một trượng, hắn trước mặt liền xuất hiện một cái màu trắng bóng người. Cái này bóng người lặng lặng đứng đối diện với hắn, trong tay nghiêng nghiêng nắm lấy một thanh lăng lệ trường kiếm. Cái kia nhìn lấy hắn một đôi mắt, mặc dù mang theo một vòng cười khẽ, thế nhưng là xem ở thiếu niên mặc áo đen trong mắt, lại so trong địa ngục ác ma kinh khủng hơn âm trầm. Cái kia bóng người dĩ nhiên chính là Ngạo Thương Sinh, khi hắn nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen này muốn chạy trốn trong nháy mắt, hắn liền đã thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, cấp tốc cản lại hắn đường đi. Ta liều mạng với ngươi. Lúc này đối mặt Ngạo Thương Sinh, thiếu niên mặc áo đen trong lòng không riêng không có phần thắng, liền ngay cả chạy trốn vong suy nghĩ, cũng trong nháy mắt tạm đạm mấy phần. Trong lòng trong tuyệt vọng, thiếu niên mặc áo đen không cố được rất nhiều, trước tiên hướng Ngạo Thương Sinh khởi xướng nhất cuồng mãnh công kích. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta liều? Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo trào phúng. Bạch quang lóe lên, thiếu niên mặc áo đen vung vẩy song trường, tựa như một đầu phát cuồng điên gấu, trực tiếp xông về phía Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh không né tránh, trường kiếm trong tay vụ vụ văng lên. Trong chốc lát, hắn chung quanh xuất hiện mấy chục đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh đứng yên hư không trong tích tắc, ngay sau đó, tựa như vô số châu chấu, mang theo lăng lệ sát ý, như thiểm điện bắn về phía thiếu niên mặc áo đen. Một kiếm chém ra, Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, đã hướng phía cái thứ hai thiếu niên mặc áo đen giết tới. Xuy xuy xuy, trận trận nhẹ vang lên từ phía sau truyền đến, Ngạo Thương Sinh không quay đầu lại, nhưng lại lấy đoán được phía sau là cái gì chẳng cảnh. Cái kia phấn khởi công sát thiếu niên mặc áo đen, tại ngăn cản mười mấy đạo kiếm bóng dáng, trực tiếp bị còn lại kiếm ảnh trong nháy mắt sâu đâm thủng thân thể. Kiếm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một dạng. Thế nhưng là hắc y thiếu niên kia lại phản phất hóa đá ngay tại chỗ, không thể nhúc đích. Sau một lúc lâu, hắn thân thể bên trên bắt đầu không ngừng chảy ra từng sợi máu tươi. Chợt, cái kia thẳng tắp đứng yên thân thể cũng phanh một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Lúc này, cái khác nhận trùng kích thiếu niên mặc áo đen cũng đều đã đầu óc tỉnh táo lại. Nhìn thấy bất quá thời gian mấy mắt, trong bọn họ lợi hại nhất đồng đội lại bị Ngạo Thương Sinh dễ dàng đánh giết. Chỉ một thoáng, một vòng chưa từng có sợ hãi bắt đầu điên cuồng trong lòng bọn họ lan tràn. Những này người thậm chí không kịp hô lên đảm mệnh, liền nhao nhao hướng phía tứ phía chạy gấp mà đi. Ngạo Thương Sinh bóng người chớp động, trong chớp mắt liền đi tới cái thứ hai thiếu niên mặc áo đen trước mặt. Không chờ hắc ý thiếu niên kia xuất thủ, Ngạo Thương Sinh trường kiếm lấp lóe, kiếm quang bén nhọn, trong nháy mắt xé rách thiếu niên kia cổ họng. Không kịp thưởng thức thiếu niên kia thống khổ biểu lộ, Ngạo Thương Sinh thân hình lại lóe lên, lại đuổi bắt cái thứ ba thiếu niên. Một mảnh kinh hoàng trong chạy trốn, Ngạo Thương Sinh trực tiếp thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam cảnh cầu rồng, không ngừng ngăn chặn Hắc Long hội còn thừa thành viên. Chỉ cần chặn đứng, xuất thủ chính là sát chiêu, căn bản không cùng đối phương nói nhảm, càng không cho đối phương cơ hội xuất thủ. Trong lúc nhất thời, Ngạo Thương Sinh liền thả phảng phất một cái áo trắng tử thần. Thân hình không ngừng tại Thương Long rừng biên giới bay tránh, cũng không ngừng thu gặt lấy một đám tính mệnh. Thời gian mấy mắt, 8 cái Hắc Long hội tạp thoái, đã bị Ngạo Thương Sinh chém giết 7 cái. Cuối cùng một cái, có lẽ tương đối thông minh một điểm. Từ khi phân biệt phương hướng, liền trực tiếp hướng cường giả di tích chạy như điên. Hắn cũng biết đạo, chỉ cần có thể cùng đại đội ngũ hội hợp, coi như Ngạo Thương Sinh lợi hại hơn nữa, cũng là không thể nào đánh giết chính mình. Xa xa xa, mau lẹ tiếng bước chân tại Yên Tĩnh Thương Long rừng bên trong vang lên, đó là Hắc Long hội cuối cùng một cái lịch luyện đệ tử. Hắn thậm chí không dám nghĩ sau nhìn, không dám nhìn tới Ngạo Thương Sinh có hay không đuổi theo, chỉ là một mực hướng phía trước phi nước lại lấy. Mấy hơi thở công phu, hắn đã vọt ra hơn 1 dặm lộ trình, chỉ cần tại vọt ra 1 dặm, hắn liền có thể trở về cường giả di tích. Ngay tại lúc hắn sắp thành công thời điểm, một cái màu trắng bóng người đột ngột ngăn chặn hắn đường đi. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện, phảng phất như quỷ mị, dọa đến thiếu niên kia đột nhiên một cái lảo đảo. Đợi thấy rõ người tới lúc sau, thiếu niên mặc áo đen trái tim càng là điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Hắn không nghĩ ra, chính mình như thế bỏ mạng chạy trốn, cơ hội chút xuống chỗ có nguyên khí, dùng để chạy trối chết. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị cản lại đường đi. Tên trước mắt này, đến cùng có còn hay không là người, vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Chương 434, tự gây nghiệp thì không thể sống, ngươi chạy rất nhanh mà, bất quá, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đang lúc thiếu niên mặc áo đen thất thần thời khắc, Ngạo Thương Sinh thanh âm đem hắn tâm tư cắt ngang. Lấy lại tinh thần, thiếu niên mặc áo đen sợ hãi nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, có chút gần như cầu khẩn giống nói, "Họ Ngạo, ta và ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn như thế theo đuổi không bỏ không oán không kỷ?" Nghe được 4 chữ này, Ngạo Thương Sinh nhịn không được cười ha ha một tiếng, "Tiểu tử, câu này lời nói chính ngươi tin sao? Nếu không có ta còn có chút thực lực, chỉ sợ sớm đã thành các ngươi đao hạ quỷ, các ngươi 5 lần 7 lượt truy sát cùng ta, vì muốn ta mệnh, cơ hồ là âm hồn bất tán các ngươi như thế đối ta, lại vẫn có thể hòa giải ta không oán không kỷ. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không đầu óc có hố, thế nhưng là ngươi đã giết chúng ta 7 người, chẳng lẽ còn không đủ a? Khó nói ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt." Thiếu niên mặc áo đen ngực kịch liệt chập trùng, không biết là bởi vì phi nước đại vẫn là sợ hãi, cả người liền như là một đầu điên cuồng cũng chó hoang, khả năng tùy thời bạo khởi đả thương người. Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ trào phúng, xem ra ngươi thật sự là ngớ ngẩn. Một cái lúc trước các ngươi đối ta theo đuổi không bỏ, đối ta thống hạ sát thủ thời điểm, các ngươi nhưng từng nghĩ tới hạ thủ lưu tình? Hiện tại đấu không lại, chính mình tính mệnh không gánh nổi, ngược lại nói với ta không cần đuổi tận giết tuyệt các ngươi, thật đúng là đã vô sỉ có hung tàn lại đáng giận. Bị Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt phản bác, thiếu niên mặc áo đen lẩm tức nghẹn lời, có chút dừng lại, trong mắt lanh quang lóe lên, "Họ Ngạo, ngươi dám giết ta, khó nói liền không sợ tối rồng sẽ đắc tội Hắc Long hội? Một khi ta chết đi, Hắc Long hội tất nhiên sẽ nổi giận. Đến lúc đó, Hắc Long hội lửa giận, ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngạo Thương Sinh không ngờ rằng, đều đến lúc này, cái này ngu ngốc thiếu niên lại còn dám uy hiếp chính mình. Trong lúc nhất thời, Ngạo Thương Sinh có chút dở khóc dở cười, tiểu tử, xem ra ngươi là ngớ ngẩn đến nhà ta hôm nay giết nhiều người như vậy, khó nói bất đi ngươi, Hắc Long hội liền sẽ không tìm ta lui 10.000 bước nói, coi như Hắc Long hội không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm Hắc Long hội. Ta và các ngươi Hắc Long hội, hiện tại đã là không chết không thôi. Nghe được lời nói này, thiếu niên mặc áo đen một tia hy vọng cuối cùng triệt để tan vỡ. Hắn trong mắt lóe lên một tia dữ tợn cùng hung ác, nhưng càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Họ Ngạo, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Thiếu niên mặc áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy điên cuồng hướng Ngạo Thương Sinh lao đến. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, thân thể không hề động, nhưng trường kiếm trong tay lại bỗng dưng lóe ra một mảnh kiếm quang. Ngạo Thương Sinh, ngươi dám! Ngay tại Ngạo Thương Sinh xuất thủ đồng thời, nhất đạo oán độc mà phẫn hận thanh âm bỗng dưng từ hắn sau lưng vang lên. Cái thanh âm này Ngạo Thương Sinh mặc dù nghe được không nhiều, lại lập tức liền nhận ra thanh âm chủ nhân, đó là Hắc Long hội phó hội trưởng Ca Thư Túy. Đáng tiếc, Ca Thư Túy thanh âm vẫn là chậm một bước. Khi hắn âm thanh âm vang lên thời điểm, cái kia một mảnh lăng lệ kiếm quang đã như thiểm điện quét về thiếu niên mặc áo đen kia cổ. Mặc dù thiếu niên mặc áo đen đang liều lực ngăn cản, nhưng như cũng khó mà ngăn trở Ngạo Thương Sinh tuyệt sát. Suy, một tiếng vang nhỏ, thiếu niên mặc áo đen đầu cào cao bay lên. Hắn thân thể còn đang phi nước đại, đứt gãy cái cổ, một cỗ máu tươi tại cấp tốc chảy ra lấy. Thấy cảnh này, Ca Thư Túy lập tức nhiệt huyết xuống não, quét bên cạnh lão giả kia một chút, hung tợn nói, "Trắng trưởng lão, Ngạo Thương Sinh tàn sát đồng môn, dựa theo Thiên Long Võ Tu viện quy định, hôm nay tất muốn đem hắn xử tử nhất cử chém giết hắc y thiếu niên kia." Lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới nhìn đến, tại Ca Thư Túy bên cạnh, còn có một vị gãy một cánh tay lão giả, chính là nhiệm vụ lần này dẫn đội người, Bạch Vân Châu. Bạch Vân Châu cao mày nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trong mắt lại lộ ra mấy phần một vòng khó xử. Tại cương giả di tích lối vào chỗ, hắn nhưng là đã đáp ứng Dịch đại sư, muốn tốt tốt trông nom Ngạo Thương Sinh. Mặc dù hắn không biết, Ngạo Thương Sinh cùng Dịch đại sư đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng đáp ứng người khác sự tình, làm sao có thể đủ đổi ý huống chi, Dịch đại sư học cứu thiên nhân làm người thần bí, trận pháp cùng thuật luyện khí càng là thâm bất khả trắc. Như là bởi vì việc này, mà vô ý đắc tội Dịch đại sư, chỉ sợ có chút quá mức không khôn ngoan. Giống Dịch đại sư cái này trở thế ngoại cao nhân, người bình thường định bợ còn đến không kịp, lại làm sao có thể cùng là địch đâu? Mấy cái suy nghĩ như thiểm điện lóe qua bộ não, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Vân Châu liền đã có so đo. Chỉ gặp hắn lườm Ca Thư Túy một chút, nói: "Thiên Long Võ Tu viện quy định, lão phu tự nhiên biết đạo. Nhưng sự tình ra tất có nhân, lão phu vẫn phải tra rõ ràng lúc sau, lại đối Ngạo Thương Sinh làm ra xử phạt." Nghe câu này lời nói, Ca Thư Túy không khỏi kinh ngạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Bạch Vân Châu lại sẽ nói ra những lời này. Tuy nói Bạch Vân Châu cũng không có công nhiên tiên vị Ngạo Thương Sinh, nhưng lời từ hắn bên trong, Ca Thư Túy không khó cảm thấy được, Bạch Vân Châu chính là cố ý bao che Ngạo Thương Sinh. Trắng trưởng lão, sự thật đều bày ở trước mặt. Ngạo Thương Sinh hung tàn ngang ngược, ở đây công nhiên tàn sát đồng môn. Dạng này cùng hung cực ác chi đồ, hiện tại nên trực tiếp chém giết. Nếu là mặc kệ làm càn xuống dưới, chỉ sợ sẽ có càng nhiều đồng môn gặp hai bay vạ gió. Ca Thư Túy không thể cứ như thế mà buông tha Ngạo Thương Sinh, thế là lần nữa mãnh liệt yêu cầu đạo. Nhìn hắn dáng vẻ, nếu không phải có Bạch Vân Châu ở bên tòa trấn, chỉ sợ hắn đã sớm chính mình đối Ngạo Thương Sinh động thủ. Gặp Ca Thư Túy như thế không kịp chờ đợi muốn chém giết Ngạo Thương Sinh, Bạch Vân Châu trong lòng không khỏi dâng lên một tia hồ nghi. Coi như Ngạo Thương Sinh thật sự là cùng hung cực ác, ngang nhiên tàn sát Thiên Long Võ Tu viện đồng môn, vậy chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là bây giờ, Ca Thư Túy lại một lòng muốn để Ngạo Thương Sinh lập tức phải chết, cái này chỉ sợ có chút kỳ quặc. Tăng thêm hắn như thế ngữ khí bất thiện đối Bạch Vân Châu nói chuyện, lập tức dẫn tới Bạch Vân Châu trong lòng buồn bực. Nhưng Bạch Vân Châu dù nói thế nào, cũng là Thiên Long Võ Tu viện thâm niên trưởng lão, địa vị đáng tôn sùng, căn bản không phải tìm thường trưởng lão có thể so sánh. Chừng nào thì bắt đầu, một cái lông còn chưa mọc đủ khốn nạn tiểu tử, lại cũng dám ở trước mặt hắn la lối om sòm khoa tay múa chân nghĩ tới đây, Bạch Vân Châu không khỏi sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Ca Thư Túy lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi không cảm thấy ngươi có chút làm cản sao? Nơi này ngươi là trưởng lão, hay ta là trưởng lão?" Gặp Bạch Vân Châu đột nhiên tức giận, coi như Ca Thư Túy tại làm sao khó chịu, lại thế nào oán hận, trong lúc nhất thời cũng không khỏi chịu thua nói: "Trắng trưởng lão thứ tội, mới vừa rồi là đệ tử lỗ mãng, vô ý va chạm trắng trưởng lão, mong rằng trắng trưởng lão bớt giận." Đệ tử chẳng qua là cảm thấy, giữ lại Ngạo Thương Sinh dạng này cùng hung cực ác chi đồ, sợ rằng sẽ dẫn tới càng lớn mầm hai bạn. Cho nên ngươi không cần nói nữa. Không chờ Ca Thư Túy nói xong, Bạch Vân Châu đã đưa tay ngắt lời hắn. "Chuyện này chân tướng, lão phu tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Nếu thật là Ngạo Thương Sinh vô lý hành hung, hắn tự nhiên chạy không thoát trừng phạt." Chương 435, ác nhân cáo trạng trước đương nhiên, như còn có nguyên nhân khác, khiến Ngạo Thương Sinh không được không làm như vậy, vậy lão phu cũng không thể uổng giết vô tội nói. Bạch Vân Châu xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Ngạo Thương Sinh: "Tiểu tử, ngươi qua đây." Đột nhiên bị Bạch Vân Châu ngăn lại, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi một trận phiền muộn. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là vì lão giả tóc trắng biệt binh. Chỉ là hiện ở cái này tình hình, Ngạo Thương Sinh coi như muốn đi, chỉ sợ một lát cũng là khó mà thoát thân. Do dự một chút, Ngạo Thương Sinh đành phải dậm chân tiến lên, hướng Bạch Vân Châu cung kính thi cái lễ: "Gặp qua trắng trưởng lão." Bạch Vân Châu ừ một tiếng, vì tránh hiểm nghi, vẫn là lạnh lùng nói cho lão phu, ngươi vì sao muốn tàn sát đồng môn? Ngạo Thương Sinh nhìn Ca Thư Túy một chút, gặp Ca Thư Túy cũng đang dùng oán độc ánh mắt nhìn mình chằm chằm, liền nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Trắng trưởng lão, không phải ta muốn tàn sát đồng môn, mà là bọn hắn muốn tàn sát vây giết cùng ta." Bọn hắn nghe được hai chữ, không riêng Ca Thư Túy trong lòng máy động, liền ngay cả Bạch Vân Châu cũng lộ ra chấn kinh. Chi sắc, hắn nhưng là biết đạo, mới vừa rồi bị Ngạo Thương Sinh dễ dàng đánh chết tiểu tử, chính là học viện tứ đại liên minh một trong Hắc Long hội thiên tài thành viên. Lợi hại như thế thiên tài, rơi vào Ngạo Thương Sinh trong tay, cũng chỉ là vừa đối mặt công phu, liền bị chém rụng đầu. Bởi vậy đến xem, Ngạo Thương Sinh thực lực đã mạnh lớn đến trình độ nào mà tại Bạch Vân Châu xem ra, Ngạo Thương Sinh hiện tại cũng liền phá mệnh cảnh 5 tầng tu vi, như vậy hắn tại sao lại có khủng bố như vậy thực lực có thể trong nháy mắt chém giết một vị phá mệnh cảnh cựu trọng thiên mới khiếp sợ trong lòng chưa lắng lại, Ngạo Thương Sinh một câu, lại khiến cho Bạch Vân Châu trong lòng lần nữa chấn động mấy liệt. Nghe Ngạo Thương Sinh ý tứ, hắn chém giết người, rõ ràng không chỉ bàn nãy tiểu tử một người. Như vậy, hắn đến cùng giết bao nhiêu người, những cái kia người cũng đều là tu vi gì đâu vấn đề này, Bạch Vân Châu không biết, nhưng đứng tại bên cạnh hắn, Ca Thư Thúy, lại là trong lòng rõ ràng. Mới vừa rồi bị Ngạo Thương Sinh chém giết cái kia thiên tài, đúng là hắn lần này mang tới 8 tên Hắc Long hội thiên tài một trong. Căn cứ Ngạo Thương Sinh ý tứ, Ca Thư Tuy không khó tưởng tượng. Tất nhiên là 8 người kia, trong lúc vô tình bắt gặp Ngạo Thương Sinh. Căn cứ vì hắn em trai Ca Thư mượn báo thủ tâm tư, thuận tiện hướng hắn tranh công. 8 người kia chắc hẳn liền cùng một chỗ liên thủ, muốn bây giết Ngạo Thương Sinh. Chỉ là chẳng biết tại sao, bọn hắn không chỉ có không có giết chết Ngạo Thương Sinh, lại bị Ngạo Thương Sinh trở tay đánh giết, cuối cùng rơi vào kết quả bi thảm. Đến lúc này, Ca Thư Tuy còn chưa tin, Ngạo Thương Sinh có thể bằng sức một mình đem 8 tên Hắc Long hội thiên tài toàn bộ đánh giết. Nếu không có người từ bên cạnh hiệp trợ, càng thật là hơn chủ động xuất thủ. Coi như 8 người kia thật đấu không lại Ngạo Thương Sinh, cũng tất nhiên có thể đào tẩu đi, nhưng sự thực là 8 người này giống như không có một cái có thể may mắn thoát khỏi, lại toàn bộ bị kích giết sạch. Tình hình như vậy, để Ca Thư Tuy phẫn hận oán độc đồng thời, lại không khỏi nghi hoặc, trợ giúp Ngạo Thương Sinh đến cùng là ai? Nhìn thấy Bạch Vân Châu trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Ngạo Thương Sinh trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó. Có chút dừng lại, hắn liền đem cái kia 8 cái Hắc Long hội thiên tài hợp lực vây giết hắn sự tình, hướng Bạch Vân Châu cẩn thận nói một lần. Chỉ là tại tự thuật thời điểm, Ngạo Thương Sinh cũng không phải là một năm một mười báo cáo, mà là nhân cơ hội hướng bên trong thêm một chút gia vị. Ngươi nói là, bọn hắn tại vây giết trước ngươi, đều đã thụ thương nghe Ngạo Thương Sinh tự thuật, Bạch Vân Châu hơi thở dài một hơi. Chắc không được Ngạo Thương Sinh có thể dễ dàng đánh giết một vị phá mệnh cảnh tầng thứ 9 cao thủ, nguyên lai những này người trước đó liền đã bị thương. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, đối ta đoán chừng, bọn hắn hẳn là bị hung thú công kích. Bằng không, những này người một cùng ra tay, ta đã sớm chết. Ngạo Thương Sinh thuyết pháp này, cũng làm cho Ca Thư Tùy trong lòng bí ẩn đạt được viên mãn giải đáp. Nếu như 8 người kia tại vây giết Ngạo Thương Sinh trước đó, liền đã bị hung thú trọng thương. Như vậy, lúc sau bọn hắn bị Ngạo Thương Sinh đánh giết, nhiều ít còn có thể nói còn nghe được. Bọn hắn đều đã thụ thương, vì sao còn muốn vây giết ngươi Bạch Vân Châu không rõ mấy cái kia thiên tài động cơ, nhịn không được truy hỏi. Ngạo Thương Sinh nhìn Ca Thư Túy một chút, nói, có thể là bởi vì Ca Thư hội phó đi nói mấy chữ cuối cùng, Ngạo Thương Sinh có thể thấp giọng. Ngữ khí bên trong, rõ ràng mang theo nồng đậm ý. Điểm này, trải qua lối đời Bạch Vân Châu, tự nhiên lập tức liền nghe ra. Trong lúc nhất thời, tâm hắn bên trong không khỏi hoảng nhiên. Chắc không được Ca Thư Túy vội vã như vậy tại muốn đưa Ngạo Thương Sinh vào chỗ chết, nguyên lai chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Ca Thư Túy lập tức biến sắc, có chút giận không kềm được nói, "Họ Ngạo, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi giết Tiên Long Võ Tu viện 8 tên đệ tử thiên tài không nói, hiện tại còn muốn vu hãm ta, ngươi thật coi trắng trưởng lão giàn nên hồ đồ rồi." Tình thế cấp bách bên trong, Ca Thư Túy quên tìm tử, lần nữa va chạm Bạch Vân Châu. "Ngươi nói ai giàn nên hồ đồ rồi?" Quả nhiên, Ca Thư Túy vừa dứt lời, Bạch Vân Châu liền sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm về phía hắn. Ca Thư Túy tự biết nói sai, đuổi đội vàng không người nói, "Trắng trưởng lão thứ tội, vừa rồi đệ tử là quá kích động, cho nên mới sẽ va chạm trưởng lão, mong rằng trưởng lão không nên trách tội, tha thứ đệ tử lô mãng hừ lần này coi như xong, như có lần sau, lão phu tất nhiên đối ngươi không khách khí." Bạch Vân Châu lạnh lùng trừng Ca Thư Túy một chút, thở phì phò nói đạo. Nói xong, lần nữa nhìn về phía Ngạo Thương Sinh, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi từ đầu đến cuối cho ta cẩn thận nói đến gặp Bạch Vân Châu muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tụ cùng." Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi gấp. Đầu óc phi tốc đi lòng vòng, bỗng nhiên phúc trí tâm linh nói, "Trắng trưởng lão, chuyện này vẫn là đợi lát nữa rồi nói sau. Đệ tử còn có một cái khẩn yếu sự tình, muốn đi hướng Chiến Thiên phủ chủ bẩm báo sự tình gì, khó nói so chuyện này còn gấp." Nghe được Chiến Thiên phủ chủ mấy chữ, Bạch Vân Châu cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn không biết, trước mặt tiểu tử này, lúc nào lại cùng Chiến Thiên phủ dính líu quan hệ, bất quá vừa nghĩ tới vị kia thần bí khó lường Dịch đại sư, Bạch Vân Châu lại không khỏi trong lòng thoải mái. Dịch đại sư là Long Ngâm thủy sư minh, mà trước mắt tiểu tử này lại cùng Dịch đại sư có quan hệ. Dạng này một coi là, tiểu tử này có vẻ như cùng Chiến Thiên phủ thật có chút quan hệ. Ngạo Thương Sinh bận điệu nói, "Trước đó ta từng gặp được Dịch đại sư, hắn nói cho ta, có một vị lao giả tóc trắng bị vây ở cường giả di tích bên trong. Hiện tại chính bị một đám ly hôn thú công kích, yêu cầu tìm viện thủ hỗ trợ, để cho ta mau chóng đã tìm đến Chiến Thiên phủ trong đội ngũ, đem chuyện này cáo chi Chiến Thiên phủ chủ." Vừa nghe đến lao giả tóc trắng, Bạch Vân Châu trong đầu đột nhiên hiện lên một cái bóng hình. Đây chính là mang lấy bọn hắn xông ra cường giả di tích siêu cấp cường giả, trước đó tất cả mọi người cho là bọn họ gặp nạn, hiện tại xem ra, sự thật chỉ sợ cũng không phải là như thế. Chỉ là làm hắn hiếu kỳ chính là cái kia ly hôn thú đến cùng là cái gì hung thú, lại có thể vây khốn lao giả tóc trắng cái kia nhóm cường giả. Chương 436, hội hợp ý nghĩ này thật nhanh hiện lên Bạch Vân Châu não hải. Sau một khắc, hắn kéo một phát Ngạo Thương Sinh, có chút nóng nảy khiển trách nói, trọng yếu như vậy sự tình, tiểu tử ngươi làm sao không nói sớm, Ngạo Thường Sinh bị Bạch Vân Châu kéo lấy ngự không mà đi, ngoài miệng phàn nàn nói, trưởng lão không phải muốn thẩm vấn ta sao, ta làm sao có thời giờ nói những sự tình này, nghe được Ngạo Thường Sinh trách cứ từ bản thân, Bạch Vân Châu không khỏi lạnh hừ một tiếng, liền, ngươi lý do nhiều ngươi sớm nói lời, lão phu lại làm sao có thể hỏi những chuyện kia, Ngạo Thường Sinh vốn muốn giải thích, nhưng vừa thấy được Bạch Vân Châu mặt tâm trầm, không khỏi lẽ lưỡi, đúng, đều là đệ tử ngu dốt, đương thời quên biến báo nhìn thấy Ngạo Thường Sinh chịu thua, Bạch Vân Châu không khỏi lộ ra một vòng cười trộm, có thể ý thức được ngươi sai lầm, xem ra ngươi còn có thể cứu hai người xa xa bay vút đi, chỉ để lại Ca Thư Túy một người, có chút chán nản, có chút oán độc lộn xộn trong gió. Bất quá mấy hơi thở công phu, Bạch Vân Châu liền dẫn Ngạo Thương Sinh xuất hiện ở cường giả di tích biên giới. Hô hô hô, nghe được không trung truyền đến hô hô gió vang, canh giữ ở cường giả biên giới lao giả râu bạc trắng lơ đãng ngẩng đầu nhìn một chút. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lúc, thần sắc vẫn không khỏi đột nhiên trì trệ. Hắn không nghĩ tới Ngạo Thương Sinh lại sẽ xuất hiện ở đây. Thời kinh ngạc lúc sau, lão giả râu bạc trắng trên mặt nhịn không được hiện lên vẻ mỉm cười. Ngạo Thương Sinh đã không chết, cái kia Mạc lão quỷ thế tất cũng sẽ không có sự tình. Phi thân rơi vào lão giả râu bạc trắng bên người, Bạch Vân Châu hướng hắn thi lễ một cái, "Tiền bối, chúng ta biết nói Mạc tiền bối hạ lạc." Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu, tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc. Hắn nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, quái dị cười, "Tiểu quỷ, ngươi biết nói Mạc lão quỷ tại cái nào?" Ngạo Thương Sinh cười gật gật đầu, "Mạc tiền bối bị vây ở cường giả di tích khác một cái cửa ra, bị một đám ly hôn thú vây quanh." Nghe được ly hôn thú ba chữ, lão giả râu bạc trắng hiển nhiên cũng cứ thế ngơ ngác một chút. Hắn ở nơi nào, người dẫn ta đi nhìn xem. Lão giả râu bạc trắng biết nói chuyện quá khẩn cấp, cho nên cũng không nói nhảm. Ngạo Thương Sinh một chỉ Thương Long rừng phía tây, chính ở đằng kia, ước chừng 4-5 dặm dáng vẻ. Lão giả râu bạc trắng gật gật đầu, chợt một bà nhấc lên Ngạo Thương Sinh, "Đi, một đi với ta một chuyến." Nói xong, cũng không để ý tới Bạch Vân Châu thái độ, cấm chế nhổ thân bay lên, hướng phía Thương Long rừng phía tây cấp tốc bay vút đi. Bay trên không trung, lão giả râu bạc trắng tiếp tục hỏi, "Cái kia bên cạnh có chừng bao nhiêu ly hôn thú?" Ngạo Thương Sinh nói, "Khả năng có hơn 200 con đi." Lão giả râu bạc trắng nghe vậy gật gật đầu, cũng không tiếp tục lộ ra kinh sợ. Có lẽ tại người khác xem ra, 200 con ly hôn thú đã phi thường muốn chết. Nhưng là đối với giống Chiến Thiên phủ chủ dạng này mà nói, 200 con ly hôn thú còn chưa đủ lấy uy hiếp được tự thân tính mệnh, nhiều nhất chính là phiền toái một chút thôi. Hai người thừa phong nhi đi, trong chớp mắt liền đã bay ra hơn một dặm xa. Thả mắt nhìn đi, bầu trời xanh thẳm bên trong, nhất đạo bóng xám chính lấy phương hướng ngược nhau, hướng Ngạo Thương Sinh bọn hắn cái này bên cạnh bay tới. Nhìn thấy cái kia bóng xám, Chiến Thiên phủ chủ nhịn không được cười lạnh một tiếng, "Hắc hắc, lão quỷ kia xem ra không cần biện thủ." Nghe được câu này, Ngạo Thương Sinh trong lòng bừng tỉnh, tiền bối có ý tứ là đối diện người kia chính là Mạc tiền bối. Chiến Thiên phủ chủ gật gật đầu, "Không phải lão quỷ kia thì là ai đây?" Nói, thân hình trong nháy mắt dừng lại, liền nhẹ như vậy đồng bình lơ lửng giữa không trung. Một lát lúc sau, lão giả tóc trắng chạy tới trước mặt hai người. Nhìn thấy lão giả râu bạc trắng có chút dáng vẻ chật vật, Chiến Thiên phủ chủ nhịn không được trêu chọc nói, "Mạc lão quỷ, ngươi làm sao?" "Làm sao?" Chán nản lão giả tóc trắng tức giận chừng Chiến Thiên phủ chủ một chút, "Chiến lão quỷ, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo đi, ngươi nếu như bị hơn 200 con ly hôn thú vây quanh, ngươi thử một chút còn có thể tiêu sái lên a?" Chiến Thiên phủ lão giả lạnh hừ một tiếng, "Không phải liền là 200 con ly hôn thú sao, ngươi cảm thấy có thể vây?" Khốn lão tử rất rõ ràng, Chiến Thiên phủ chủ là đang mượn cơ trêu chọc lão giả tóc trắng, ý là lão giả tóc trắng thực lực quá yếu. Lão giả tóc trắng hướng bên cạnh gắt một cái, một chỉ sau lưng nói, "Chiến lão quỷ, nghe ngươi khẩu khí, căn bản không có đem cái kia 200 con ly hôn thú để ở trong mắt vừa bạn, vừa rồi ta chỉ là đem thông đạo vênh sợ, những cái kia dưới mặt đất còn có hơn 100 con ly hôn thú. Ngươi cảm thấy ngươi lợi hại, có thể đem thông đạo lần nữa gỡ ra, cùng những cái kia xúc sinh đấu một trận. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, đến cùng ngươi lợi hại đâu, vẫn là những cái kia ly hôn thú lợi hại hơn một số." Gặp lão giả tóc trắng nói như vậy, Chiến Thiên phủ chủ chuyện lập tức nhất chuyện, "Ngươi cho rằng ta đầu óc có hô á? Cả thiên nhàn rỗi không chuyện gì kiếm chuyện." Lão giả tóc trắng lộ ra trào phúng biểu lộ, "Ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại phải không? Lão tử chỉ là muốn tìm phương pháp giúp ngươi chứng minh một chút, ngươi sợ cái gì?" Chiến Thiên phủ chủ khoát khoát tay, "Có thể chứng minh lão tử thực lực biện pháp có nhiều lắm, ta lại vì sao muốn cùng một đám xúc sinh so đo?" Lão giả tóc trắng khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tiến lên một bước nói, "Nếu không chúng ta so tay một chút, nhìn xem là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại lần này." Chiến Thiên phủ chủ đầu trực tiếp muốn thành trống lúc lắc, "Khó mà làm được, ngươi mới vừa cùng những cái kia xúc sinh đấu thắng, khẳng định tiêu hao không ít. Hiện tại ta nếu là cùng ngươi giao đấu, coi như thắng, cũng là thắng mà không võ. Cho nên, ta nhìn vẫn là miễn đi gặp Chiến Thiên phủ chủ chịu thua." Lão giả tóc trắng cũng không hùng hổ dọa người, lạnh hư một tiếng, trực tiếp hướng cường giả di tích biên giới bay đi. Chiến Thiên phủ chủ cười hắc hắc, lúc này cùng lão giả tóc trắng sóng vai hai đi. Nhìn thấy hai cái này lão đầu đấu võ mồm, Ngạo Thương Sinh ngược lại là thật thú vị. Một đường tiến lên bên trong, Ngạo Thương Sinh chợt phát hiện, cho tới bây giờ, hắn còn không biết nói hai người này tôn tính đại danh. Thế là nhãn châu xoay động, hướng lão giả tóc trắng nói, "Mạc tiền bối, chúng ta ở chung lâu như vậy, còn không có thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh đâu." Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta lão đầu tử một cái, nào có cái gì tôn tính đại danh, ta gọi Mạc Phong Tuyết." Biết được Mạc Phong Tuyết tục danh, Ngạo Thương Sinh lại vừa quay đầu, hướng phía Chiến Thiên phủ cười hắc hắc, "Phủ chủ, ngài đâu?" Chiến Thiên phủ chủ chừng Ngạo Thương Sinh một chút, tự biết Ngạo Thương Sinh đã biết nói hắn thân phận, liền nói, "Lão tử gọi Chiến Phong Dương." Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh hướng hai người đồng thời vừa chắp tay, nguyên lai là trước khi chiến đấu đối cùng Mạc tiền bối, văn bối ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lăn lời này vừa nói ra, Mạc Phong Tuyết cùng Chiến Phong Dương đồng thời đột xuất một chữ. Chân Long cảnh cường giả tốc độ sao mà mau lẹ, 3-4 cái hô hấp về sau, ba người liền xuất hiện ở cường giả di tích biên giới. Vừa rồi Ngạo Thương Sinh đến thời điểm, cường giả di tích biên giới cũng không có bao nhiêu người. Thế nhưng là cứ như vậy chỉ trong chốc lát, hắn trước mắt lại ra nhiều mấy chục người. Những này người, phần lớn đều là Thiên Long Võ Tu viện lịch luyện thiên tài. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng hai vị siêu cấp cao thủ cùng một chỗ, những người này trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên. Chương 437, Mộ Thanh Lam lo lắng bọn hắn không rõ ràng, Ngạo Thương Sinh từ trường nào thì bắt đầu, vậy mà có thể cùng siêu cấp cường giả dính líu quan hệ. Những người này, đương nhiên muốn lấy Ca Thư Túy hận nhất đến răng căn ngứa. Lần lịch lam này, bọn hắn Hắc Long hội có thể nói tổn thất nặng nề. Hắc Long hội một nhóm trong 9 người, hiện tại cũng chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Còn lại 8 người, tất cả đều bị Ngạo Thương Sinh chém giết sạch sẽ. Ngạo Thương Sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, một tháng này ngươi đã đi đâu? Ngạo Thương Sinh vừa mới đứng vững gót chân, chợt nghe một cái thanh âm ngọt ngào vang lên. Nhìn lại, nguyên lai là Mộ Thanh Lam. Tại nàng trong ngực, tiểu ma đầu đang tại vẻ ngủ lớn cảm giác. Nghe được Mộ Thanh Lam thanh âm, tiểu ma đầu đột nhiên mở ra xanh mênh mang con mắt, hướng phía Ngạo Thương Sinh thấp giọng gào thét một tiếng. Ngay sau đó, nó đột nhiên từ Mộ Thanh Lam trong ngực lùa lên, như thiểm điện lướt về phía Ngạo Thương Sinh. Bất quá mấy cái lên xuống, tiểu ma đầu liền trực tiếp xuyên qua 20-30 trượng khoảng cách, trực tiếp nhảy lên Ngạo Thương Sinh đầu vai. Hơn một tháng không thấy, lần nữa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lông tóc không hao tổn xuất hiện ở trước mặt mình, tiểu ma đầu rõ ràng phi thường vui vẻ. Nó tại Ngạo Thương Sinh trên thân chợt tới chợt lui, ướt át đầu lưỡi, không ngừng liếm láp lấy Ngạo Thương Sinh cổ cùng mặt, làm cho Ngạo Thương Sinh toàn thân ngứa. "Tốt tốt, tiểu ma đầu, ngươi mau dừng lại, đừng liếm." Ngạo Thương Sinh bị tiểu ma đầu liếm khanh khách bật cười, rơi vào đường cùng, một phát bắt được tiểu ma đầu, ngăn trở nó vui đùa ầm ĩ. Ngạo Thương Sinh nắm lấy tiểu ma đầu, tại nó chóp mũi sờ lên. Đang muốn gian dậy, lại phát hiện tiểu ma đầu chỗ trán, vậy mà nhiều một đạo hồng sắc ấn ký. Cái kia ấn ký có dài nửa tấc một điểm rộng, khắc ở tiểu ma đầu chỗ trán, rất rõ ràng nhất. Màu đỏ ấn ký phảng phất một thanh lưới dao, mũi nhọn hướng lên trên, tràn đầy lăng lệ cùng hung hãn chi khí. Nhìn thấy cái này dấu đỏ, Ngạo Thương Sinh không khỏi vang lên vừa rồi tiểu ma đầu gọi tiếng. Trước đó, tiểu ma đầu gọi tiếng đều rất non nớt, tựa như một cái còn không có phát dục hung thú con non, nghe ồn ẻn ồn ẻn. Thế nhưng là vừa rồi, tiểu ma đầu thanh âm đã mang theo gào thét mùi vị. Thanh âm không lại giống như kiểu trước đây lanh lảnh non nớt, mà là nhiều hơn mấy phần hùng hậu cùng mãnh liệt hung hãn. Tiểu ma đầu xuất hiện biến hóa như thế, không có dấu giếm được Ngạo Thương Sinh con mắt. Ngạo Thương Sinh hai tay bắt lấy tiểu ma đầu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nó, tâm nói, khó nói ra hỏa này đã chậm rãi trưởng thành, nếu không lại thế nào phát sinh biến hóa như thế. Đang nghĩ đến, Mộ Thanh Lam đã đi tới. Lâu như vậy không nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, Mộ Thanh Lam ngược lại là lo lắng không ít. Tuy nói Mộ Thanh Lam cùng Ngạo Thương Sinh chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng chưa nói tới cái gì tốt bằng hữu, nhưng không biết tại sao, khi Ngạo Thương Sinh lần trước thần bí biến mất lúc sau, nàng lại nhịn không được lo lắng. Trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù cũng cùng cái khác đệ tử thiên tài một dạng, cả thiên lịch luyện chém giết hung thú. Thế nhưng là nhiều khi, nàng nhưng dù sao có chút không quan tâm. Một tháng thời gian đi qua, cái khác đệ tử thiên tài thực lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ. Chỉ có Mộ Thanh Lam, bởi vì cất giấu tâm sự, cho nên thực lực cũng không có chút nào tiến bộ. Thẳng đến hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, lông tóc không hao tổn đột ngột xuất hiện. Cái kia tràn ngập thấp phẩm tâm, rốt cục mới tựa hồ an tĩnh lại. Cấp tốc lườm Ngạo Thương Sinh một chút, Mộ Thanh Lam có chút trách cứ nói, một tháng này ngươi đã đi đâu cũng không cho ta nói một tiếng, thật sự là quá không có suy nghĩ. Ngạo Thương Sinh đương nhiên không thể đem chính mình tiến vào cường giả di tích sự tình nói cho Mộ Thanh Lam, thế là xấu hổ cười một tiếng, nói lao nói, trước đó gặp Hắc Long hội truy sát, ta bị ép trốn vào một đầu thâm cốc lạc đường. Nếu không có gặp được vị tiền bối kia, bây giờ còn đang sâu trong cốc ở lại đâu nói. Ngạo Thương Sinh đưa tay chỉ Mạc Phong Tuyết. À, ngươi bị Hắc Long hội người truy sát. Nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Mộ Thanh Lam lập tức hoa dung tất sắc. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Hắc Long hội tới những cái kia người, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngạo Thương Sinh thực lực còn không có nàng mạnh, bị Hắc Long hội truy sát, khẳng định là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bất quá làm nàng càng thêm giật mình là, Ngạo Thương Sinh lại có thể từ Hắc Long hội cái kia ít nhân thủ bên trong đào tẩu, không biết nói nàng là làm sao làm được. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu cười toe toét cười, đúng vậy, bởi vì chúng ta không có đáng khép, cho nên bọn hắn muốn giết ta. Đáng tiếc, ta nhưng từ trong tay bọn họ chạy trốn cái kia man tọa đâu, hắn không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Nói về hung hiểm truy sát, Mộ Thanh Lam không khỏi lại nghĩ tới cái kia mặt đen tiểu tử. Ngạo Thương Sinh nói, hắn cùng ta một khối lạc đường, bị vị tiền bối kia cứu được về sau, hắn trực tiếp sẽ học viện. À, các ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi. Biết được Ngạo Thương Sinh cùng man tọa đều là hữu kinh vô hiểm, Mộ Thanh Lam lại thoáng đưa khẩu khí. Chật, nàng cái kia xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp đông dương hiện lên một vòng oán hận. Hắc Long hội dám công nhiên truy sát đồng môn, ngươi có thể hướng dẫn đội trưởng lão cáo bọn hắn. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, ta làm sao cáo, khó nói bằng ta há miệng nói, dẫn đội trưởng lão liền sẽ tin cái này. Bị Ngạo Thương Sinh hỏi lại, Mộ Thanh Lam nhất thời nghẹn lời. Nghĩ nghĩ, lại nói, coi như cáo không đến bọn hắn, ngươi ít nhất cũng phải đem chuyện này nói cho dẫn đội trưởng lão. Nếu không, bọn hắn như biết nói ngươi không có việc gì, khẳng định sẽ tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, tâm nói, bọn hắn khẳng định sẽ tìm ta phiền phức, lập tức chết 8 vị thiên tài, không tìm phiền toái mới là lạ. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng lại nói, liền coi như bọn họ không tìm ta phiền phức, ta cũng phải tìm bọn họ để gây sự. Ta cũng sẽ không ngây ngốc để cho người khác đối phó, lại tuyệt không đánh trả. Vừa nghe được câu này, Mộ Thanh Lam coi là Ngạo Thương Sinh chỉ là nói đùa. Dù sao Hắc Long hội thế nhưng là học viện tứ đại liên minh một trong, thực lực cường đại, cũng không phải tùy tiện người nào có thể đối kháng. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trên mặt trịnh trọng biểu lộ lúc, Mộ Thanh Lam nhưng trong lòng nhịn không được dùng mình một cái, thế nào, ngươi thật chẳng lẽ muốn đối phó Hắc Long hội? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên, chẳng lẽ có vấn đề sao? Mộ Thanh Lam trong lòng sốt ruột, nghĩ thầm Ngạo Thương Sinh cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy, hơn phân nửa là hành động theo cảm tính ý nghĩ. Ngay sau đó vội vàng kéo lại Ngạo Thương Sinh tay, khuyên nói, Ngạo Thương Sinh, ngươi tuyệt đối không nên cùng Hắc Long hội đấu. Ngươi có lẽ cũng không biết nói Hắc Long hội thực lực, bằng một mình ngươi, căn bản đấu không lại họ Ngạo Thương Sinh, không ngờ rằng, chính mình chỉ là nói một câu nói, lại dẫn tới Mộ Thanh Lam phản ứng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn có chút im lặng, mang trên mặt xấu hổ, kinh ngạc nhìn lấy Mộ Thanh Lam chăm chú nắm lấy hắn cánh tay hai tay. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh thần sắc, Mộ Thanh Lam lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình thất thố. Chỉ một thoáng, nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông ra Ngạo Thương Sinh cánh tay. Tiếp theo, có chút giận dữ chừng Ngạo Thương Sinh một chút, ta đều đã nói cho ngươi biết, lấy ngươi thực lực, căn bản không có khả năng cùng Hắc Long hội đối kháng, ngươi làm sao lại không rõ đâu? Ngạo Thương Sinh biết nói Mộ Thanh Lam sở dĩ tức giận, thực tế là vẫn là vì chính hắn tốt. Chương 438, Hữu Kinh Vô Hiểm thế là cảm kích cười một tiếng, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cùng Hắc Long hội ở giữa ân oán, chỉ sợ là không thể nào tiêu trừ. Cho dù ta không đi tìm Hắc Long hội, Hắc Long hội cũng nhất định về tới tìm ta. Bởi vì có một việc ngươi không biết, cái kia chính là ta giết Ca Thư Túy em trai. Lời này vừa nói ra, Mộ Thanh Lam trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, có chút khó tin nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, ngươi nói cái gì? Ngạo Thương Sinh một mặt lạnh nhạt nói, ta giết Ca Thư Mẫn. Lần nữa nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Mộ Thanh Lam trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng cũng không biết, Ngạo Thương Sinh tại sao phải giết Ca Thư Túy em trai. Nhưng có một việc trong nội tâm nàng rõ ràng, từ đó, Ca Thư Túy nhất định sẽ cùng Ngạo Thương Sinh không chết không thôi. Bởi vì Ca Thư Túy là Hắc Long hội phó hội trưởng, kể từ đó, Ca Thư Túy cùng Ngạo Thương Sinh nhân đoán cá nhân, đem lại biến thành Hắc Long hội cùng Ngạo Thương Sinh nhân đoán. Chố mắt nửa ngày, Mộ Thanh Lam chậm rãi lấy lại tinh thần, thế nhưng là ngươi vì cái gì? Cái này ngươi đừng hỏi nữa, chuyện này nói rất dài dòng, ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngạo Thương Sinh biết nói Mộ Thanh Lam muốn hỏi gì, khi mở miệng trước cắt ngang nàng câu chuyện. Gặp Ngạo Thương Sinh không muốn nhiều lời, Mộ Thanh Lam cũng không có hỏi nhiều nữa. Nhưng là nàng tâm lý vẫn như cũ lo lắng Ngạo Thương Sinh sẽ hành động theo cảm tính. Đương nhiên, nếu như nàng biết đạo, Hắc Long hội cái kia tám cái gọi là thiên tài đều đã chết tại Ngạo Thương Sinh trên tay, chỉ sợ cũng không có dạng này lo lắng. Hai người nói chuyện ở giữa, Bách Chiến Học phủ người dành thời gian hướng Mạc Phong Tuyết hỏi thăm bọn hắn còn lại những người kia hạ lạc. Thế nhưng là lấy được trả lời, nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ phiền muộn. Bọn hắn tại cái này đợi lâu như vậy, kết quả là chờ đến một câu toàn quân bị diệt tin dữ. Biết được nhà mình toàn bộ đội ngũ đều tang sinh ở cường giả di tích bên trong, Bách Chiến Học phủ liền không lại tiếp tục lưu lại. Bọn hắn cùng Thiên Long Võ Tu Viện cùng Chiến Thiên Phủ thoáng hàn huyên hai câu, liền cùng nhau mặt âm trầm trở về Thiên Võ Thành. Cũng không lâu lắm, Man Tọa cũng bay về rồi, hắn vẫn là cái kia đổ tệ bộ dáng. Tại nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lần đầu tiên lúc, Man Tọa bởi vì kích động, kém chút đều hô lên Ngạo Thương Sinh danh tự. Cũng may Ngạo Thương Sinh kịp thời cho hắn đưa ánh mắt, mới khiến cho Man Tọa lâm thời đổi giọng, cuối cùng không có lộ hãm. Sau đó, đám người lại hỏi thăm Mạc Phong Tuyết chạy ra cường giả di tích sự tình, Mạc Phong Tuyết giản lược nói với mọi người một phen. Khi mọi người hỏi thăm về Dịch Đại Sư lúc, Mạc Phong Tuyết chỉ là cười hắc hắc nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Chợt nói, Dịch Đại Sư bởi vì lâm thời có việc, sớm rời đi. Ngạo Thương Sinh ý đồ kia, Mạc Phong Tuyết thế nhưng là nhớ kỹ. Chính là bởi vì nhớ kỹ, cho nên hắn mới sẽ nói như vậy. Cuối cùng đám người lại nói vài câu, Chiến Phong Dương cũng cố ý cùng Ngạo Thương Sinh bàn giao vài câu, mọi người mới riêng phần mình rời đi Thương Long rừng. Trước khi đi thời khắc, Mạc Phong Tuyết còn không có quên đem mạnh cái này chiến binh trả lại Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh vốn định đem trực tiếp đưa cho Mạc Phong Tuyết, nhưng Mạc Phong Tuyết nói, Ngạo Thương Sinh đã cứu hắn hai lần, như lại thụ ân huệ, hắn sẽ bất an trong lòng. Còn nói, Ngạo Thương Sinh như muốn luyện chế đan dược, có thể đi Phong Tuyết Sơn tìm hắn. Đương thời hắn chỉ là thuận miệng đáp ứng hai câu, cũng không biết nói Phong Tuyết Sơn ở nơi nào. Thằng đến trở về trên đường, Bạch Vân Châu nói cho Ngạo Thương Sinh, Phong Tuyết Sơn là đường quốc nhất phía nam một ngọn núi, đó là luyện đan đại sư Mạc Phong Tuyết chỗ ở. Bởi vì Mạc Phong Tuyết ở lại Phong Tuyết Sơn nguyên nhân, rất nhiều người có tôn xưng Mạc Phong Tuyết vì Phong Tuyết Sơn chủ. Man Tọa bởi vì dịch dung cải tiến, tự nhiên không tốt đi theo Ngạo Thương Sinh cùng một chỗ trở về Thiên Long Võ Tu Viện. Cho nên, tại cùng Ngạo Thương Sinh chạm qua mặt lúc sau, hắn liền mượn cơ hội sớm trở về Thiên Long Võ Tu Viện. Lần này, Thiên Long Võ Tu Viện cùng điều động 7 vị trưởng lão, 50 vị lịch luyện thiên tài. Nhưng là cường giả di tích một nhóm, để 6 vị trưởng lão triệt để đoạn lộ mạng. Chỉ có Bạch Vân Châu vị này nhân vật đầu não, tại gãy một cánh tay lúc sau, may mắn sống tiếp được. Về phần lịch luyện những cái kia thiên tài, ngoại trừ Hắc Long hội 8 vị thiên tài toàn bộ mất mạng bên ngoài. Cái khác thiên tài mặc dù trong khi lịch luyện có thụ thương, nhưng cũng không có nguy cơ tính mệnh. Trên đường trở về, Bạch Vân Châu cố ý đem Ca Thư Túy cùng Ngạo Thương Sinh gọi đường phía trước nhất. Bởi vì lúc trước sự kiện kia còn chưa nói rõ ràng, thừa dịp trên đường trở về, hắn vừa vận tại cẩn thận tìm hiểu một chút. Khi Bạch Vân Châu lần nữa vấn đề Ngạo Thương Sinh cái này ác tính sự kiện nguyên nhân gây ra lúc, Ngạo Thương Sinh liền đem cùng Ca Thư Túy hai cái sư minh giao đấu sự tình, một năm một mười hướng Bạch Vân Châu nói một lần. Không có đề cập Thiên Huyền rừng rậm lịch luyện sự kiện kia, bởi vì việc này là Ca Thư Túy cùng hắn cộng đồng tị húy sự tình, nói ra đối với người nào cũng không tốt. Nghe xong Ngạo Thương Sinh nói rõ, Bạch Vân Châu mới trong lòng bừng tỉnh nhẹ gật đầu. Ca Thư Túy mặc dù trong lòng thống hận Ngạo Thương Sinh, nhưng là đối với chuyện này, hắn nhưng không có mở miệng phản bác, hoặc là ăn nói lung tung. Bởi vì việc này phát sinh thời điểm, không chỉ có vây xem không ít Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử, còn có mấy vị Thiên Long Võ Tu Viện trưởng lao ở trước mặt làm chứng. Coi như hắn muốn nói láo, cũng căn bản không có khả năng. Hiểu nguyên do trong đó, Bạch Vân Châu cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, hắn còn đang do dự, nếu như Ngạo Thương Sinh thật sự là một cái phát rồ chi đồ, hắn lại nên xử lý như thế nào đâu? Dựa theo Thiên Long Võ Tu viện biệt quy, tàn sát đồng môn người, nên tru sát. Ngạo Thương Sinh tội danh một khi ngồi vững, coi như hắn muốn trợ giúp Ngạo Thương Sinh tránh thoát một kiếp, đó cũng là phi thường khó khăn. Nhưng lúc trước hắn vừa mới đã đáp ứng Dịch đại sư, sẽ giống chiếu cố đồ đệ mình giống nhau, hoàn toàn mới trông nom Ngạo Thương Sinh. Kể từ đó, hắn nếu không thể cứu Ngạo Thương Sinh, liền thế tất yếu đắc tội Dịch đại sư. Dịch đại sư thần bí khó lường học cứu thiên nhân, nếu là bởi vậy tìm hắn gây phiền phức, chỉ sợ sẽ là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh đem đầu đuôi sự tình đã nói rõ ràng. Cứ như vậy, coi như Ngạo Thương Sinh liên tiếp chém giết 8 người, cử động có chút tàn nhẫn quá kích, đó cũng là tình có thể hiểu. Dù sao cũng là 8 người kia vây giết Ngạo Thương Sinh phía trước, Ngạo Thương Sinh như không xuất thủ, chết coi như là chính hắn. Mà kích chiến một khi triển khai, hai bên đang toàn lực chém giết thời điểm, muốn làm đến tùy tâm sử dụng, cái kia căn bản không có khả năng. Như thế, cuối cùng Ngạo Thương Sinh cuối cùng muốn bị trừng phạt, cũng khẳng định là không đi đến đâu. Trở lại Thiên Long Võ Tu viện lúc sau, Ngạo Thương Sinh còn chưa kịp trở lại chính mình trụ sở, liền trực tiếp bị Dung Tiếu Phong kéo đến hắn phòng ở. Cùng đi, còn có Nguyệt Sương Yến Thủ bọn người. Bọn hắn từ Ngạo Thương Sinh tiến về Thiên Huyền rừng rậm lúc sau, liền một mực vì Ngạo Thương Sinh lo lắng. Khi bọn hắn nghe nói, các thế lực lớn đội ngũ, khi tiến vào cường giả di tích về sau, không còn có tin tức lúc, bọn hắn tâm liền lập tức nhấc lên, ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều có thể khôn chỗ ở, giống Ngạo Thương Sinh cái này loại phá mệnh cảnh tiểu lâu la, sợ rằng sẽ cực kỳ giữ nhiều lành ít. Tiếp đó, Dung Tiếu Phong bọn người, cơ hồ mỗi ngày đều đang hỏi thăm cường giả di tích tin tức. Chương 439, trở về học viện một ngày đi qua, cường giả di tích không có tin tức gì. 3 ngày trôi qua, cường giả di tích vẫn như cũ không có tin tức gì. 10 thiên đi qua, cường giả di tích vẫn là không có tin tức. Theo thời gian dần dần trôi qua, Dung Tiếu Phong chờ trong lòng người cái kia loại chẳng lành cảm giác bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt. Thời gian dài như vậy đi qua, cường giả di tích không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Phàm là thông minh một chút người, đại khái cũng có thể nghĩ ra được. Những cái kia tiến vào cường giả di tích người, chỉ sợ bị vĩnh viễn lưu tại bên trong. Lúc sau, các thế lực lớn lần lượt phái ra một nhóm khác cường giả, nhao nhao tiến về cường giả di tích, muốn đến tiếp sau tiến vào, cứu viện trước đó tiến vào cường giả. Đáng tiếc cường giả di tích cấm chế quá mức cường đại, vậy mà liên hợp 7 thế lực lớn cường giả cũng vô pháp tiến vào bên trong. Bất đắc dĩ, những cường giả kia chỉ có thể canh giữ ở di tích bên ngoài, chờ đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Đến lúc này, Dung Tiếu Phong đám người đã bắt đầu tuyệt vọng. Thời gian một tháng, cường giả trong di tích không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ sợ tiến vào bên trong những cái kia người đều đã gặp nạn. Tuyệt vọng sau khi, Dung Tiếu Phong lại nhịn không được bắt đầu hối hận tự trách lên. Nếu không phải hắn để cử Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa, bọn hắn cũng không có khả năng tham dự nhiệm vụ lần này. Như Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa không tham dự nhiệm vụ lần này, cái kia liền sẽ không bị tới này hai bay bà gió. Từ độ tự trách hối hận phía dưới, Dung Tiếu Phong cả người cũng bắt đầu hậm hực tinh thần sa sút lên. Mặc dù Nguyệt Sương bọn người cũng đều kiệt lực an ủi Dung Tiếu Phong, để hắn nghĩ thoáng một điểm, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Nhưng Dung Tiếu Phong đã bước vào bế tắc, một thời ba khắc làm sao có thể đi được đi ra đâu? Mắt thấy Dung Tiếu Phong ngày càng mất tinh thần, cũng không tiếp tục phục lúc trước hào khí phong phạm, Nguyệt Sương bọn người lại không khỏi bắt đầu lo lắng cho hắn lên. Bọn hắn sợ Ngạo Thương Sinh cái kia bên cạnh còn không có truyền ra tin tức, Dung Tiếu Phong trước đem chính mình tra tấn hấp hối. Ngay tại lúc đám người vô kế khả thi thời khắc, Man Tọa lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Man Tọa trở về, Dung Tiếu Phong trong nháy mắt khôi phục 3 phần tinh thần. Bởi vì Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh là cùng một chỗ tiến về Thiên Huyền rừng rậm, Man Tọa nếu không còn chuyện gì, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không có chuyện gì mới đúng. Quả nhiên, đám người lo lắng hỏi thăm lúc sau, Man Tọa mới đưa lần này Thương Long rừng một nhóm, giản lược hướng đám người nói một lần. Biết được lần này tâm bảo, các thế lực lớn cơ hồ đều tổn thất nặng nề, Dung Tiếu Phong đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Đây chính là hơn 10 vị tiên nhân cảnh cường giả đội ngũ, nhưng mà cuối cùng có thể sống sót mà đi ra ngoài, lại còn không đủ 10 vị. Bởi vậy có thể thấy được, cường giả kia di tích đến cùng có bao nhiêu lợi hại nhiều hung hiểm. Ngay tại những này người rung động trong lòng thời khắc, Man Tọa nói ra cái thứ hai tin tức, lại lần nữa đem những này người chấn kinh. Các ngươi có lẽ không biết, cường giả kia di tích kỳ thật không phải thật sự long cảnh cường giả di tích. Nhìn lấy đám người hoảng sợ biểu lộ, Man Tọa lại mặt mày hớn hở nói đạo: "Không phải thật sự long cảnh cường giả đó là cái gì?" Cường giả không chờ Dung Tiếu Phong mở miệng, Nguyệt Sương đi đầu kinh ngạc mà hỏi. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng đều trừng to mắt, có loại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi dáng vẻ, trừng lăng lăng nhìn chằm chằm Man Tọa. Man Tọa hít một hơi, thoáng ấp ủ một chút bầu không khí. Đợi đến trước mắt mấy người ánh mắt gần như sắp giết chết chính mình lúc, mới chậm rãi nói: "Mọi người khả năng đều không biết, cường giả này di tích, nhưng thật ra là Lăng Tiêu cảnh cường giả di tích ông." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trái tim cũng bắt đầu bịch bịch nhảy dựng lên. Nguyệt Sương bốn người cũng không biết nói Lăng Tiêu cảnh là cảnh giới gì, nhưng bọn hắn thoáng động não liền có thể biết đạo, vậy khẳng định là so chân long cảnh càng thêm lợi hại tồn tại. Cho dù là Dung Tiếu Phong, cũng chỉ là từ thế hệ trước trong miệng trùng hợp đã nghe qua Lăng Tiêu cảnh cảnh giới này. Cái này cảnh giới cụ thể có bao nhiêu lợi hại, liền ngay cả những lao gia hỏa kia cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại, Ngạo Thương Sinh bọn người tiến vào, lại là một vị tuyệt thế cự phách di tích, Dung Tiếu Phong nhịn không được liền muốn run lên. Tại Lăng Tiêu cảnh cường giả trước mặt, cái gọi là thiên nhân cảnh tu sĩ, cơ hồ đều là sâu kiến tồn tại. Bây giờ, lần này tiến vào cường giả di tích người, lại còn có lòng người tồn, hoàn toàn chính xác có thể tính được kỳ tích. Man Tọa nói quá không lâu, Dung Tiếu Phong liền hỏi tới Ngạo Thương Sinh hạ lạc. Man tọa không tốt đem Dịch Dung cải tiến sự tình nói cho Dung Tiếu Phong, liền nói láo, hắn là bị Bạch Vân Châu cố ý phái về tới báo tin. Về phần Ngạo Thương Sinh bọn người, thì cùng Bạch Vân Châu, cùng Thiên Long Võ Tu Viện tiếp ứng đội ngũ, cùng một chỗ trở về Thiên Long Võ Tu Viện. Nghe được tin tức này, Dung Tiếu Phong liền có chút ngồi không yên. Hắn bản muốn tự mình đi Thiên Long Võ Tu Viện bên ngoài, nên đón Ngạo Thương Sinh trở về. Nhưng mà Nguyệt Sương bọn người lại thừa cơ giành lại chuyện xui xẻo này, cùng đi Thiên Long Võ Tu Viện cổng chờ đợi Ngạo Thương Sinh trở về. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh nhận đãi ngộ như vậy, Man Tọa trong lòng lập tức sinh ra mấy phần ghen tuông. Chính mình trở về thời điểm, thế nhưng là chạy cùng chó mở dạng, sợ trở về đã chậm bị người để lộ, căn bản không ai nên đón hắn. Hiện tại đến phiên Ngạo Thương Sinh, cái này đãi ngộ lập tức liền không đồng dạng. Không chỉ cho phép cởi gió muốn đích thân nên đón, liền liên sư minh sư tỷ cũng đều một mặt hưng phấn hướng Thiên Long Võ Tu Viện bên ngoài chạy, sợ mình rơi vào người sau. Nghĩ tới đây, Man Tọa liền nhịn không được phản nản lên, ngại Nguyệt Sương đám người này bất công. Nhưng Nguyệt Sương bọn người lại phản bác nói, là Man Tọa trước đó không có thông chi, lúc này mới không ai nên đón hắn. Nếu là hắn sớm thông chi, Nguyệt Sương mấy người cũng sẽ đến cùng một chỗ nên đón hắn. Nghe được lý do này, Man Tọa trong lòng mặc dù như cũ có chút buồn bực, nhưng so với trước đó, lại là dễ chịu rất nhiều. Đợi đến Ngạo Thương Sinh sau khi trở về, Dung Tiếu Phong bọn người lại hỏi một số cường giả di tích sự tình. Cuối cùng, Dung Tiếu Phong bọn người không khỏi cảm thán, nhiều như vậy thiên nhân cảnh cường giả đều vẫn lạc di tích, Ngạo Thương Sinh những này phá mệnh cảnh tiểu tử, có thể bình yên trở về, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Hướng đám người nói một phen cường giả di tích sự tình về sau, Ngạo Thương Sinh đạt được một tin tức. Đó chính là Thiên Long bảng xếp hạng tranh tài, lập tức liền muốn bắt đầu. Nghe được tin tức này, Ngạo Thương Sinh còn không có phát biểu ý kiến gì, Man Tọa ngược lại trước nhảy dựng lên. Nhìn ra được, Man Tọa đối lần này Thiên Long bảng tranh tài đặc biệt coi trọng. Hắn tự xưng là thiên tài, đương nhiên muốn tại Đông Đảo đồng môn bên trong chỗ hết tài năng. Mà bây giờ, một vòng mới Thiên Long bảng bài danh tranh tài đã bắt đầu, cái kia Man Tọa chỉ cần thực lực mạnh mẽ, liền có thể nhất cử trở nên nổi bật. Tạm biệt Dung Tiếu Phong bọn người về sau, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền về tới chính mình trụ sở. Trên đường đi, Man Tọa đều đang nói Thiên Long bảng bài danh tranh tài sự tình. Hắn biết đạo, lần tranh tài này Ngạo Thương Sinh nhất định sẽ tham gia. Hiện tại hắn muốn biết đạo, Ngạo Thương Sinh đến cùng đánh tính lúc nào báo danh, tốt cùng hắn cùng đi đại sát tứ phương. Bởi vì khoảng cách tranh tài bắt đầu, còn có nửa tháng, cho nên Ngạo Thương Sinh cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tại tranh tài trước đó, nghĩ biện pháp lại đem chính mình thực lực tăng lên một cái giai vị. Chương 440, rút tuổi dưới đáy nổi như thế, hắn một tiếng hót lên làm kinh người tỷ lệ càng lớn hơn. Căn cứ ý nghĩ này, Ngạo Thương Sinh cũng khuyên Man Tọa không nên gấp gáp, trước mau chóng tăng lên chính mình tu vi mới là căn bản. Nghe xong Ngạo Thương Sinh dặn dò, Man Tọa trong lòng biết Ngạo Thương Sinh nói tới rất có đạo lý. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình, lập tức liền có thể danh dương toàn bộ Thiên Long Võ Tu Viện, lập tức liền có thể hẳn là vô số mỹ nữ ái mộ, Man Tọa cũng có chút kích động không được. Trở lại trụ sở, Ngạo Thương Sinh vừa mới tắm rửa xong, liền nghe đến trong trạch viện có người gọi. Ra cửa xem xét, lại phát hiện là Hổ Khiếu Minh Minh chủ Mạc Khiếu Hổ. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Mạc Khiếu Hổ một mặt cô đơn xuất hiện ở trong viện, Ngạo Thương Sinh không khỏi kinh ngạc đạo. Mạc Khiếu Hổ bước đi lên đến đây, có chút tức giận nói, huynh đệ, Hổ Khiếu Minh xảy ra chuyện. Ngạo Thương Sinh hai mắt nhíu lại, Hổ Khiếu Minh thế nào? Mạc Khiếu Hổ oán hận nói, ngươi không phải để cho ta tuyển nhận huynh đệ sao? Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang bận cái này. Mắt thấy đều đã chiêu nhanh 100 cái huynh đệ, Hắc Long hội người lại tới. Bọn hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng, nói thẳng muốn khiêu chiến chúng ta Hổ Khiếu Minh. Chúng ta không đáp ứng, bọn hắn liền để cho chúng ta quỳ xuống đất dập đầu. Các huynh đệ tự nhiên không làm, cho nên bọn họ liền cưỡng ép độc thủ. Hắc Long hội thực lực cường đại, chúng ta Hổ Khiếu Minh dĩ nhiên không phải đối thủ. Một trận chiến này xuống tới, trọng thương hơn 30 huynh đệ, vết thương nhẹ hơn 50. Cơ hồ chỗ có Hổ Khiếu Minh huynh đệ đều bị đả thương. Lúc gần đi, Hắc Long hội người còn buông lời nói, để cho chúng ta mau chóng giải tán Hổ Khiếu Minh. Nếu không, bọn hắn còn sẽ tới. Đợi đến bọn hắn lần sau đến, nhưng cũng không phải là trọng thương 30 đơn giản như vậy. Nghe được uy hiếp như vậy lời nói, rất nhiều huynh đệ bức bách tại Hắc Long hội dân uy, trực tiếp thối lui ra khỏi Hổ Khiếu Minh. Cho tới bây giờ, Hổ Khiếu Minh đã đi một nửa huynh đệ. Cứ như vậy, những người còn lại cũng đều cả thiên lòng người bàng hoàng, sinh sợ Hắc Long sẽ lại đến gây chuyện cái này thiên, ta còn tại bốn phía tuyển nhận huynh đệ. Nhưng là bởi vì lần trước Hắc Long hội sự tình, hiện tại đã không ai dám gia nhập Hổ Khiếu Minh. Nghe Mạc Khiếu Hổ oán hận phàn nàn, Ngạo Thương Sinh trong mắt dần dần lộ ra lạnh lùng tinh quang. Hắn biết rõ xuất hiện loại sự tình này nguyên nhân, hơn phân nửa là cùng chính mình lần trước thu phục Hổ Khiếu Minh có quan hệ. Chính mình thu phục Hổ Khiếu Minh, từ trình độ nhất định giảng, cũng là tại từng bước lớn mạnh chính mình thế lực. Thế nhưng là Hắc Long hội lại không cho phép Ngạo Thương Sinh làm như thế, tại không có cách nào trực tiếp gây chuyện Ngạo Thương Sinh tình huống dưới, bọn hắn chỉ có đem lửa giận chuyển rời đến Hổ Khiếu Minh trên thân. Lần này Hổ Khiếu Minh gặp hai bay vạ gió, nói trắng ra là kỳ thật đều là bởi vì Ngạo Thương Sinh nguyên nhân. Nghĩ đến những thứ này, Ngạo Thương Sinh liền không nhịn được trong lòng lửa giận dâng lên. Hắc Long hội chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, quả nhiên là lợi hại. Không có Hổ Khiếu Minh phụ tá, chỉ dựa vào Ngạo Thương Sinh một người, căn bản không thành tài được. Đem sự tình sau khi nói xong, Mạc Khiếu Hổ biệt khuất nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, đang đợi hắn ý kiến. Có mụ nội nó, Hắc Long hội đều đã đánh tới cửa, chúng ta chẳng lẽ còn muốn nhượng bộ dứt khoát trực tiếp chơi hắn nha? Ngạo Thương Sinh chưa mở miệng, sau lưng lại chuyển tới một nỗi giận đùng đùng thanh âm. Mạc Khiếu Hổ ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Man Tọa thở phì phò từ chính mình trong phòng bỏ ra. Nhìn hắn dáng vẻ, vừa rồi Mạc Khiếu Hổ nói tới những lời kia, hắn hẳn là đều nghe thấy được. Nhìn thấy Man Tọa, Mạc Khiếu Hổ cường tự gạt ra một cái khó coi khuôn mặt nhỏ, hướng Man Tọa nhẹ gật đầu. Man tọa ba chân bốn cẳng vọt tới Ngạo Thương Sinh bên cạnh, trong mắt hung diễm lập lòe, "Lão đại, ngươi còn do dự cái gì? Cái này bọn tạp chủng là thành tâm cả chúng ta. Chúng ta nếu không cho bọn hắn một số nhan sắc nhìn xem, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta sợ." Ngạo Thương Sinh cười lạnh, trong ánh mắt sát cơ phun trào, "Thù khẳng định phải báo, sổ sách cũng phải tính toán rõ ràng, chỉ là muốn tính cũng không phải hiện tại. Cái kia là lúc nào? Chẳng lẽ muốn đợi đến Hắc Long hội đang đập một lần chẳng tử, chúng ta mới ra tay sao?" Man tọa trong lòng khó chịu, trừng to mắt lớn tiếng giống giận đạo. Mạc Khiếu Hổ chỉ cùng Ngạo Thương Sinh gặp qua một lần, ngoại trừ biết nói Ngạo Thương Sinh thực lực rất mạnh bên ngoài, cũng không hiểu rõ Ngạo Thương Sinh người này. Cho nên, khi Man tọa tức giận đồng thời, tâm hắn bên trong mặc dù cũng bầu không khí cực điểm, nhưng cũng không có tại Ngạo Thương Sinh trước mặt hô to gọi nhỏ, mà là lặng lặng địa chờ lấy hắn trả lời chắc chắn. Man tọa vừa mới giống xong, Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên gật gật đầu, "Không tệ, liền chờ bọn hắn lần nữa đến đập phá quán cái gì? Lão đại, ta không nghe lầm chứ, ngươi còn muốn để người ta lại nện một lần?" Chàng tử nghe được Ngạo Thương Sinh lời nói, Man tọa trực tiếp nhảy cùng một chỗ. Vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, cả người trong nháy mắt chố mắt. Mạc Khiếu Hổ mặc dù không nói gì, nhưng từ hắn biểu lộ đó có thể thấy được, hắn đối Ngạo Thương Sinh nói lên biện pháp cũng là rất không đồng ý. Gặp mặt trước hai người không rõ chính mình ý tứ, Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, "Ta có ý tứ là, bọn hắn nếu dám lại đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về." Lời vừa nói ra, Man tọa cùng Mạc Khiếu Hổ trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng vui mừng. "Lão đại, nguyên lai ngươi là tính toán như vậy, ngươi thế nào không nói sớm đâu? Ta còn đang suy nghĩ, ngươi làm sao đột nhiên trở nên như thế sợ? Nguyên lai ngươi sớm đã có so đo hiểu Ngạo Thương Sinh ý tứ." Man tọa lập tức đổi giận thành vui, bắt đầu vỗ Ngạo Thương Sinh bả vai, trắng trợn tán hất lên. Nói rõ chính mình ý tứ giống, Ngạo Thương Sinh tiếp tục nói, "Lão Mạc, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, Hổ Khiếu Minh đổi tên Ngạo Thiên Môn. Ngươi có thể dùng Ngạo Thiên Môn cái tên này tiếp tục tuyển nhận huynh đệ, có thể chiêu bao nhiêu tìm bao nhiêu. Tại tuyển nhận huynh đệ thời điểm, ngươi có thể đối bọn hắn nói, phàm là gia nhập Ngạo Thiên Môn huynh đệ, đều có thể đạt được tu luyện đan dược một cái." Nghe được tu luyện đan dược bốn chữ, không riêng Mạc Khiếu Hổ mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả Man tọa cũng lộ ra ngạc nhiên thần sắc. "Cái kia môn chủ, làm như vậy chỉ sợ không tốt á?" Hơi kinh hỉ về sau, Mạc Khiếu Hổ có đã kéo xuống mặt. "Cái gì không tốt?" Ngạo Thương Sinh hỏi. Mạc Khiếu Hổ do dự cười một tiếng, rốt cục mở miệng nói, "Môn chủ, ngươi lấy đan dược tên tuổi đi tuyển nhận huynh đệ, thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn không chiếm được đan dược, khẳng định sẽ trực tiếp rời đi." Nghe được Mạc Khiếu Hổ ý tứ, Ngạo Thương Sinh không khỏi lộ ra một vòng thần bí mỉm cười, "Ai nói ta là dùng đan dược tên tuổi tuyển nhận huynh đệ? Ta hứa hẹn sự tình, khẳng định sẽ đổi tiền mặt, cái này ngươi yên tâm, chính là lão đại, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại, ngươi thật là có đan dược?" Màn tọa đã nhẫn nhịn đã nửa ngày, hắn một mực đang hiếu kỳ, Ngạo Thương Sinh vì sao lại đột nhiên nâng lên đan dược. Theo hắn biết, Ngạo Thương Sinh chỉ là luyện khí sư, tại đan đạo một đường, thế nhưng là một khiếu cũng không thông a. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta không, nhưng ta có thể lấy tới. Cái này các ngươi liền không cần quan tâm, các ngươi chỉ cần biết đạo, cái hứa hẹn này sẽ thực hiện." Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đã tính trước dáng vẻ, Mạc Khiếu Hổ cảm thấy tử, người thiếu niên trước mắt này càng thêm thần bí khó lường. Chương 441, đã tính trước bất quá nghĩ đến Ngạo Thương Sinh có thể lấy được đan dược, hắn trong lòng cũng là phi thường kích động cao hứng. Cần biết, tại Đường Quốc bên trong, luyện đan sư vốn là rất thưa thớt. Chính bởi vì cái này nguyên nhân, luyện đan sư địa vị mới sẽ phi thường tôn sùng. Tu sĩ tầm thường, muốn cầu đến một cái tu luyện đan dược, cái kia là phi thường có được. Trừ phi đi cỡ lớn đấu giá đường, có lẽ có thể đập tới tốt một chút đan dược. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh nhưng thuận hứa hẹn, chỉ muốn gia nhập Ngạo Thiên môn người, liền có thể đạt được một cái tu luyện đan dược. Như thế chí mạng dụ hoặc, chắc hẳn vô luận Thiên Long Võ Tu viện tên đệ tử kia đều sẽ tâm động không ngừng. Có đan dược làm dụ hoặc, những cái kia còn không có gia nhập liên minh đệ tử, chắc hẳn sẽ tranh nhau gia nhập Ngạo Thiên môn. Hiện tại Mạc Khiếu Hổ lo lắng duy nhất chính là, lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, lần sau Hắc Long hội nếu là lại đến gây chuyện, Ngạo Thương Sinh phải chăng có thể lỡ nổi đang nghĩ đến. Lại nghe Ngạo Thương Sinh tiếp tục nói, "Chuyện này, ngươi nhưng trước đối Ngạo Thiên môn huynh đệ nói một chút, cho bọn hắn ăn một viên thuốc cẩn thận. Mặt khác, lần sau Hắc Long hội nếu là lại đến Ngạo Thiên môn, ngươi liền ngay đầu tiên cho ta biết, để cho ta đi gặp bọn họ một chút." Mạc Khiếu Hổ gật gật đầu, nói, "Môn chủ, nơi này khoảng cách Ngạo Thiên môn ước chừng có khoảng cách 3-4 dặm, một điểm thật xảy ra chuyện, ta sợ không kịp thông chi ngươi. Nếu không, môn chủ ngươi trực tiếp tọa trấn Ngạo Thiên môn được rồi. Nơi đó trụ sở rất nhiều, trước đó ta ở tòa nhà, đã sớm vì ngươi đưa ra tới." Mạc Khiếu Hổ ý tứ, Ngạo Thương Sinh tự nhiên hiểu. Hắn sợ đến lúc đó Hắc Long hội người đến, lâm thời xảy ra điều gì đừng dễ, không có cách nào kịp thời thông chi Ngạo Thương Sinh, lúc này mới có như thế một tầng cân nhắc. Ngạo Thương Sinh nghĩ, gật gật đầu nói, "Tốt à, vậy ngươi chuẩn bị hai cái phòng ở, ta một cái, Man tọa một cái." Ngay vậy, Mạc Khiếu Hổ lập tức hớn hở ra mặt, "Môn chủ yên tâm, hai cái tòa nhà ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, liền chờ các ngươi đi qua đây." Gặp Mạc Khiếu Hổ đều vì chính mình an bài một cái tòa nhà, Man tọa lập tức trong lòng tràn đầy đắc ý. Ngay sau đó, hắn con ngươi đảo một vòng, xoa xoa tay nói, "Lão đại, hiện tại chúng ta liền muốn rời đi qua, ngươi dự định phong ta cái chức vị gì đâu?" Mạc Khiếu Hổ không hiểu rõ Man tọa, nhưng Ngạo Thương Sinh biết đạo, Man tọa từ trước đến nay rất sĩ diện. Hiện tại chính mình đã triệt để tiếp nhận Hổ Khiếu Minh, tự nhiên đến an bài một chút chức vị. Nghĩ nghĩ, Ngạo Thương Sinh nói, "Từ hôm nay trở đi, tiểu hắc ngươi chính là tả hộ pháp, lão Mạc ngươi là hữu hộ pháp Ngạo Thiên môn sự tình, trước từ lão Mạc xử lý. Đợi đến huynh đệ đều đúng chỗ lúc sau, chúng ta đang họp tuyên bố cụ thể chức vị bổ nhiệm." Mạc Khiếu Hổ gật gật đầu, "Tốt, ta theo môn chủ ý tứ xử lý, chính là nếu không có chuyện gì khác, vậy ngươi thì đi giải quyết trước đi, chậm nhất đợi đến ngày mai, ta cùng tiểu hắc liền dọn đi Ngạo Thiên môn ở an bài xong việc tình về sau." Ngạo Thương Sinh nhìn Mạc Khiếu Hổ một chút, nhàn nhạt nói đạo. Mạc Khiếu Hổ tâm tình thật tốt, cười hướng Nạo Thương Sinh khẽ không lời, người môn chủ kia ta trước bận bịu đi nói xong, không dừng lại thêm, quay người ra trạch viện. Nhìn lấy Mạc Khiếu Hổ ra trạch viện, Ma Tọa mới một thanh ôm lấy Nạo Thương Sinh bả vai, kích động nói, lão đại, từ hôm nay trở đi, ta lão rất cũng là thần cư yếu trước người. Nạo Thương Sinh tức giận trợn nhìn hắn một chút, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, nếu là ngươi làm không xứng trước, ta nhưng là sẽ tùy thời triệt tiêu ngươi chức vị. Lão đại, không thể nào ngươi cũng không thể dạng này đối ta, lão rất ta đi theo ngươi liều sống liều chết, mới lên làm cái này tả hộ pháp trước. Ngươi nếu là cho ta rút lui, còn có để hay không cho ta sống nghe được. Nạo Thương Sinh uy hiếp, Ma Tọa lập tức vẻ mặt đau khổ phàn nàn đạo. Nạo Thương Sinh cười hắc hắc, muốn không bị mất trước, vậy thì nhanh lên tu luyện, ngày mai ta dự định lần nữa tiến vào Lôi Võ Các, ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị một chút thật tốt tốt, ta nhất định chuẩn bị cẩn thận, thật tốt tu luyện. Nghe được Nạo Thương Sinh nhà ra, Ma Tọa liên tục không ngừng gật đầu. Nói xong, hai người riêng phần mình tiến vào lẫn nhau phòng ở, bắt đầu tu luyện. Nạo Thương Sinh cũng không có vội vã tu luyện, mà là đem cái kia cái hộp đen đem ra. Lần nữa nhìn thấy cái kia thường thường không có gì lạ cái hộp đen, Nạo Thương Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười trộm. Tại lần thứ nhất nhìn thấy cái hộp này thời điểm, hắn liền cảm giác cái này hộp tuyệt đối không chỉ là dùng để thịnh phóng ngũ phẩm đan dược đơn giản như vậy. Theo lý mà nói, có thể thịnh phóng ngũ phẩm đan dược, tất nhiên sẽ là cực kỳ chân quý bảo hạt. Vị cường giả kia có thể kiến tạo lợi hại như vậy di tích, còn có thể vơ vét nhiều như vậy bảo bối, làm sao có thể nghèo đến dùng một cái đơn giản hộp gỗ nhỏ thịnh phóng ngũ phẩm đan dược đâu? Giải thích duy nhất chính là cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ hộp, hơn phân nửa không có ai biết về nào. Thẳng đến về sau, Nạo Thương Sinh tại cái kia bàn lớn trên bàn phát hiện ẩn nặc trận văn, cũng bởi vậy tìm ra lấy không gian chữa vật làm ra xuất khẩu. Nạo Thương Sinh mới đột nhiên tỉnh ngộ, cái kia thường thường không có gì lạ đen hộp gỗ, hơn phân nửa cũng là có dạng này huyền ảo. Chỉ là nhất sau chuyện phát sinh một dãy chuyện, khiến cho Nạo Thương Sinh không có thời gian dò xét nghiên cứu cái kia đen hộp gỗ. Hiện tại, Nạo Thương Sinh về tới Thiên Long Võ Tu viện, lại không có người ngoại nhân quấy rầy dưới, hắn rốt cục có thể thật tốt nghiên cứu một chút cái hộp này. Hộp bên ngoài chỉ có nhất đạo trận pháp, tại Nạo Thương Sinh lần thứ nhất đụng vào lúc, liền đã bị kích hoạt lên. Vì thế, cái kia hai cái chân long cảnh siêu cấp khối lỗi, cũng bị Nạo Thương Sinh trong nháy mắt phóng xuất ra. Bây giờ, Nạo Thương Sinh đem hộp bên ngoài dò xét 4-5 lần, xác định lại không có một cái nào trận pháp, cái này mới nhẹ nhàng mở ra hộp. Trong hộp không có cái gì, từ tòng ngũ phẩm đan dược bị Mạc Phong Tuyết lấy đi về sau, cái hộp này coi như rỗng. Trống vắng trong hộp, một mảnh màu đen nồng đậm như mực. Tại cái kia nồng đậm màu đen bên trong, ngang lan tràn nhất đạo đạo đường vân, đó là đầu gỗ đường vân. Nạo Thương Sinh dò xét một chút, ảm đạm đường vân bên trong, cũng không có ẩn tàng trận pháp. Nói cách khác, những văn lộ kia, đích thật là đầu gỗ đường vân. Dò xét xong hộp cái nắp về sau, Nạo Thương Sinh lại dò xét hộp dưới đáy cùng một phía. Cuối cùng, Nạo Thương Sinh cho ra kết luận là, hộp đích thật là đầu gỗ hộp, trong hộp cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp. Không có khả năng a, đối với dạng này phát hiện, Nạo Thương Sinh thực sự có chút nghĩ không thông, điều này tựa hồ có chút tại lý không hợp. Ta vẫn là nhìn lại đi. Nạo Thương Sinh không có cam lòng, trong miệng thì thào đạo. Như thế tỉ mỉ dò xét 3 lần, Nạo Thương Sinh vẫn không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp. Trong lòng phiền muộn phía dưới, Nạo Thương Sinh đành phải đem hộp để ở một bên, cẩn thận suy tư. Hô hô, lúc này, tiểu ma đầu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thả người nhảy ra Nạo Thương Sinh không gian chữ vật. Trong khoảng thời gian này, nó một mực đang Nạo Thương Sinh không gian chữa vật ngủ ngon. Hiện tại tỉnh ngủ, cho nên đi ra đi dạo một phen. Vừa mới nhảy ra không gian chữa vật, tiểu ma đầu liền thấy cái kia chiếc hộp màu đen. Trong chốc lát, tiểu ma đầu hai mắt tỏa sáng, há miệng liền hướng chiếc hộp màu đen muốn đi. Răng rắc, một tiếng vang giòn, đem bên cạnh đang tại nặng nề suy nghĩ Nạo Thương Sinh trực tiếp giật mình tỉnh lại. Chương 442, bảo tàng bị nuốt. Tiểu ma đầu, ngươi làm gì? Nhìn thấy tiểu ma đầu chính đang nhấm nuốt cái gì, mà cái kia chiếc hộp màu đen đã thiếu một khối, Nạo Thương Sinh trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hiểu tiểu ma đầu ăn đồ vật chính là bên cạnh cái kia chiếc hộp màu đen, Nạo Thương Sinh lập tức vừa sợ vừa giận. Hô hô, tiểu ma đầu lần nữa gầm nhẹ một tiếng, không chờ Nạo Thương Sinh đưa tay cầm lại chiếc hộp màu đen, tiểu ma đầu đã há to miệng rộng, đem hộp điêu cất cánh thoát ra ngoài. Tiểu ma đầu, ngươi đứng lại đó cho ta, hiện tại cũng không phải chơi thời điểm, vật kia không thể ăn, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Nạo Thương Sinh trong lòng vừa kinh vừa sợ, tiểu ma đầu vừa mới lùi lên, hắn liền thật chặt đuổi tới. Nhưng mà ngoài ý liệu là, tiểu ma đầu tốc độ bây giờ, đơn giản có chút để cho người ta kinh hãi. Cho dù Nạo Thương Sinh thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ tam cảnh cầu vồng, vậy mà cũng không thể đuổi kịp tiểu ma đầu bóng người. Chỉ là hai cái lên xuống, tiểu ma đầu liền biến mất ở trạch viện bên ngoài, triệt để chẳng biết đi đâu. Nhìn lấy trống rông trạch viện, nghĩ đến cái kia ẩn giấu đi huyền ảo đen hộp gỗ, Nạo Thương Sinh liền nhịn không được lên cơn giận dữ. Chính mình liều sống liều chết tại lấy được một cái bảo bối, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thành tiểu ma đầu đưa ăn ngon. Nếu là không ra Nạo Thương Sinh đoán trước, hiện tại cái kia hộp hơn phân nửa đã bị tiểu ma đầu triệt để nuốt vào trong bụng. Nghĩ tới đây, Nạo Thương Sinh liền không nhịn được sau một lúc hối hận một trận thì đau. Nếu là vừa rồi hắn không có đem cái hộp kia lấy ra, tiểu ma đầu cũng sẽ không đem điều đi. Thật dài thở dài một hơi, Nạo Thương Sinh một mặt buồn bực lại về tới buồng luyện công. Hiện tại hắn tâm tình sa sút, căn bản không có tâm tư luyện công. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền lại đem Loạn Thiên Giáp tầng thứ 2 thật tốt thí luyện rồi mấy lần. Thẳng đến sắp trời chạng vạng, Nạo Thương Sinh mới thuần thục nắm giữ Loạn Thiên Giáp tầng thứ 2 yếu quyết pháp môn. Tắm rửa một cái, cơm nước xong xuôi, Nạo Thương Sinh đi ra trại viện, phát ra tiếng triệu hoán mấy lần tiểu ma đầu. Xa xa xa, chỉ trong phút chốc, một cái bóng trắng mấy lần chớp động, cuối cùng xuất hiện ở Nạo Thương Sinh trước mặt. Hô hô, nhìn thấy Nạo Thương Sinh, tiểu ma đầu hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Không chỉ có không có nhận thức đến chính mình phạm vào sai lầm lớn, lại vẫn ung lấy hoan nhi, vòng quanh Nạo Thương Sinh khoa tay múa chân lên. một bên nhảy lên, một bên cơ móng vuốt, trên không trung không ngừng qua tay. Nhìn thấy tiểu ma đầu trở về, Ngạo Thương Sinh tức giận trong lòng lần nữa bị câu lên. Hắn chính muốn xuất thủ giáo huấn một chút tiểu ma đầu, đã thấy tiểu ma đầu đang không ngừng hướng so với hắn vạch lên cái gì. Không nhìn thì thôi, cái này xem xét phía dưới, Ngạo Thương Sinh trong lòng tức giận càng tăng lên. Nguyên lai, tiểu ma đầu khoa tay chính là cái kia đen hộp gỗ. Căn cứ tiểu ma đầu khoa tay, Ngạo Thương Sinh biết được, đen hộp gỗ quả nhiên bị tiểu ma đầu ăn. Mà tiểu ma đầu hiện tại khoa tay có ý tứ là, hỏi Ngạo Thương Sinh còn có cái kia loại hộp không, nó còn muốn ăn đối mặt dạng này không kiêng nể gì cả gan làm loạn. Ngạo Thương Sinh coi như tính tình cho dù tốt, cũng không khỏi muốn bị tức nổ phổi. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi biết nói ngươi ăn là cái gì không, hiện tại còn dám hướng ta lại muốn. Ngạo Thương Sinh giận mắng một tiếng, tay phải tật gió xét, trực tiếp đem tiểu ma đầu nắm ở trong tay. Thịnh nộ bên dưới Ngạo Thương Sinh, đưa tay liền muốn cho tiểu ma đầu hung hăng một bàn tay. Thế nhưng là, khi hắn bàn tay nhanh sẽ rơi xuống tiểu ma đầu trên đầu lúc, hắn đi chợt phát hiện, tiểu ma đầu cái chán, vậy mà lại nhiều một đạo hống sắc ấn ký. Giống như trước đó, cái này màu đỏ ấn ký sắc bén như kiếm, thẳng tắp chí hướng tiểu ma đầu cái hốc. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh còn phát hiện tiểu ma đầu khoe miệng, vậy mà nhiều hai cái răng nhọn. Ngày nay trở về thời điểm, Ngạo Thương Sinh còn nhìn qua tiểu ma đầu. Khi đó, tiểu ma đầu căn bản không có mọc ra cái này hai cái răng nhọn. Nhưng chính là cái này nửa ngày thời gian, nó trong miệng liền nhiều hai cái răng nhọn, cái này khiến Ngạo Thương Sinh không khỏi có chút ngạc nhiên. Đó có thể thấy được, cái này hai cái răng nhọn, cơ hồ cùng giống nhau hung thú răng nhọn không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, cái này hai cái răng nhọn tựa hồ càng thêm sắc bén cứng rắn, phảng phất một thanh tuyệt thế lợi kiếm, thẳng tắp không trung. Trừ cái đó ra, tiểu ma đầu trong miệng cái khác răng cũng đều đã lớn lên. Không muốn trước đó như thế, vừa mịn lại nhỏ, xem xét chính là con non. Hiện tại, tiểu ma đầu trong miệng răng mới có thể được xưng là chân chính răng nhọn, hung thú răng. Tiếc nuối duy nhất là, Ngạo Thương Sinh đến bây giờ cũng không biết, tiểu ma đầu đến cùng thuộc tại cái gì hung thú. Nhìn thấy tiểu ma đầu trên người cự biến hóa lớn, cùng tiểu ma đầu cặp kia đột nhiên trở nên ngập nước mắt to. Chẳng biết tại sao, Ngạo Thương Sinh trong lòng thịnh nộ, đột nhiên liền tiêu tán một nửa. Ai thôi thôi, Ngạo Thương Sinh thở dài một tiếng, tuy nói vẫn như cũ thịt đau vô cùng, nhưng nhìn thấy tiểu ma đầu trưởng thành, rốt cục vẫn là từ từ đặt xuống bàn tay. Khốn nạn đồ chơi, lần sau ngươi nếu là còn dám làm ẩu, ta cũng không tha cho ngươi. Ngạo Thương Sinh đưa ngón trỏ ra, hung hăng tại tiểu ma đầu cái chán lớn bảo, cuối cùng đưa nó ném trên mặt đất. Khu khu cụ, tiểu ma đầu vừa xuống đất, lại đột nhiên kịch liệt nôn mửa liên tu. Ngạo Thương Sinh thấy thế, không khỏi biến sắc. Hắn giống như không có đối tiểu ma đầu ra tay đi, nó đây là thế nào? Tiểu ma đầu liên tục nôn mửa nhiều lần, cuối cùng từ trong miệng thốt ra một cái màu đen táo hạch tới. Sở dĩ nói vật kia là táo hạch, là bởi vì nó hình dạng cùng táo hạch rất giống. Cụ thể có phải hay không táo hạch, chợt nhìn lại, Ngạo Thương Sinh cũng phân biệt không rõ. Phun ra vật này về sau, tiểu ma đầu lại khôi phục nguyên dạng. Hô hô gào thét một tiếng, trực tiếp lướt vào phòng ở bên trong. Đây là vật gì? Nhìn lấy cái kia màu đen con toy hình hạch chặt vật, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhíu mày. Hắn cúi người nhặt lên cái viên kia táo hạch, cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo một chút. Cái này xem xét phía dưới, Ngạo Thương Sinh trên mặt lại lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Bởi vì cái viên kia táo hạch, nhưng thật ra là một cái không gian chữ vật. Bên ngoài đen nhánh u lượng, bên trong lại vài có không gian trận pháp. Nhìn cái kia táo hạch dáng vẻ, rõ ràng là mới vừa từ cái nào đó trái cây bên trong chia ra, biên giới còn mang theo từng đầu trong suốt vật dạng kia. Dạng này phát hiện, để Ngạo Thương Sinh không khỏi nhớ tới cái kia đen hộp gỗ. Hóa ra cái này không gian chữ vật chính là cái kia đen hộp gỗ nội hạch, mà cái kia đen hộp gỗ lại là một trái. Đối với cái này loại không hợp thường thức sự tình, Ngạo Thương Sinh một lát vẫn là khó mà tiếp nhận. Bất quá hắn lại không cần truy đến cùng, nhân vị vật mình muốn, cuối cùng vẫn đạt được. Nghĩ đến tiểu ma đầu vừa mới ăn hết cái hộp kia thời điểm, chính mình cũng mau tức bốc lửa. Hiện tại xem ra, nếu không có tiểu ma đầu đột nhiên ăn hết cái kia hộp gỗ, coi như mình dù thông minh, chỉ sợ cũng không phát hiện được huyền ảo trong đó. Ngạo Thương Sinh cầm cái kia không gian chữ vật, trực tiếp về tới chính mình buồn luyện công. Hiện tại hắn tâm tình thật tốt, ngược lại là có thể nhìn xem trong này đến cùng giả trang là vật gì. Ngạo Thương Sinh đem một sợi thần thức bám vào tại nguyên khí bên trên, sau đó thuận không gian trận pháp đường vân một đường tiến lên, cuối cùng tiến nhập không gian chữ vật bên trong. Đập vào mắt thấy, không gian chữ vật bên trong loạn thất bát tao để đó một đống lớn đồ vật. Những vật này có chiến binh, có nguyên tinh, có đan dược, có luyện đan tài liệu, còn có mười mấy tôn cự đại khôi lỗi hung thú. Chương 443. Ngoài ý muốn kinh hỉ nhìn thấy những vật này, Ngạo Thương Sinh càng thêm vui mừng. Xem ra, lần này mình thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Có những vật này, không riêng chính mình luyện khí không cần buồn, liền ngay cả về sau học tập luyện đan, cũng tạm thời không cần sầu tài liệu chuyện. Thô thô dò xét một hồi, Ngạo Thương Sinh liền muốn rút về thần thức. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu hồi thần thức trong nháy mắt, hắn trong lúc vô tình phát hiện, tại không gian chữa vật phía bắc, có một cái đóng chặt nhỏ cửa. Nhìn thấy cái kia phía cửa, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi nói thầm nói, rốt cuộc là thứ gì, còn muốn đơn độc giấu đi. Trong lòng nghĩ như vậy, lòng hiếu kỳ liền trở nên nồng đậm lên. Thần thức phiêu động, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia phiến cửa liền xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trước mắt. Có chút dừng lại, thần thức trực tiếp mặc cửa mà qua, đi tới trong cửa nhỏ. Tiến vào trong môn, đập vào mắt thấy, ngoại trừ trống chân bốn vách tường bên ngoài, bên trong vậy mà không có bất kỳ vật gì. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Ngạo Thương Sinh ánh mắt liền bị trên vách tường một đống văn tự hấp dẫn lấy. Bóng loáng xích hắt trên vách tường, lưu loát khắc lấy đống lớn văn tự. Văn tự kim hoàng, mang theo một cỗ cổ pháp mà nặng nề khí thế. Những văn tự này cực kỳ quái dị, nhìn liền như là nhất đạo đạo lôi điện phích lịch. Nếu là người bình thường nhìn thấy những văn tự này, có lẽ căn bản ngay cả một chữ cũng không nhận ra. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh nhìn thấy những văn tự này, trên mặt cũng lộ ra một tia mừng thầm. Lôi Hỏa Văn nhìn lấy cái kia nhất đạo đạo hình như phích lịch kim sắc văn tự, Ngạo Thương Sinh tự lẩm bẩm đạo: "Nguyên lai Ngạo Thương Sinh khi còn bé, Ngạo Vân Trần từng vô ý từng chiếm được một bản kỳ thư. Trong quyển sách này, viết đầy Lôi Hỏa Văn. Chỉ bất quá, tại một cái Lôi Hỏa Văn phía dưới, còn tiêu chú trong thế tục thông dụng văn tự. Ngạo Vân Trần cũng không biết nói quyển sách kia là cái gì, liền đem lưu cho Ngạo Thương Sinh, xem như biết chữ điển tịch đi xem. Khi đó Ngạo Thương Sinh trong lúc rảnh rỗi, xuất phát từ hiếu kỳ, liền đem quyển sách kia tới lui lui là xem. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ đem chọn quyển sách đều lưng xuống dưới. Nguyên nhân chính là như thế, khi Ngạo Thương Sinh lần nữa nhìn thấy Lôi Hỏa Văn lúc, trên mặt xuất hiện cũng không phải là kinh ngạc xa lạ biểu lộ, mà là một vẻ kinh ngạc cùng mừng thầm. Kỳ thật Ngạo Thương Sinh cũng không biết, Lôi Hỏa Văn tại Đan Đạo giới còn có một cái tên, cái kia chính là Đan Đỉnh Văn. Bởi vì cái này loại văn tự, sớm nhất là dùng đến ghi chép luyện đan thuật văn tự, thường xuyên bị khắc vào đan đỉnh bên trên, vì vậy gọi tên. Nhận ra Lôi Hỏa Văn về sau, Ngạo Thương Sinh liền tỉ mỉ nhìn lại. Văn tự phía trên nhất, chỉ có thật đơn giản hai cái chữ to, Đan Kinh. Nhìn thấy hai chữ này, Ngạo Thương Sinh cũng không biết, bản này văn tự nói là cái gì. Mãi cho đến Ngạo Thương Sinh đọc hai đoạn lúc sau, hắn mới ngạc nhiên phát hiện, những văn tự này ghi chép đều là từ xưa đến nay thuật luyện đan. Thông qua những văn tự này, Ngạo Thương Sinh rốt cuộc hiểu, bản này Đan Kinh, kỳ thật chính là một bản cực kỳ cổ lão luyện đan điển tịch. Cái này phát hiện trọng đại, để Ngạo Thương Sinh lần nữa cuồng hỉ lên. Cần biết đang đạo một đường vốn là gian nan, có ít người cuối cùng cả đời cũng khó có thành tựu. Hiện tại hắn đã có được bản này tụ tập cổ kim tinh hoa đan đạo kỳ thư, chỉ cần tiên phu không phải quá kém, muốn tại đan đạo một đường có thành tựu, nên vấn đề sẽ không quá lớn. Mơ hồ đọc vài đoạn lúc sau, Ngạo Thương Sinh liền đình chỉ đọc, mà là đem chọn phiến Đan Kinh, toàn bộ đều ghi lại ở chính mình thức hải bên trong. Dòng dã bỏ ra 3 canh giờ, Ngạo Thương Sinh mới ăn tươi nuốt sống đem chọn bản Đan Kinh khắc đến thức hải bên trong. Làm xong những này, vì phòng ngừa Đan Kinh bị người khác đạt được, hắn lại thôi động nguyên khí, đem tứ phía trên vách tường văn tự, tất cả đều gạt bỏ trống không. Cứ như vậy, coi như cái này không gian chữa vật lọt vào tay ngoại nhân, Đan Kinh cũng không có khả năng bởi vậy thất lạc. Nhân vì vấn đề thời gian, Ngạo Thương Sinh tạm thời không kịp học tập luyện đan. Cho nên, hắn chỉ là đem trong chữa vật không gian những đan dược kia, từng cái đều cầm một cái, tiện tay ném vào chính mình không gian chữa vật. Những đan dược này, hắn dự định cầm lấy đi để Mạc Phong Tuyết nhìn một cái, nhìn xem đều là chút đan dược gì. Nếu là thích hợp bản thân dùng, vậy hắn liền phân cho Man Tọa cùng Nguyệt Sương bọn người. Nếu là mình không thể dùng, hắn liền đưa cho Dung Tiếu Phong hoặc Mạc Phong Tuyết. Chủ ý quyết định lúc sau, Ngạo Thương Sinh lại đem cái kia băng tuyết mỹ nhân từ trong chữa vật không gian rời đi ra. Đã lâu như vậy, cái kia thủy tinh vẫn như cũ trong suốt, thủy tinh bên trong thiếu nữ cũng lạnh lùng như cũ mỹ lệ không gì sánh được. Nhìn qua cái kia tuyệt mỹ dung nhan trố mắt nửa ngày, Ngạo Thương Sinh mới đem ánh mắt chuyển qua cái kia thủy tinh bên trên. Hiện tại hắn đã có thể nhìn ra, cái này thủy tinh bên trên hoàn toàn chính xác bị hạ một cấm chế. Chỉ là cấm chế này Ngạo Thương Sinh rất lạ lẫm, coi như tại luyện khí thánh điện bên trong, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Bởi vậy, Ngạo Thương Sinh phỏng đoán, cấm chế này phẩm giai hơn phân nửa là cao hơn một cấp. Mà bây giờ, hắn có thể đọc qua tu luyện luyện khí thánh điện, trong đó trận pháp cùng chiến hồn ấn cũng liền dừng bước tại 4 cấp thiên phẩm. Nhìn lấy dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, lặng lặng ngủ say tại trong suốt thủy tinh bên trong, Ngạo Thương Sinh không khỏi sinh lòng thương tiếc. Chỉ tiếc, lấy hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, còn không có cách nào phá giải cấm chế này. Cô nương, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể nhận ra đây là cái gì phẩm giai cấm chế, tất sẽ mau chóng đưa ngươi từ cái này thủy tinh bên trong cứu ra. Lần nữa nhìn thoáng qua cái kia tuyệt thế mỹ nữ, Ngạo Thương Sinh mới đưa thủy tinh thả lại không gian chữ vật. Thứ hai tiên ăn xong điểm tâm, Ngạo Thương Sinh liền cùng Man Tọa cùng đi Lôi Võ Các. Man Tọa bởi vì là lần đầu tiên đi Lôi Võ Các, cho nên có chút hưng phấn. Nghe nói phàm có thể leo lên Lôi Võ Các 3 tầng trở lên, đều có thể coi là Thiên Long Võ Tu Viện chân chính thiên tài. Vì thế, trên đường đi Man Tọa liền một mực gọi rầm rĩ, nói mình ít nhất cũng phải leo lên Lôi Võ Các tầng thứ 4, thật sáng tại chỗ có Lôi Võ Các người tu luyện trước mặt lộ bên trên một mặt. Cũng không lâu lắm, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền đi tới Lôi Võ Các trước. Nhìn thấy to lớn hùng vĩ Lôi Võ Các, Man Tọa không khỏi nổi lòng tôn kính. Chính khi bọn hắn muốn đi vào Lôi Võ Các thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào. Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện ồn ào, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời ngưng bước, đều hiếu kỳ xoay người hướng sau lưng nhìn lại. Trước mặt rất rưỡi, nhanh cút qua một bên. Các ngươi không có mắt á võ thiếu đường cũng dám. Khi Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa vừa mới xoay người, liền thấy một cái mắt tam giác thiếu niên, chính xông lấy bọn hắn hai hô to gọi nhỏ. "Tiểu tử, ngươi nói chuyện với người nào đâu bị người không duyên cớ nhục nhã?" Man Tọa đầy ngập hảo tâm tình, trong nháy mắt liền hóa thành một cô vô danh lửa giận, bụt một số chui lên cái hốc. "Lão tử trước mắt còn có ai trừ bọn ngươi ra hai thằng ngu, có vẻ như cũng không có người khác đi." Mắt tam giác kia một mặt khinh miệt nhìn lấy Man Tọa, rất là phách lối mang đạo. Lúc này, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trên thân. Vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa lạ mặt, vây xem những cái kia người, một chút liền nhìn ra bọn hắn là vừa tới tân sinh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng xem thường trêu chọc ánh mắt nhìn Ngạo Thương Sinh, giống như đang đợi một trận trò hay trình diễn. Chương 444, võ thanh ngâm mắt tam giác sau lưng cách đó không xa, đang có một thanh niên chậm rãi đi tới, thanh niên này người mặc trường sam màu tím, mi thanh mục tú phong độ nhẹ nhàng. Trong lúc phất tay, càng mang theo 3 phần kiêu căng cùng lộng lẫy khí thế, xem xét chính là không tục nhân vật. Mà khi người thanh niên này vừa mới xuất hiện không lâu, nguyên bản hối hả Lôi Võ Các bên ngoài, chỉ một thoáng liền nhường ra một đầu rộng 2 trượng đại đạo. Thanh niên này tựa như một đầu rời núi mãnh hổ, vừa hiện thân, liền khiến người khác nhượng bộ lui binh. Không riêng như thế, này thế những cái kia nhìn về phía thanh niên áo tím người vây xem, ánh mắt bên trong đối nó không không mang theo 3 phần tôn kính 7 điểm e ngại. Tại thanh niên mặc áo tím kia sau lưng, còn đi theo 4 cái người mặc đỏ ngầu quần áo thanh niên. Những này mặc dù tướng mạo uy nghiêm khí vũ bất phàm, nhưng lại đều rất cung kính đi theo thanh niên áo tím sau lưng. Từ đó có thể biết, thanh niên mặc áo tím kia thân phận càng thêm không tầm thường. Khi Man Tọa cùng mắt tam giác kia cãi lộn thời điểm, Ngạo Thương Sinh lại đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo tím kia. 4 mắt nhìn nhau, hai cặp đồng dạng lạnh lùng sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt đụng vào nhau. Một sát na này, Ngạo Thương Sinh không có nhượng bộ, thanh niên áo tím càng thêm không có khả năng nhượng bộ. Hai người như thế liếc nhau lúc sau, thanh niên áo tím trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một vòng nồng đậm khinh bị cùng kinh miệt. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, như vậy rời ánh mắt, không còn đi xem Ngạo Thương Sinh. Cậu tạp thoái, ngươi nói ai ngớ ngẩn đâu có gan ngươi lặp lại lần nữa Man Tọa tính tình ngay thẳng, không ưa nhất chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa. Hiện tại cái này mắt tam giác ở trước mặt hắn kêu gào, Man Tọa tự nhiên một bụng tức giận. Nghe được Man Tọa không chỉ có không nhường đường, hơn nữa còn mở miệng nhục mạ mình, mắt tam giác lập tức nhảy dựng lên, thứ không biết chết sống, ngay cả lão tử cũng dám mắng, ngày nay lão tử sẽ dạy cho ngươi như thế nào làm người nghiêm nghị gầm thét lúc sau, mắt tam giác đột nhiên quanh thân bạch quang đại phóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể hóa thành nhất đạo tật phong, cự quyền huy động, bay thẳng đến Man Tọa trên mặt đập tới. Thấy cảnh này, 4 phía những người vây xem kia lập tức hứng thú, nhao nhao trừng to mắt, cười ha hả nhìn lấy Man Tọa. Tiểu tử này thật sự là chán sống rồi, ngay cả mắt tam giác Đỗ Thất cũng dám gây. Nếu là chọc tới Đỗ Thất thì cũng thôi đi, ngươi không có nhìn thấy, Võ Thiếu ngay tại Đỗ Thất đằng sau sao không tệ hiện tại nhục mạ Đỗ Thất, cái kia chính là đánh Võ Thiếu mặt, Võ Thiếu tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ nhẹ không dễ tha ta không biết, ta chỉ biết đạo, một quyền này lúc sau, cái kia mặt đen tiểu tử mặt, liền triệt để giữ không được trận trận tiếng nghị luận bên trong, người vây xem đều tại nhìn chòng chọc vào Man Tọa. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Đỗ Thất một quyền này xuống dưới, Man Tọa mặt có thể hay không trực tiếp bị đánh nát. Phanh, một tiếng bạo hưởng, nắm đấm đánh ở trên mặt thanh âm, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi một người. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người biểu lộ đều trong nháy mắt ngưng kết trong không khí. Bởi vì bọn hắn chờ mong đã lâu tràng diện cũng không có phát sinh, xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, là một cái ai cũng chưa từng dự liệu kết cục. Trước mắt bao người, chỉ gặp một bóng người đột nhiên bay lên, trên không trung xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng rắn rắn chắc chắc té ra 3 trượng bên ngoài, tới một cái tiêu chuẩn ngã gục. Bóng người này không là người khác, chính là vừa rồi phách lối vô cùng Đỗ Thất. Tại hắn ra quyền đánh về phía Man Tọa đồng thời, Man Tọa cũng như thiểm điện xuất thủ, sớm một bước một quyền đánh vào Đỗ Thất trên mặt. Cấp tốc xông ra Đỗ Thất, chợt cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó, một cỗ toàn tâm đau nhức đột nhiên liền từ trên mặt nở rộ ra. Nhìn thấy cái này ngoài ý liệu một màn, mọi người tại đây toàn đều ngây dại. Ai cũng không ngờ rằng, Đỗ Thất sẽ bị người một quyền đánh bay. Càng không ngờ rằng, có người lại dám đánh Đỗ Thất. Đỗ Thất là Võ Thiếu chó, cái này tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong, là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Đỗ Thất hèn hạ hạ lưu âm độc tàn nhẫn, bị rất nhiều người chỗ thống hận. Nhưng là bởi vì hắn thân phận đặc thù, bình thường người ai cũng không thể trêu vào hắn. Hiện tại, lại có người ngay trước Võ Thiếu trước mặt, trực tiếp đem Đỗ Thất một quyền đánh bay. Hình ảnh như vậy, để người vây xem đã kinh ngạc vừa sợ sợ, đã giải hận lại lo lắng. Dám đối Đỗ Thất xuất thủ người này đã gây ra đại họa. Hiện tại, có người dám tại Võ Thiếu trước mặt ẩu đả Đỗ Thất, không thể nghi ngờ, người kia hạ tràng, thế tất sẽ trở nên rất thảm. Như trước khi nói, bởi vì Man Tọa va chạm Võ Thiếu, chịu ngừng lại đánh chuyện này cũng liền bỏ qua. Nhưng là bây giờ, Man Tọa lại là trực tiếp đánh Võ Thiếu mặt. Kể từ đó, Võ Thiếu thế tất sẽ không dễ dàng buông tha Man Tọa. Quả nhiên, ngay tại Đỗ Thất bị một quyền đánh bay lúc sau, Võ Thiếu nguyên bản mang theo khoan thai ý cười ánh mắt, trong nháy mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm về phía Man Tọa. Trong chốc lát, Võ Thiếu trong mắt ý cười biến mất, thay vào đó là vô cùng băng hàn cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, hắn thân thể bên trong bắt đầu tản mát ra một cỗ lạnh lùng sát ý, hận không thể trong nháy mắt đem Man Tọa cắt thành hai nửa. Đáng giết ngàn đao đồ vật, ngươi lại dám đánh ta Võ Thiếu, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Đang lúc Võ Thiếu gắt gao nhìn chằm chằm Man Tọa thời điểm, Đỗ Thất thanh âm bắt đầu tê tâm liệt phế băng lên. Cái kia thê thảm thanh âm bên trong mang theo nồng đậm oán độc, đầy ngập ủy khuất cùng chẳng biết xấu hổ làm ra vẻ. Lăng nghe được cái thanh âm này, Võ Thiếu nhìn cũng chưa từng nhìn Đỗ Thất, trực tiếp quát lạnh một tiếng, thanh âm uy nghiêm rơi xuống, những người vây xem kia cũng không khỏi đánh run một cái. Về phần vừa mới bỏ dậy Đỗ Thất, trong nháy mắt dọa đến ngậm miệng lại, ngay cả răng cũng không dám lộ ra. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật là có đủ gan, ngay cả ta Võ Thanh Âm người đều dám đánh, lạnh lùng nhìn hằm hằm Man Tọa thật lâu. Thanh niên áo tím đột nhiên mở miệng nói đạo. Hừ, tiểu tử chỉ sợ ngươi nói sai, vừa rồi ta đánh cũng không phải người, mà là một đầu ý thế hiếp người chó. Man Tọa ngẩng đầu đỡ ngực, đối mặt Võ Thanh Âm nhìn hằm hằm, không có chút nào e ngại. Ha ha, coi như hắn là chó, ngươi đánh chó cũng phải xem trước một chút chủ nhân. Phải biết, có chút chó cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đánh. Võ Thanh Âm cười lạnh một tiếng, ngựa khí băng lãnh phảng phất một thanh băng xương tuyết lưới đao. Ha ha, mặc kệ là cái gì chó, bất kể là ai chó, chỉ cần hắn dám ở trước mặt ta dương oai, ta liền muốn đánh hắn cụt đuôi đảo tẩu. Man Tọa cũng cười ha ha một tiếng, tranh phong đối lập nói đạo. Thấy cảnh này, những người vây xem kia, cả đám đều bắt đầu lộ ra kinh hãi biểu lộ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám ở Võ Thiếu trước mặt nói như thế mà lại nói đến còn như thế dũng khí 10 phần. Bọn hắn cơ hồ đều đã thấy Man Tọa hạ tràng, như thế đắc tội Võ Thiếu, coi như Man Tọa không chết, chỉ sợ cũng muốn biến thành một tên phế nhân. Tiểu tử, ta thật vì ngươi đáng tiếc, đó có thể thấy được, ngươi tu vi coi như không tệ. Nhưng là bởi vì ngươi vô tri, ngươi cuối cùng lại muốn biến thành một cái phế vật. Võ Thanh Âm thu hồi quạt xếp, nhẹ nhàng vẩy lên rủ xuống ở trước mắt tóc, ngựa khí rất là thương hại nói đạo. Chương 445, một quyền oai có đúng không vậy ta cũng phải nhìn một cái, ngươi muốn thế nào để cho ta biến thành rác rưởi? Man Tọa cười hắc hắc, đối với Võ Thanh Ngâm lời nói, lại không chút phật lòng. Ngạo Thương Sinh liền đứng tại Man Tọa bên cạnh, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói một câu. Ngạo Thương Sinh không biết nói Võ Thanh Ngâm là ai, nhưng từ hắn nhìn thấy Võ Thanh Ngâm lần đầu tiên, hắn liền biết nói Võ Thanh Ngâm rất cường đại. Bất quá, cái này loại cường đại, giới hạn tại đối chung quanh những cái kia người mà nói. Chính là bởi vì Võ Thanh Ngâm cái này loại cường đại, những người vây xem kia mới có thể đối với hắn sợ hãi như thế kiêng kỵ. Nhưng mà, hắn cường đại đối với Ngạo Thương Sinh tới nói, lại căn bản không tính là cái gì. Chính là dựa vào tự tin như vậy, Ngạo Thương Sinh tài năng như thế chấn tĩnh tự nhiên thở ớ lạnh nhạt cái này xuất diễn. Tốt đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Võ Thanh Ngâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói đạo. Lời còn chưa dứt, Võ Thanh Ngâm quanh thân đột nhiên bạo khởi từng vòng màu trắng lưu quang. Cái kia lưu quang như là cơn lốc, vòng quanh Võ Thanh Ngâm cấp tốc xoay nhanh. Đợi đến màu trắng lưu quang hình thành gió lốc lúc sau, Võ Thanh Ngâm thân thể rốt cục động. Siêu, một tiếng sắc bén kêu nhỏ, Võ Thanh Ngâm hóa thành nhất đạo bóng trắng, trực tiếp xông về phía Man Tọa. Hắn tốc độ rất nhanh, hắn khí thế rất mạnh, hắn chiêu pháp rất lăng lệ. Cảm thụ được Võ Thanh Ngâm đột nhiên bộc phát ra cuồng mãnh khí thế, Man Tọa cũng không khỏi trong lòng run lên. Đó có thể thấy được, kẻ trước mắt này thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Như không cẩn thận ứng đối, ngày nay chính mình nhất định sẽ phi thường mất mặt. Man Tọa nghĩ như vậy, trong chốc lát, nguyên khí trong cơ thể điên cuồng phun trào. Tuôn ra nguyên khí không chỉ có hội tụ tại Man Tọa cánh tay phải bên trên, còn tại hắn quanh thân tạo thành một đạo phòng ngự lồng ánh sáng. Ngay tại Man Tọa giữ lực mà chờ thời khắc, nhất đạo bóng trắng đã hung hăng hướng hắn vánh tới. Phanh, một mảnh trong tiếng nổ vang, hai đạo cự đại sáng chói năm đấm, trong nháy mắt đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, lưu quang xoáy múa khí lãng bay vụt, cuồn cuộn bụi mù bạo tán, Man Tọa thân thể thẳng tắp trượt ra ba trượng. Mà hắn vừa rồi đứng yên địa phương, đã đổi một cái bóng hình, đó chính là Võ Thanh Ngâm. Ách vừa mới ổn định bước chân, Man Tọa nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Không thể không nói, Võ Thanh Ngâm thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bị một quyền kia đánh kích, Man Tọa chỉ cảm thấy ngực một trận ngạt thở. Ngay sau đó, một cỗ toàn tâm đau nhức, trong nháy mắt liền lan tràn đến hắn toàn thân gân cốt. Cũng may Man Tọa sớm tạo thành phòng ngự lồng ánh sáng, nếu không, chỉ bằng vào một kích này, Man Tọa sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngay tại Man Tọa âm thầm kinh hãi đồng thời, Võ Thanh Ngâm trong lòng cũng nhấc lên cự sóng gió lớn. Vì trực tiếp phế bỏ Man Tọa, Võ Thanh Ngâm một kích này, nhưng là dùng tám thành công lực. Nhưng mà ngoài ý liệu là, hắn cái này tụ lực một kích, vậy mà thẳng đem Man Tọa đánh ra xa ba trượng. Càng làm cho Võ Thanh Ngâm kinh dị là, hắn năm đấm, bây giờ còn đang ẩn ẩn làm đau. Vừa rồi hai quyền chạm nhau thời khắc, Võ Thanh Ngâm cảm thấy mình phảng phất đánh vào trên miếng sắt. Lực phản chấn, điên cuồng quấn quanh ở hắn năm đấm cùng cánh tay bên trên, suýt nữa đem bật gãy. Một kích này, nhìn như là Man Tọa bại, nhưng kỳ thực lại là Man Tọa thắng. Phải biết, Võ Thanh Ngâm thế nhưng là phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tồn tại. Hắn còn có một cái rất lợi hại thân phận, cái kia chính là Thanh Xương Đường tứ đại Thanh Xương lệnh sứ một trong. Thanh Xương Đường cùng Hắc Long hội một dạng, đều là Thiên Long Võ Tu viện tứ đại liên minh một trong, bài danh gần với Hắc Long hội. Đúng là có dạng này thực lực cùng bối cảnh như vậy, Thiên Long Võ Tu viện rất nhiều người mới có thể đối nó e ngại kiêng kỵ. Tiếng tâm tên tuổi lớn lúc sau, rất nhiều người không còn xưng hô Võ Thanh Ngâm danh tự, mà là tôn kính gọi hắn vì Võ Thiếu. Một chiêu không thể phế bỏ Man Tọa, Võ Thanh Ngâm trong lòng tự nhiên phiền muộn vô cùng. Hắn xuất đạo lâu như vậy, có thể nói khó gặp đối thủ. Thế nhưng là ngày nay, lại ở cái này mặt đen tiểu tử thụ thương ăn nghẹn mất mặt. Nghĩ tới đây, Võ Thanh Ngâm liền không nhịn được hận đến răng căng ngứa. Tại hắn xem ra, Man Tọa mặc dù tiếp nhận hắn một quyền này, nhưng khẳng định cũng phi thường không dễ chịu. Nếu như mình hiện tại hắn toàn lực xuất thủ, 50 chiêu bên trong, tất nhiên có thể phế bỏ Man Tọa. Vừa rồi, hắn nhưng là rõ ràng nghe được những người vây xem kia nghị luận, những nghị luận kia mặc dù không phải trực tiếp chào phúng hắn Võ Thanh Ngâm, nhưng ngôn ngữ bên trong lại hoặc nhiều hoặc ít có một tia khinh thị. Loại chuyện này, Võ Thanh Ngâm nhưng là không thể chịu được. Nếu không thể sớm cho kịp cứu danh dự, hắn Võ Thanh Ngâm về sau còn thế nào tại Thiên Long Võ Tu viện lăn lộn vì cứu danh dự? Võ Thanh Ngâm hạ quyết tâm, ngày nay, tại tất cả mọi người trước mặt, hắn nhất định phải phế bỏ Man Tọa. Chậm rãi duỗi thẳng lưng, Võ Thanh Ngâm song quyền nắm chặt, chính muốn lần nữa đối Man Tọa khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, đám người vây xem bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, liền đồng loạt hướng về sau nhìn lại. Thiên, đó là tiên nữ A Thiên Long Võ Tu viện tại sao có thể có đẹp như vậy thiếu nữ không? Đây không phải là tiên nữ, đó là Thủy Tiểu Thư, Đường Quốc công nhận đệ nhất mỹ nữ Thủy Tiểu Thư làm sao lại tới nơi này? Thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn đẹp như vậy nữ nhân, nếu là có thể nhìn nhiều vài lần, cho dù chết, ta cũng nhận nghe được cái này đột tạo lên bạo động cùng tiếng nghị luận, vừa mới còn tức sôi ruột Võ Thanh Âm, cũng không nhịn được hướng về sau nhìn thoáng qua. Nhưng chính là cái nhìn này, trên người hắn âm tàn cùng sát khí, trong nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, Lôi Võ cắt trước tất cả mọi người ánh mắt, đều không hẹn mà cùng nhìn phía cái kia nhẹ nhàng mà đến thiếu nữ, trong đó cũng bao quát Ngạo Thương Sinh. Nhìn thấy thiếu nữ mặc áo trắng này, những người vây xem kia trong nháy mắt liền ngây dại. Bọn hắn một mặt ước mơ nhìn lấy cô gái kia dung nhan tuyệt thế, triệt để say mê tại nàng mị lực bên dưới. Đây là một cái thánh liên như vậy thiếu nữ, xuân hoa không đủ hình dung nó một phần mười ôn nhu, thu nguyệt không đủ để hình dung nó một phần mười vũ mị. Nàng tựa như cựu thiên bên trên thiên nữ, đột nhiên trích lạc phàm trần, trong khoảnh khắc để người đời mới thôi mê say. Võ Thanh Ngâm ánh mắt một trận tan rã, giờ khắc này, hắn trái tim lại bắt đầu không ức chế được cuồng loạn lên. Hơi sững sờ, chờ lần nữa lấy lại tinh thần, Võ Thanh Ngâm trong nháy mắt thu nhiếp tinh thần, nhẹ nhàng vẩy lên trên trán rủ xuống phát, tay cầm quạt xếp, cười khanh khách nhanh chân hướng thiếu nữ kia đi đến. Nhìn thấy Võ Thanh Ngâm hướng bên này đi tới, Vây quanh cô gái kia đám người, lập tức phân ra một đầu lớn nói tới. Nghe qua thủy tiểu thư đẹp như tiên nữ, hôm nay gặp mặt, Vũ Mộ thật sự là tam sinh hữu hạnh đi vào trước mặt tiểu nữ kia, Võ Thanh Ngâm hơi khẽ không người, mỉm cười nói đạo: "Họ Vũ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thủy nha đầu cũng không phải ngươi có thể theo đuổi thiếu nữ mặc áo trắng kia chưa mở miệng, đi cùng với nàng một vị thiếu nữ áo xanh." Lại đột nhiên mặt lạnh lấy đối Võ Thanh Ngâm nói đạo: "Thiếu nữ áo xanh này cũng là lãnh diễm thanh tú xinh đẹp vô cùng, nhưng là bởi vì áo trắng thiếu nữ dung nhan tuyệt thế, nàng mỹ mạo lại bị ngạnh sinh sinh che đậy kín." Nghe được thiếu nữ áo xanh lời nói, Võ Thanh Ngâm cười lạnh nhìn nàng một cái: "Nếu là ta Võ Thanh Ngâm đều không có truy cầu thủy tiểu thư tư cách, chỉ sợ cái này Thiên Long Võ Tu viện cũng không có mấy người có thể có tư cách." Chương 446, hết sức căng thẳng câu này lời nói, Võ Thanh Ngâm nói phi thường cuồng vọng. Hắn mục đích rất đơn giản, hung hăng đánh trả thiếu nữ áo xanh Nguyệt thị. Nói xong câu đó, Võ Thanh Ngâm ánh mắt lần nữa trở xuống áo trắng thiếu nữ trên mặt. Nhìn hắn dáng vẻ, ngược lại là phi thường tự tin. Võ công tử tốt áo trắng thiếu nữ nhẹ nhàng liếc qua Võ Thanh Ngâm, tiếp theo, nàng ánh mắt liền vượt qua Võ Thanh Ngâm, trực tiếp rơi xuống phía trước Ngạo Thương Sinh trên thân. Cảm thấy nói áo trắng thiếu nữ ánh mắt khác thường, Võ Thanh Ngâm cũng không khỏi hướng về sau nhìn thoáng qua. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy áo trắng thiếu nữ ánh mắt vậy mà cười khanh khách rơi vào Ngạo Thương Sinh trên thân lúc, hắn trong lòng liền lập tức dấy lên một mảnh lửa giận. Chính mình xuất sắc như vậy, thực lực thiên phú đều là Thiên Long Võ Tu viện người nổi bật, nhưng thủy tiểu thư lại chỉ là nhàn nhạt lườm chính mình một chút. Mà sau lưng cái kia tiểu bạch kiểm, xem xét cũng không có bao nhiêu thực lực, áo trắng thiếu nữ lại đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nghĩ tới đây, Võ Thanh Ngâm nhịn không được hai mắt nhíu lại, hung tợn lườm Ngạo Thương Sinh một chút. Dám đoạt hắn danh tiếng, ngày nay nếu không thật tốt nhục nhã tiểu tử này một phen, chính mình thật là muốn mất hết thể diện. Nghĩ như vậy, sau một khắc, Võ Thanh Ngâm trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hướng phía Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa khiển trách nói: "Hai người các ngươi phế vật, còn không mau mau tránh ra!" Nói tới, không thấy được thủy tiểu thư đến đây, nhìn thấy Võ Thanh Ngâm đột nhiên hướng chính mình nổi lên, Ngạo Thương Sinh lập tức liền khám phá hắn tâm tư. Ngạo Thương Sinh không hề động, vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại đối diện, nhưng hắn nhìn về phía Võ Thanh Ngâm ánh mắt lại thấu đông nhiên lộ ra mấy phần vẻ trào phúng. Thiếu nữ áo xanh sớm liền thấy Ngạo Thương Sinh, hiện tại lại gặp Ngạo Thương Sinh đối mặt Võ Thanh Ngâm quá lớn, nửa điểm vẻ sợ hãi đều không có. Trong lúc nhất thời, nàng cái kia nguyên bản băng lãnh biểu lộ bên trên cũng không khỏi đến lộ ra một vòng thú vị thân sắc. Cái này áo xanh cùng áo trang thiếu nữ không là người khác, chính là lúc trước Ngạo Thương Sinh gặp nạn thời khắc xuất thủ cứu trợ Ngạo Thương Sinh hai thiếu nữ. Chính là bởi vì thiếu nữ áo xanh biết nói lúc trước Ngạo Thương Sinh tu vi, cho nên hiện tại Ngạo Thương Sinh lấy phá mệnh cảnh sơ giai tu vi trực diện đối kháng Võ Thanh Ngâm lúc, trong nháy mắt liền đưa tới thiếu nữ áo xanh hiếu kỳ. Nàng đích sắc giống như nhìn xem Ngạo Thương Sinh rốt cuộc muốn ứng phó như thế nào, hiện tại cục diện như vậy cuối cùng cúi đầu nhận sai vẫn là bị trước mặt mọi người cuồng loạn nơi này tương phản. Tại nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cử động về sau, áo trắng thiếu nữ lại nhịn không được nhăn một chút mày, ngài gặp Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có nhường ra, mà lại còn đối với mình lộ ra vẻ trào phúng. Võ Thanh Ngâm lập tức vừa giận, hắn không nghĩ ra, giống Ngạo Thương Sinh như thế phế vật, tại sao có thể có loại trào phúng, chính mình làm sao dám có loại chống lại chính mình mệnh lệnh. Tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh thậm chí còn không bằng chung quanh vây xem một ít người. Nhưng chỉ như vậy một cái sâu kiến một dạng ra hỏa, dám công khai khiêu khích chính mình quyền uy, lúc này, một bộ phận người vây xem ánh mắt đã rơi xuống Võ Thanh Ngâm trên thân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tại đối mặt áo trắng tiểu tử khiêu khích, Võ Thanh Ngâm rốt cuộc muốn như thế nào tiếp chiêu. Võ Thanh Ngâm ánh mắt nhíu lại, chỉ một thoáng nhất đạo lăng lệ sát ý tràn ngập bốn phía: "Tiểu tử, người lôi hai điếc sao, giống ngươi phế vật như vậy, cũng xứng đến lôi võ các thức." Thời lời nói, hiện tại mau mau cút. Đối mặt Võ Thanh Ngâm lần nữa kêu gào, Man Tọa thật sự là nhịn không được, đang muốn tiến lên động thủ, lại bị Ngạo Thương Sinh ngăn lại. Ngạo Thương Sinh tiến lên trước một bước, cười ha hả nhìn lấy Võ Thanh Ngâm: "Ban nãy con chó bị ta huynh đệ đánh chạy, nghĩ không ra hiện tại lại đi ra một đầu, ta thật sự là không nghĩ ra, hôm nay chó làm sao nhiều như vậy." Ngạo Thương Sinh mặc dù không có vạch trần là nói Võ Thanh Ngâm, nhưng là ở đây người đều biết đạo, Ngạo Thương Sinh lời nói này là đối Võ Thanh Ngâm nói. Mới vừa rồi bị khiêu khích, hiện tại lại là trần trụi nhục nhã, trong chốc lát, Võ Thanh Ngâm lên cơn giận dữ, bắt đầu sải bước hướng Ngạo Thương Sinh đi đến. Hắn trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, hắn quanh thân, màu trắng khí quang phi tốc lưu chuyển, điên cuồng tràn vào hai tay bên trong. Võ Thanh Ngâm đã hạ quyết tâm, đã Ngạo Thương Sinh một lòng muốn chết, ngày nay liền trước mọi người trước mặt, đem hắn triệt để phế bỏ. Võ Thanh Ngâm cho rằng, chân chính cường đại, cũng không chỉ là bằng há miệng liền có thể có. Ngạo Thương Sinh dám thừa dịp miệng lưỡi lợi hại, hắn Võ Thanh Ngâm chắc chắn sẽ để kỳ vi hắn làm ra trả giá đắt. Mắt thấy một trận ngược sát liền muốn hết sức căng thẳng, không riêng vây xem người xem đều mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng lộ ra một vòng ngoạn vị ý cười. "Đã ngươi không phải tốt xấu, cái kia đừng trách ta không khách khí." Võ Thanh Ngâm quát lạnh một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn thân khí thế trong nháy mắt nở rộ. Đã hắn muốn hạ quyết tâm phế bỏ Ngạo Thương Sinh, đương nhiên sẽ không cho Ngạo Thương Sinh nửa điểm cơ hội phản kháng. Nguyên nhân chính là như thế, Võ Thanh Ngâm từ vừa mới bắt đầu, liền đã vận dụng 10 thành công lực, muốn tại 10 chiêu bên trong đem Ngạo Thương Sinh phế bỏ. "Võ công tử, muốn chứng minh chính mình phương pháp rất nhiều, chưa chắc phải nhất định phải vận dụng vũ lực." Mắt thấy Võ Thanh Ngâm khí thế toàn bộ phong thích, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn làm trận ngược sát Ngạo Thương Sinh. Đúng lúc này, áo trắng thiếu nữ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói đạo. Câu này thoại bản ngậm lấy mỉa mai chi ý, thế nhưng là nghe vào Võ Thanh Ngâm trong tai, phản phất là đang tán thưởng chính mình. Hơi sững sờ, Võ Thanh Ngâm trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đắc ý ý cười. Chỉ một thoáng, quanh người hắn mênh mông sát ý, lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. "Thủy tiểu thư nói đúng lắm, chính thật cường đại, chưa hẳn liền là dùng võ lực trấn áp." Võ Thanh Ngâm quay đầu lườm áo trắng thiếu nữ một chút, dương dương đắc ý nói đạo. Nói xong, hắn lần nữa quay đầu lại, ánh mắt kinh bị nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, "Tiểu tử, ta đã nói qua, nơi này không phải ngươi loại rác rưởi này ngốc địa phương. Ngươi nếu là còn có một tia liêm sỉ trái tim, liền nên mau cút đi." Câu này lời nói, Võ Thanh Ngâm nói rất đúng, gió nhạt mây nhẹ. Thế nhưng là lời nói bên trong miệt thị cùng ý trào phúng, lại là cực kỳ rõ ràng. "Tiểu tử, trở về đi, Lôi Võ Các cũng không phải ngươi tới địa phương đối một cái phế vật, cũng vọng tưởng leo lên Lôi Võ Các, thật sự là buồn cười ra hỏa, cút đi, nơi này không chào đón ngươi liền hắn thiên phú như vậy, cũng không cảm thấy ngại đến Lôi Võ Các, nếu là ta, đã sớm lẫn mất xa xa, làm sao lại ở đây mất mặt." Võ Thanh Ngâm vừa dứt lời, một số tận lực làm hắn vui lòng người bây xem, bắt đầu nhao nhao hướng Ngạo Thương Sinh kêu lên. Không riêng bộ dáng hung ác bá đạo, liền ngay cả ngữ khí cũng là không chút khách khí, trực tiếp mắng hắn là phế vật. Đối với những này tôm tép ngại nhép, Ngạo Thương Sinh nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Hắn nhìn lấy Võ Thanh Ngâm, cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói ta là phế vật, nói ta là rất rưởi, như vậy ngươi đây ngươi lại là cái gì?" Nghe được lời như vậy, Võ Thanh Ngâm ngược lại hơi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh cũng dám phản hỏi mình. Cùng bật cười, Võ Thanh Ngâm tay phải nhẹ nhàng chớp động quạt xếp nói, "Ta là cái gì không trọng yếu, nhưng có một chút tất cả mọi người biết đạo, kia chính là ta so với ngươi còn mạnh hơn, mà lại mạnh không phải một điểm." Chương 447, phân cao thấp có đúng không? Ngạo Thương Sinh cười càng sáng lạn hơn, "Ngươi so với ta mạnh hơn, là chỉ ngươi thiên phú, vẫn là thực lực, cũng hoặc là không biết xấu hổ trình độ?" Ngươi nghe xong trước một câu, Võ Thanh Ngâm còn tại khoan thai cười khẽ, thế nhưng là sau khi nghe được một câu, Võ Thanh Ngâm lại lần nữa bị tức mặt đỏ bừng. Hơi dừng một chút, Võ Thanh Ngâm mới nói, "Liền ngươi loại rác rưởi này, ngoại trừ thừa dịp miệng lưỡi lực bên ngoài, còn có điểm nào nhất có thể đáng đến đem ra được ta? Nếu là ngươi, chỉ sợ sớm đã tìm khối đầu hũ đụng chết ngươi sớm nên dạng này." Đối với Võ Thanh Ngâm trầm trọc cùng kinh thường, Ngạo Thương Sinh không chút phật lòng, chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu. Nghe được câu này, không riêng một số người vây xem bị chọc cười, liền ngay cả thiếu nữ mặc áo trắng kia cũng bắt đầu buồn cười. Vũ Mị cười một tiếng, vừa rồi lo âu trong lòng, chẳng biết tại sao, lại thoáng giảm bớt mấy phần. Áo trắng thiếu nữ mặc dù không biết, Ngạo Thương Sinh ở đâu tới dũng khí, có can đảm Võ Thanh Ngâm khiêu chiến, nhưng là chỉ bằng điểm này không sợ cường quyền tư thái, liền đã dẫn tới áo trắng thiếu nữ ưu ái. Nghe được chung quanh như có như không vui cười, Võ Thanh Ngâm lồng ngực lập tức bắt đầu kịch liệt chập trùng lên. Đột nhiên, hắn đưa tay một chỉ Ngạo Thương Sinh, "Tiểu tử, ngươi như cảm thấy mình không phải phế vật, nhưng dám cùng ta so đấu một phen?" Mới vừa rồi bị Ngạo Thương Sinh liên tiếp đục nhã, Võ Thanh Ngâm đã sớm tức giận buốt khói trên đầu. Tình thế cấp bách bên trong, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chen ép Ngạo Thương Sinh biện pháp, cái kia chính là trực tiếp tìm hắn tỉ thí, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, chỉ cần Ngạo Thương Sinh dám tiếp, hắn liền có thể trong nháy mắt tìm về vừa rồi vứt bỏ mặt mũi. Nếu là Ngạo Thương Sinh không dám nhận, vậy hắn cũng có thể tìm về vừa rồi mặt mũi. Câu nói này ra miệng, Võ Thanh Ngâm trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn ngược lại muốn xem Ngạo Thương Sinh đến cùng là lăn vẫn là không lăn thế nào. "Ngươi muốn cùng ta quyết đấu ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, Ngạo Thương Sinh cái này dưới cần phải mất mặt thời điểm." Ngạo Thương Sinh đi nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy. "Hắc hắc, tiểu tử này lá gan nhưng thật là lớn, khó nói hắn còn dám khiêu chiến Võ Thanh Ngâm." Cách đó không xa, thiếu nữ áo xanh đột nhiên khẽ cười một tiếng, dường như trêu ghẹo hướng áo trắng thiếu nữ nói đạo. Hắn không phải Võ Thanh Ngâm đối thủ, nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Áo trắng thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt lần nữa hiện hiện một vẻ lo âu. Nàng câu này lời nói, tựa như đang trả lời thiếu nữ áo xanh vấn đề, lại tốt giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. "Ta nhìn tiểu tử này cũng là thích ngươi, muốn thừa cơ ở trước mặt ngươi cậy mạnh, chỉ là lần này, hắn chỉ sợ tìm nhầm đối tượng." Thiếu nữ áo xanh cười khanh khách nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, tựa hồ tại chờ đợi Ngạo Thương Sinh xấu mặt. Áo trắng thiếu nữ không nói thêm gì nữa, nhưng nàng một đôi mắt đẹp, lại một mực chăm chú nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. "Cái gì tiểu tử, ngươi không có váng đầu đi, cũng dám so với ta đấu?" Rất hiển nhiên, Võ Thanh Ngâm cũng không ngờ tới Ngạo Thương Sinh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc nói đạo. "Có gì không dám, ngươi cũng không phải Thiên Long bảng thứ nhất." Ngạo Thương Sinh một mặt bình tĩnh nói đạo, ngôn ngữ bên trong lại mang theo một tia châm chọc Võ Thanh Ngâm ý vị. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Võ Thanh Ngâm lần nữa quay đầu nhìn áo trắng thiếu nữ một chút, mang trên mặt tràn đầy đắc ý cùng phách lối. Đã Ngạo Thương Sinh đã mắc câu, vậy hắn chắc chắn sẽ để nó tại tất cả mọi người trước mặt bị nhục nhã thất bại thảm hại. Bạch tiểu thư nói, cường giả chân chính chưa hẳn phải nhờ vào vũ lực trấn áp, đó là mãng phu hành vi. Không bằng dạng này, chúng ta so tài một chút thiên phú như thế nào? Võ Thanh Ngâm mày kiếm vẩy một cái, nhẹ nhàng lay động quạt xếp, tràn đầy tự tin nói đạo. Làm sao so? Ngạo Thương Sinh thần sắc vẫn như cũ, nhàn nhạt nói đạo. Liền so với ai khác leo lên Lôi Võ Các tầng số nhiều nhất, Võ Thanh Ngâm tiện tay một chỉ Lôi Võ Các, nói ra chính mình ý nghĩ. Tốt, ta cùng ngươi so. Ngạo Thương Sinh không có nhượng bộ, há miệng tiếp nhận cái này khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, vây xem những cái kia người tất cả đều há to miệng. Bọn hắn ai cũng không ngờ rằng, một cái không có danh tiếng gì phế vật, lại dám trước mặt mọi người tiếp nhận Võ Thanh Ngâm khiêu chiến, cái này không phải là tìm chết sao? Thủy nha đầu, xem ra ngươi mị lực thật sự là trên đời vô song. Tiểu tử kia vì gây nên ngươi chú ý, vậy mà tiếp nhận Võ Thanh Ngâm khiêu chiến. Thiếu nữ áo xanh cười khẽ, trước đó trêu chọc thần sắc, trong nháy mắt biến mất vô hình. Nàng thế nhưng là biết nói Võ Thanh Ngâm lợi hại, cho nên trận này giao đấu, Ngạo Thương Sinh sợ rằng sẽ thua rất thảm. Mà áo trắng thiếu nữ có vẻ như rất xem trọng Ngạo Thương Sinh, làm nàng hảo bằng hữu, thiếu nữ áo xanh tự nhiên không thể tại tiếp tục khinh bị Ngạo Thương Sinh. Cái này đồ ngốc, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết đạo, cưỡng ép leo Lôi Võ Các, có khả năng sẽ đưa xong tính mệnh sao? Áo trắng thiếu nữ không nói gì thêm, chỉ là cái kia nhẹ trao lại lông mày, nhíu cao hơn. Phảng phất giờ khắc này, nàng một trái tim đều thắt ở Ngạo Thương Sinh trên thân. Nếu là Ngạo Thương Sinh gặp được nguy hiểm, nàng tâm cũng sẽ bị trực tiếp bóp chặt. Một mảnh tiếng nghị luận bên trong, Võ Thanh Âm quay sang, cười ha hả đối áo trắng thiếu nữ nói nói, "Bạch tiểu thư, ngày nay cái này giao đấu, không bằng liền từ ngươi tới làm chứng kiến đi. Miễn sẽ phải đợi tiểu tử kia thua đầy bụi đất lúc, lại thừa cơ chơi xấu tốt." Áo trắng thiếu nữ không nói gì, đáp lời chính là bên cạnh nàng thiếu nữ áo xanh. "Cũng tốt, vậy làm phiền Thanh Tâm tiểu thư." Võ Thanh Âm hướng thiếu nữ áo xanh chắp tay một cái, tiếp lấy lường ngạo thường sinh một chút, liền nhanh chân hướng Lôi Võ Các đi đến. Theo Võ Thanh Âm hướng đi Lôi Võ Các, những người vây xem kia cũng đều nhao nhao cùng ở phía sau hắn, hướng Lôi Võ Các mà đi. "Lão đại, ngươi được hay không?" Tiểu tử kia sát thực rất lợi hại, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trực tiếp đón lấy Võ Thanh Ngâm khiêu chiến, Ma Tọa không khỏi lo lắng nhắc nhở nói. Vừa rồi hắn cùng Võ Thanh Ngâm qua một chiêu, chỉ bằng vào một chiêu kia, hắn liền cảm giác cái này Võ Thanh Ngâm tuyệt đối không phải loại lương thiện. Ngạo Thương Sinh nhìn Ma Tọa một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta lúc nào đánh qua không có năm chắc?" Cầm Ma Tọa trao mày một cái, nghĩ nghĩ, cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy, thế là cười nói, "Nói như vậy, lão đại ngươi là có năm chắc đánh bại tiểu tử kia cái này sao? Tạm thời vẫn là lưu cái lo lắng đi." Ngạo Thương Sinh cười thần bí, cũng không trả lời Ma Tọa truy vấn, mà là đem ánh mắt rời về phía bên cạnh. "Vị cô nương này, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn lấy chậm rãi mà đến áo trắng thiếu nữ, Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng nói đạo. Áo trắng thiếu nữ cũng cười nhạt một tiếng, "Hôm đó cùng Ngạo công tử từ biệt, hôm nay gặp lại." Ngạo công tử phong thái vẫn như cũ nghe được câu này, bên cạnh Ma Tọa trong nháy mắt trừng lớn mắt gặp. Hắn có chút không thể tin nhìn xem áo trắng thiếu nữ, lại nhìn xem Ngạo Thương Sinh, nửa ngày lại nói không nên lời một chữ. Chung quanh những người khác, tại thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi nhíu mày. Ai cũng không ngờ rằng, cái này áo trắng tiểu tử vậy mà cùng Đường Quốc đệ nhất mỹ nữ nhận biết, mà lại giống như quan hệ còn không bình thường. "Cái kia thiên nếu không có cô nương tương trợ, chỉ sợ ta đã là cái người chết." Ngạo Thương Sinh lần nữa tạ ơn cô nương.